Chương 84, có dạng này muội phu. Chương 84, có dạng này muội phu. Vị này ít tiên sinh cho thấy thực lực, mặc dù cùng hắn cái đó đàng hoàng muội phu Lâm Bạch một trời một vực, nhưng anh Lạc một mực cho hắn nói này ít khí tức, cùng trước đây lần đầu tiên gặp mặt Lâm Bạch giống nhau như lúc. Thẩm Viễn cũng cảm thấy, cả hai trùng điệp độ lại càng ngày càng cao. Lâm, Ách, ít tiên sinh, Thẩm Viễn kém chút thốt ra, vội vàng đổi giọng, ngài sau đó phải đi nơi nào? Nếu như tiện đường lời nói, ta bên này có xe, có thể tiễn ngài đoạn đường. Lâm Bạch nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, hồi thành phố Z. Thành phố Z. Thẩm Viễn trong lòng đột nhiên giật mình, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình, đúng vậy, ta cũng đang muốn về thành phố Z. Xe ngay ở phía trước cách đó không xa, mời. Hai người sóng vai hướng phía Loạn Táng Cương đi ra ngoài. Thẩm Viễn xe Việt dã ngay tại một bên ngừng lại. Hắn nhường Lâm Bạch ngồi ở phía sau, chính mình đảm nhiệm bác tài nhân vật. Xe khởi động, bình ổn mà chạy lên trở về thành phố Z đường cái. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ xe sái nhập, xua tán đi cuối cùng một tia vẻ lo lắng. Thẩm Viễn vừa lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu thì thẩm quan sát đến chỗ ngồi phía sau Lâm Bạch. Trầm mặc một lát, hắn thăm dò tính mà mở miệng nói, lần này thật sự nhờ có ngài, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đều vô cùng cảm kích. Gia phụ cùng xá muội hiểu rõ, khẳng định muốn ở trước mặt hướng ngài gửi tới lời cảm ơn, không biết có thể đến dự, ngày khác đến ta Thẩm gia làm khách. Chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy, thật tốt cảm tạ. Hắn lời nói này được dọn nước không lọt. Đã là chân thành cảm tạ mời, cũng cất tiến một bước nghiệm chứng đoán tâm tư. Lâm Bạch nghe vậy, khóe miệng có hơi khơi gợi lên một cái ý vị thâm trường đường cong. Hắn không có trả lời ngay Thẩm Viễn mời, ngược lại thuận miệng đáp, có cơ hội, nhất định đi. Câu trả lời này cùng trước đó đối với Hồng Bách Lâm lúc không có sai biệt, nhưng nghe tại Thẩm Viễn trong hai, lại làm cho trong lòng của hắn kia đoán quả cân lại tăng lên mấy phần. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng cùng tò mò, không tiếp tục hỏi nhiều, chuyên tâm lái xe, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Mẹ nó, nếu có dạng này một cái muội phu, thế nhưng thật so làm Thẩm gia đại thiếu gia còn thoải mái trên gấp một vạn lần a. Xe tại trên đường cao tốc lao vùng bụt. Lâm Bạch lúc này mới lại lần nữa cầm điện thoại di động lên, ấn mở Thẩm giao gửi tới kia hơn 10 đầu chưa đọc thông tin. Thông tin từ 2 ngày trước hắn bước vào Âm Dương Lộ sau đó không lâu bắt đầu. Ban đầu là thường ngày ân cần thăm hỏi cùng chia sẻ, gặp hắn một mực không có hồi phục, dần dần trở nên lo lắng cùng lo lắng. Giọng nói cũng từ thoải mái trở nên ủy khuất cùng mang theo bản tính. Đang làm gì nha? Sao không để ý đến ta? Lâm Bạch nhìn thấy về thông tin nha. Đều buổi tối, ngươi chạy đi đâu? Long Đồ nhíu mày, điện thoại cũng đánh không thông. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta vô cùng lo lắng. Cả ngày. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Khóc mặt, ngày thứ hai, ngươi rốt cục đi nơi nào? Vừa xác nhận quan hệ ngươi đều trời biến mất sao? Ta rất tức giận. Lựa giận, nhìn thấy thông tin ngay lập tức cho ta trả lời điện thoại. Cuối cùng mấy đầu là hôm nay dạng sáng phát, giọng nói đã mang tới lo âu nồng đậm cùng một tia bất an. Lâm Bạch nhìn trên màn ảnh Thẩm giao thông tin, đáy mắt không tự giác mà mềm hóa một chút, thậm chí hiện ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Đầu ngón tay hắn ở trên màn ảnh nhanh chóng chỉ vào, trả lời. Lâm Bạch vừa xử lý xong một sự tình, hai ngày này tương đối bận rộn, không sao. Thông tin cơ hồ là dây về. Thẩm giao, sự tình gì muốn hai ngày đều không trở về thông tin. Điện thoại cũng đánh không thông. Chống lạnh tức giận, Thẩm giao, vừa xác nhận quan hệ ngươi đều không để ý tới ta. Hừ. Cách màn hình, Lâm Bạch giống như đều có thể nhìn thấy Thẩm giao phồng má bộ dáng. Hắn tiếp tục hồi phục. Lâm Bạch, khu khu, gặp phải một cái SSS cấp quỷ dị dây dưa, làm trễ mãi chút thời gian, cùng nó đánh một trận. Cái tin tức này gửi tới, đối diện trầm mặc vài giây đồng hồ. Dừng a. Ngươi liền tìm lý do chứ? Điểm môi, còn SSS cấp quỷ dị, ngươi làm là chơi game đâu? Ta rất tức giận, phi thường tức giận. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thẩm giao hoàn toàn không có coi lời đó là thật, chỉ coi là Lâm Bạch tại qua loa nàng. Rốt cuộc, tại người bình thường trong nhận thức biết, SSS cấp quỷ dị đó là trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa tồn tại. Làm sao có khả năng đánh một trận liền xong rồi? Còn chậm trễ chút thời gian. Lâm Bạch cũng không giải thích, chỉ là cười lấy lắc đầu, ngón tay điểm nhẹ. Lâm Bạch, kia buổi tối mời ngươi ăn bữa ngon, làm nhận tội. Thẩm giao tự hỏi biểu tình, Thẩm giao nể tình một bữa cơm trên mặt mũi, tạm thời không cùng người so đo. Tấn giờ, Lâm Bạch, tốt, một hồi thấy. Thẩm giao ừm. Cẩn thận túi tiền, Long Đồ nén cười ảnh chế, đơn giản đối thoại, lại làm cho Lâm Bạch trong lòng dâng lên một cô đã lâu ấm áp. Hắn thu hồi điện thoại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phi tốc rút lui cảnh sát, tâm tư cũng đã bay xa. Trước đó, vì cố kỵ thực lực bản thân chưa đạt tới có thể coi như không thấy tất cả uy hiếp trình độ, cũng vì bên cạnh phiền phức không ngừng, hắn một mực lựa chọn ẩn tàng Lâm Bạch thân phận chân thật, lấy ít thân phận hoạt động. Nhưng bây giờ tình huống đã khác nhau. Thạch Bi thôn đánh một trận, hắn không chỉ thu được mới cường đại năng lực, càng là hơn chính diện cho thấy đủ để nghiền SSS cấp quỷ dị thực lực. Hai cái SSS cấp quỷ dị năng lực kề bên người, tăng thêm thất gia thập phái ân tình, có thể nói tại hiện thế đã biết bên ngoài lực lượng trong, hắn đã đứng ở tuyệt đối đỉnh. Tiếp tục che giấu tung tích, tất nhiên năng lực giảm bớt một ít không cần thiết chú ý cùng phiền phức, nhưng cũng mang ý nghĩa muốn tiếp tục đối với Thẩm giao dầu diếm, tiếp tục tại người thần cận trước mặt sánh vai phổ thông nhân vật. Cái này khiến hắn cảm thấy một tia mệt mỏi cùng không cần thiết. Có lẽ là lúc hướng Thẩm giao lộ ra chân tướng. Đương nhiên, cái này cần thời cơ thích hợp cùng cách thức. Lấy Thẩm giao đối với ít chán ghét trình độ, trực tiếp ngạ bài sợ rằng sẽ dọa đến nàng. Xe tại thành phố Z dừng lại, Lâm Bạch cảm ơn Thẩm Viễn, trước giờ xuống xe. Hắn không có trực tiếp về trường học, mà là gọi xe, đi đến chính mình cách trường học rất gần biệt thự. Đẩy ra biệt thự cửa lớn, cảnh tượng bên trong nhường Lâm Bạch đôi lông mày hơi nhíu. Trong phòng khách, Trương Hải Hải chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, đang cùng quỷ đồng chơi hoàn tù tỷ trò chơi. Nhìn thấy Lâm Bạch đẩy cửa đi vào, Trương Hải Hải đầu tiên là giật mình, lập tức đại hỉ, "Lão bản, ngài quay về." Mà môn họa bên trên quỷ đồng phản ứng càng thêm trực tiếp. Cả người nó trong nháy mắt biến mất, núp ở phía sau ghế sofa, chỉ lộ ra một cái đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Bạch trên người cố khí tức kia, đối với quỷ đồng loại cấp bậc này quỷ dị mà nói, là đủ để cho nó bản năng sợ hãi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua quỷ đồng, lại nhìn về phía vẻ mặt lúng túng cùng thấp thỏm Trương Hải Hải. Nhìn tới, ngươi đã sơ bộ nắm giữ cùng nó, thậm chí tiến hành đơn giản lẫn nhau, không sai, tiến độ so với ta tưởng tượng phải nhanh. Cái này quỷ dị vật, vốn chính là nhường Trương Hải Hải nắm giữ. Trước đó quỷ đồng còn không vui lòng, mấy ngày trôi qua, không còn nghi ngờ gì nữa Trương Hải Hải đã bắt đầu chậm rãi tìm được rồi quyết hiếu. Đạt được Lâm Bạch khẳng định, Trương Hải Hải trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn gãi đầu một cái, lão bản quá khen, nếu như không phải kiêng kỵ ngài, nó có thể sớm đem ta ăn hết. Lâm Bạch từ chối cho ý kiến. Hắn đi đến trong phòng khách, tiện tay từ Trương Toàn cho trong túi lấy ra hai kiện đồ vật. Một kiện là cao hơn 20 cm màu trắng mảnh cái cổ bình hoa nhỏ. Bình hoa mặt ngoài giống như che một tầng hơi mỏng khô cạn da người loại, miệng bình mơ hồ có cực kỳ yếu ớt nữ tử nghẹn ngào truyền ra. Một kiện khác thì là một cái nhìn lên tới nhiều năm rồi quạt hư bổ. Mặt quạt nhẹ nhàng lắc lư, trong không khí liền tràn ngập ra một tia như có như không ẩm ướt oi bức mùi tanh. Hai món đồ này vừa mới lấy ra, tất cả phòng khách nhiệt độ giống như đều giảm xuống vài lần. Quỷ đồng càng là hơn sợ tới mức trốn đến ghế sofa phía dưới. Chương 85, thẩm biến nghiệm chứng chương 85, thẩm biến nghiệm chứng đây là. Trương Hải Hải tâm thần tập trung cao độ. Này hai kiện vật phẩm trên tản ra khí tức, xa so với quỷ đồng môn họa càng thêm ấm lãnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hai kiện quỷ dị vật. Hai món đồ chơi nhỏ, đi công tác mang về. Lâm Bạch giọng nói bình thản, phảng phất đang nói mang về chút ít thổ đặc sản. Cái này bình hoa, bày ở lầu một góc đông nam. Cái này cây quạt, treo ở lầu hai thang lầu chính đối trên vách tường, vị trí không muốn sai. Hắn dừng một chút, nói thêm, bày ra tốt về sau, trừ phi ta cho phép, không nên tùy tiện đụng vào hoặc di động. Có chúng nó tại, biệt thự này mới tinh có một chút cơ sở phòng ngự bình thường quỷ dị không dám tùy tiện tới gần. Được rồi, lão bản. Trương Hải Hải nghe được hái hùng thiết bĩa, vội vàng hai tay cung kính tiếp nhận kia hai kiện vật phẩm. Hắn hôm nay đã sớm không phải học sinh bình thường, đi theo Lâm Bạch mấy ngày này, kiến thức tăng lên không ít. Hắn có thể cảm giác được, trong tay này hai kiện quỷ dị vật ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối vượt xa B cấp. Rất có thể là A cấp. A cấp quỷ dị vật giá trị, hắn cũng không dám muốn. Thậm chí có phú hào cầm lên ước, mười mấy ước tiền tài của mua. Lão bản thế mà tiện tay liền lấy ra hai kiện. Trương Hải Hải đối với Lâm Bạch kính sợ lại sâu hơn một tầng. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp lại, "Đúng, lão bản, ta cái này đi bày ra, bảo đảm vị trí chuẩn xác." Hắn làm sao biết, Lâm Bạch cho hắn này hai kiện, đúng là A cấp quỷ dị vật. Với lại Lâm Bạch trong túi chứa vật còn lại 8 cái A cấp vật. Lâm Bạch không cần phải nhiều lời nữa, quay người lên lầu 2, về tới gian phòng của mình. Hắn đứng ở phòng tắm trước gương, đem thuộc về ít tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, khôi phục nguyên bản Lâm Bạch thanh tú tuổi trẻ khuôn mặt. Tiếp theo, hắn tắm rửa tẩy, đổi lại một thân dễ chịu trang phục bình thường, lại lần nữa đi xuống lầu. Trương Hải Hải đã dựa theo phân phó, tướng kia hai kiện A cấp quỷ dị vật bày ra hoàn tất. Tất cả biệt thự nội bộ khí tức quả nhiên mơ hồ đã xảy ra một loại biến hóa. "Đúng rồi lão bản, ngài phân phó mua xe, ta đã làm xong, đều dừng ở nhà để xe." Thấy Lâm Bạch xuống lầu đi ra ngoài dáng vẻ, Trương Hải Hải vội vàng báo cáo gần đây diễn đàn tình huống. Đồng thời hai tay đưa lên hai cái chìa khóa xe. "Dựa theo yêu cầu của ngài, một cố là việc giá hiệu suất cưỡng ép, thích hợp địa hình phức tạp, một cố là chủ đánh tính an toàn cùng dễ chịu tính ô tô, đồ vật bên trong cùng cách âm đều dựa theo tối cao quy cách tới." Hai chiếc xe tổng giá trị đều không thua kém 1 triệu, thủ tục đầy đủ, giấy phép cũng đã tốt nhất. Lâm Bạch tiếp nhận chìa khóa, gật đầu một cái, làm được không tệ. Hắn đang muốn xoay người đi nhà để xe, Trương Hải Hải lại mở miệng nói: "Lão bản, còn có sự kiện, gần đây thành phố Z không yên ổn tĩnh, nhất là chúng ta phiến khu vực này cùng phụ cận mấy cái đại học thành, tập lập có sự kiện ma quái bộc phát, cho nên tăng cường kiểm soát, trường học bên ấy hình như cũng tăng cường xuất nhập quản lý." Lâm Bạch bước chân có chút dừng lại, ánh mắt chậm chạp một cái chớp mắt. Quỷ dị bộc phát tần suất, quả nhiên đang tăng nhanh. "Hiểu rõ." Lâm Bạch đáp một tiếng. Không nói thêm gì, đi thẳng tới nhà để xe. Cửa nhà để xe chậm rãi dâng lên, bên trong song song đặt lấy hai chiếc mới tinh cố xe. Một cố là đường con cứng rắn, cái bệ cực cao màu đen xe việt dã. Một cái khác chiếc thì là bề ngoài khiêm tốn màu xám đậm ô tô, nước sơn xe tại dưới ánh đèn hiện ra cảm nhận rất tốt sáng bóng, tạo hình trôi chảy mà không mất đi ổn trọng. Lâm Bạch lựa chọn chiếc kia ô tô, mở cửa xe ngồi vào đi, chèn chìa khóa, khởi động động cơ, trầm thấp mà bình ổn tiếng oanh minh vang lên. Ô tô chậm rãi lái ra biệt thự, dung nhập thành phố Z đường đi. Chính như Trương Hải Hải nói, người đi trên đường cùng cô xe so với di vãng hiếm ít đi rất nhiều. Ngẫu nhiên lái qua trên xe buýt cũng hành khách giải rác. Bên đường một ít cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trên đường dường như không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, Lâm Bạch lái xe mới, một đường thông suốt. Cùng lúc đó, đại học cửa. Vừa đưa xong Lâm Bạch Thẩm Viễn, tìm được rồi Thẩm Giao. Thẩm Viễn liền y phục đều không có đổi, hai đầu lông mày còn lưu lại một tia trải nghiệm sinh tử đại chiến sau mệt mỏi. Hắn đang hướng Thẩm Giao giảng thuật lần này Thạch Bì thôn hành trình trải nghiệm. Nghe Thẩm Giao nghe được kinh hồn táng đảm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thỉnh thoảng hít vào khí lạnh. Thật là đáng sợ, các ngươi thế mà gặp phải khủng bố như vậy thứ gì đó. Thẩm Giao lòng còn sợ hãi. Cái đó ghét ít, thực lực thật sự khoa trương như vậy, ngay cả SSS cấp quỷ dị đều có thể giải quyết. Thẩm Viễn trọng trọng gật đầu, mang trên mặt không che giấu chút nào kính sợ. Nào chỉ là giải quyết, đơn giản chính là nghiền ép. Lão muội, ngươi là không có tận mắt nhìn thấy, chàng diện kia nếu như không có hắn, chúng ta này đoàn người, có một cái tính một cái, tuyệt đối về không được. Hắn là tất cả chúng ta ân nhân cứu mạng. Thẩm Giao chớp mắt to. Mặc dù đối với ít vẫn như cũ không có cảm tình gì, chủ yếu vì đối phương thái độ dầu mỡ còn dọa dọa qua nàng. Nhưng nghe đến ca ca như thế tôn sùng, cũng không thể không thừa nhận ra hỏa kia sát thực lợi hại. Thẩm Biễn nhìn muội muội biểu tình, lời nói xoay chuyển, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Đúng rồi, hai ngày này ngươi cùng Lâm Bạch liên hệ sao? Hắn thế nào? Thẩm Giao nghe vậy, lập tức biết miệng, mang theo chút ít phản nàn. Thử. Để hắn làm gì? Ngươi cái này chó độc thân khi nào quan tâm ta như vậy đời sống tình cảm? Thẩm Biễn bị chẹn họng một chút, con nỡm. Ta là ca của ngươi. Quan tâm một chút ta tương lai muội phu không được a? Mau nói. Thẩm Giao lẩm bẩm nói, còn có thể thế nào? Gia hỏa kia, lúc trước hai ngày buổi tối bắt đầu, liền cùng bước hơi khỏi nhân gian giống nhau. Thông tin không trở về, điện thoại cũng đánh không thông. Cho tới hôm nay trở về ta một cái, tức chết ta rồi. Vừa xác nhận quan hệ đều chơi biến mất. Nàng càng nói càng tức, khuôn mặt nhỏ đều phồng lên. Nhưng mà, Thẩm Viễn trong lòng lại nhịp tim không thôi. Hai ngày trước mất liên lạc, sáng hôm nay hồi phục. Thời gian điểm hoàn toàn ăn khớp. Bọn hắn chính là phía trước hai ngày bước vào âm dương lộ, tiến về Thạch Bí thôn. Cho tới hôm nay bình minh mới thoát khốn trở về. Tất cả chi tiết, Thẩm Viễn trước đó hoài nghi, tại lúc này kín kẽ mà đối mặt. Thẩm Viễn dường như có thể 100% xác định. Cái đó tại Thạch Bi thôn bên trong đại sát tứ phương, cứu bọn họ tại thủy hỏa cường giả khủng bố ít chính là hắn cái này nhìn lên tới bình thường sinh viên, Lâm Bạch. Cái kết luận này nhường hắn tim đập loạn, hô hấp đều có chút gấp rút. Một cỗ to lớn hoang đường cảm xung kích đại não của hắn. Hắn đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình biến ảo chập chờn, một lúc là kinh ngạc, một lúc là giật mình, một lúc lại là kinh hỉ. Ca, ngươi làm sao vậy? Phát cái gì ngốc? Thẩm Giao nhìn đột biểu tình cổ quái Thẩm Viễn, đưa tay tại trước mắt hắn cơ cơ. A không, không có gì. Thẩm Viễn đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn hung hăng đập xuống bàn tay, lộ ra một nụ cười hưng phấn. Đúng lúc này, một cô mới tinh màu xám đậm ô tô chậm rãi đứng tại trước mặt bọn hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một tấm quen thuộc thanh tú khuôn mặt. Lâm Bạch ngồi ở trên ghế lái, ánh mắt bình tĩnh đảo qua biểu tình khác nhau Thẩm Giao huynh muội, cuối cùng rơi vào Thẩm Giao có hơi nâng lên trên gương mặt, khoe miệng dường như mấy không thể xem xét hướng cong lên một chút. Chương 86, hắn nhất định sẽ đồng ý. Chương 86, hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhìn thấy trên xe Lâm Bạch, Thẩm Giao đầu tiên là sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng chạy chậm đến tiến đến cửa sổ xe một bên, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Lâm Bạch, ngươi chừng nào thì mua xe? Xe này nhìn lên tới không rẻ a. A, là bằng hữu ta. Lâm Bạch cười dưới, không có làm nhiều giải thích. Ánh mắt của hắn lướt qua Thẩm Giao, rơi vào bên cạnh ánh mắt lấp lóe Thẩm Viễn trên người. Viễn ca, Lâm Bạch kia thanh Viễn ca làm cho tự nhiên vô cùng, chúng ta muốn đi hẹn họ, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Viễn ca xưng hô thế này vừa vào tai, Thẩm Viễn trong lòng đầu tiên là sửng sốt, lập tức dâng lên một loại kỳ dị, mang theo điểm thụ sủng nhược kinh thoải mái cảm giác. Nghĩ đến trước mắt vị này muội phu thế nhưng năng lực một tay bóp nát S cấp quỷ dị, vặn bèo SSS cấp quy tắc siêu cấp mãnh nhân, mà mình là anh vợ của hắn. Một tiếng này ca, kêu Thẩm Viễn trong lòng đừng để cập sảng khoái hơn. Hơn nữa còn muốn cùng chính mình cùng nhau hẹn họ. Thẩm Viễn lập tức hướng phía trước tiếp cận bán bộ, có thể chứ? Ta vừa vặn, có thể cái quỷ á. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Giao vô tình ngắt lời. Lúc này Thẩm Giao đã nhanh nhẹn mà mở cửa xe, ngồi lên tay lái phụ. Nàng xoay người, đối với ngoài cửa sổ Thẩm Viễn làm cái khuyết đại xua đuổi thủ thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ghét bỏ. Chó độc thân cút nhanh lên quần quần không nhìn thấy chúng ta muốn qua thế giới hai người sao? Có chút nhãn lực sức lực có được hay không? Đừng tại đây nhi làm bóng đèn. Nói xong, không giống nhau Thẩm Viễn phản ứng, nàng lại chuyển hướng Lâm Bạch, tay nhỏ bắt hắn lại cánh tay nhẹ nhàng lay động. Chạy ngay đi, chạy ngay đi. Ta biết kể bên này mới mở một nhà hàng, môi trường siêu tốt, thái cũng ăn thật ngon. Chúng ta đi chỗ nào? Lâm Bạch nhìn Thẩm Giao vội vàng lại dẫn chút ít bá đạo bộ dáng, đáy mắt lướt qua mỉm cười. Hắn đối với ngoài cửa sổ xe vẻ mặt im lặng Thẩm Viễn, tùy ý mà phất phất tay. Sau đó, một cước chân ga. Ô tô động cơ phát ra một tiếng trầm thấp mà hữu lực bù bù, trong nháy mắt đều biến mất tại cuối phố. Đau lòng a. Thẩm Viễn đứng tại chỗ, nhìn ô tô biến mất phương hướng, trên mặt một mảnh đau lòng như góc. Hắn đấm lực dậm chân, lão muội nhi a lão muội nhi, ngươi năng lực hẹn hiểu chưa? Còn không bằng nhường ca đến. Với lại đây là dẫn sói vào nhà không đúng, là dẫn một cái tiền sử khủng long bạo chúa vào trong nhà a. Nghĩ đến Lâm Bạch kia thực lực khủng bố, lại nghĩ tới muội muội mình bộ kia yêu đương nao dáng vẻ, Thẩm Viễn đã cảm thấy một hồi căn đau. Bên kia, trong ghế xe, Thẩm Giao chỉ huy Lâm Bạch rất mau tới đến một nhà vị trang trí phong cách độc đáo nhã tĩnh phòng ngăn trước. Phòng ngăn cửa lớn rộng mở, màu vàng ấm ánh đèn lộ ra, nhìn qua thật không tệ. Chỉ là bị gần đây sự kiện ma quái liên tiếp phát sinh ảnh hưởng, nhà này phòng ngăn mặc dù còn đang ở kinh doanh, nhưng trong tiệm trừ gia phục vụ viên, dường như không nhìn thấy khách nhân khác, có vẻ hơi lạnh canh. Chẳng qua này chính hợp Thẩm Giao tâm ý, không ai quấy rầy thế giới hai người càng tự tại. Hai người ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống, điểm rồi mấy đạo tinh xảo món ăn đặc trưng. Phòng ngăn phục vụ vẫn như cũ chú đáo, món ăn hương vị cũng coi như không tệ. Bữa cơm này đều ăn đến đặc biệt vui sướng. Thẩm Giao kỳ kỳ cha cha nói đến đây hai ngày gần đây chuyện phát sinh. Lâm Bạch phần lớn thời gian yên tĩnh nghe lấy, ngẫu nhiên phụ họa hoặc nhẹ cười, ánh mắt nhu hòa nhìn khuôn mặt của nàng. Tính tiền rời khỏi phòng ngắn lúc, sát trời đã gần đến hoàng hôn. Chúng ta đi đi thôi. Thẩm Giao đề nghị, một cách tự nhiên vươn tay, dắt Lâm Bạch thủ. Lâm Bạch cũng trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Hai người cứ như vậy tay nắm tay, dọc theo lối đi bộ, chẳng có mục đích mà chậm rãi đi tới. Đi rồi một lúc, Thẩm Giao như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, bước chân có hơi chậm dần, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Đúng rồi, thứ tư tuần sau là của ta sinh nhật. Lâm Bạch bước chân chưa ngừng, chỉ là có hơi ghé mắt nhìn về phía nàng, gật đầu một cái, ừm, ta biết. Hắn đương nhiên còn nhớ Thẩm Giao sinh nhật. Bố của ta hắn nói phải cho ta xử lý một cái tiệc sinh nhật. Thẩm Giao tiếp tục nói, ánh mắt có chút lấp lóe, có thể biết làm được tương đối lớn, mời không ít bằng hữu thân thích, còn có ta ba trên phương diện làm ăn một ít đồng bạn, ừm, hắn còn cố ý nói, để cho ta nhất định phải mời ngươi tham gia. Ngữ khí của nàng âm thanh mang theo một tia căng thẳng. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, giống như đây chỉ là một kiện lại bình thường cực kỳ mời. Hắn nhẹ nhàng méo méo nàng mềm mại trong lòng bàn tay, được, sinh nhật của ngươi, ta đương nhiên muốn đi. Nhìn thấy hắn không chút do dự đáp ứng, Thẩm Giao trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức nàng cắn môi một cái. Thế nhưng, bố của ta hắn có thể không chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm đơn giản như vậy, đến lúc đó người tới biết rất nhiều đều là rất có thân phận người, cha ta hắn có thể biết thừa cơ khảo nghiệm ngươi một chút. Nàng dừng một chút, âm thanh càng nhỏ hơn. Ngươi biết, cha ta hắn vẫn cảm thấy ngươi chỉ là cái học sinh bình thường, thử. Trong mắt hắn, hai chúng ta môn không đăng hộ không đối, hắn có thể muốn cho ngươi đang trên yến hội xem xét chúng ta Thẩm gia phô trường, hoặc là nhường một ít đồng lứa ưu tú thanh niên tài tuấn xuất hiện, để cho ngươi biết khó mà lui. Thẩm Giao càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng có hơi thấp xuống. Phụ thân cố chấp thủy chung là vắt ngang tại nàng trong lòng một khối đá. Nàng vừa hy vọng Lâm Bạch có thể tham gia sinh nhật của nàng yến hội, chứng kiến nàng quan trọng thời gian, lại sợ hai hắn ở đây như thế trường hợp nhận lạnh nhạt hoặc làm khó dễ. Lâm Bạch lặng lặng nghe xong, trên mặt không có chút nào bất ngờ hoặc tức giận. Cha Thẩm tâm tư, hắn sớm đã có đoán trước. Một cái có được khổng lồ thương nghiệp đế quốc, nữ nhi lại là hòn ngọc quý trên tay phụ thân. Đối với nữ nhi bình thường không có gì đặc biệt bạn trai có chỗ lo nghĩ, xây dựng một ít chướng ngại đến nhường hắn biết khó mà lui. Cái này thực sự quá bình thường cực kỳ. Hắn nâng lên tay kia, nhẹ nhàng nắm chặt lại Thẩm Giao thủ, nét miệng lên một vòng ung dung mà tự tin độ cong. Không sao, tin tưởng ta. Đơn giản mấy chữ, lại giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Thẩm Giao nhìn Lâm Bạch cặp kia sâu thẳm bình tĩnh đôi mắt, bên trong không có chút nào bối rối tự ti hoặc dáng chống đỡ dũng khí, chỉ có một loại từ trong ra ngoài tản ra tự tin. Thật sự. Thẩm Giao trừng mắt nhìn, không xác định hỏi. Thật sự. Lâm Bạch khẳng định gật đầu, cười lấy nói thêm, có thể tại trên yến hội, phụ thân ngươi sẽ cải biến hắn đối với ta cách nhìn, cũng có nói. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Trước đó còn đang ở suy xét làm sao hướng Thẩm Giao lộ ra thân phận. Dưới mắt cha Thẩm bay xuống cái này hồng môn yến, có thể chính là một cái tuyệt cao cơ hội. Nhìn thấy Lâm Bạch bộ này đã tính trước dáng vẻ, Thẩm Giao trong lòng vẻ lo lắng triệt để tan đi. Nàng ngọt ngào cười, dùng sức ôm chặt Lâm Bạch cánh tay, tướng mặt dán tại cánh tay của hắn bên trên. "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Nàng nhỏ giọng lại kiên định nói, sau đó con mắt hơi chuyển động, mang theo điểm phản định, hạ giọng nói, "Nếu đến lúc đó cha ta thật sự quá phận quá đáng, không nên ép chúng ta cách ra, vậy chúng ta đều tư buôn. Ta mới không cần nghe hắn." Thiếu nữ tuyên ngôn mang theo chân thật dũng khí cùng đối với tình yêu chấp nhất. Lâm Bạch nghe vậy, không khỏi bật cười, đưa tay nhẹ nhàng méo méo nàng tiểu xảo chóp mũi. "Nói cái gì ngốc thoại?" Hắn giọng nói mang theo cương triều. "Yên tâm, hắn nhất định sẽ đồng ý." Chương 87, hiện tại cái kia tham quan chủ nhân của gian phòng chương 87, hiện tại cái kia tham quan chủ nhân của gian phòng hai người lại đi dạo một lúc, bóng đêm dần dần dày. Lâm Bạch mắt nhìn thời gian, mở miệng nói, sắp trời không còn sớm, ta đưa ngươi về trường học đi. Thẩm Giao nghe vậy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cúi đầu nhỏ giọng nói, mấy ngày nay sân trường kiểm soát vô cùng nghiêm, qua điểm đều phong bế, hiện tại chỉ sợ vào không được nha. Lâm Bạch ồ một tiếng, cố ý tiếc nuối lắc đầu. A, Phong Giao a, kia. Yeah. Hắn kéo dài giọng nói, như là suy nghĩ nghiêm túc, nếu không, chúng ta đi quán net bao cái đêm. Lâu rồi không cùng ngươi online, ngươi chơi thạch đầu nhân, ta chơi giả sổ. Sơ chung lúc, hắn thường xuyên trốn học lên mạng, mỗi lần đều là Thẩm Giao bồi tiếp hắn cùng nhau khai hắc. Nghe được hắn, Thẩm Giao sững sờ, lập tức đưa tay đều hung hăng bóp ở trên cánh tay hắn. Thằng nam, đại trưởng nam. Lâm Bạch trong đầu ngươi trừ ra trò chơi đều không có khác không. Tê, Lâm Bạch hít vào một hơi, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp cùng hơi đau nhường Lâm Bạch ý cười càng sâu. Hắn ngay lập tức giơ tay làm dáng đầu hàng. Sai lầm rồi, chỉ đùa một chút thôi, đã ngươi không muốn lên lưới. Vậy ngươi không phải một mực tò mò ta ở đâu như sao? Không bây giờ muộn đi tham quan một chút. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống chút ít, ở trong màn đêm có vẻ ái muội vô cùng. Thẩm Giao bóp tay của người dừng một chút, trên mặt đỏ ửng chưa khởi, nàng ngẩng đầu nhìn rất nhanh liếc mắt Lâm Bạch một chút, mấy không thể xem xét gật gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bạn, "Ừm, cũng tốt." Lâm Bạch cười hắc hắc. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, dắt tay nàng, đi về phía dừng ở ven đường xe biệt dã. Cửa xe đóng lại, động cơ trầm thấp vang mình, bánh xe ép qua lộ diện, hướng phía biệt thự phương hướng mà đi. Lộ trình không xa, làm xe lái vào cây xanh thấp thoáng xa hoa khu biệt thự, cuối cùng dừng ở một tòa trước biệt thự lúc. Thẩm Giao trong mắt nhịn không được lướt qua một tia kinh ngạc. Nàng xuống xe ngẩng đầu nhìn về phía nhà này trang trí xa hoa biệt thự. Người cùng đồng học cùng thuê ở nơi này. Thẩm Giao hoài nghi. Nàng hiểu rõ Lâm Bạch gia cảnh phổ thông, dạng này biệt thự, cho dù là cùng thuê, gánh vác xuống chi phí cũng không phải học sinh bình thường năng lực gánh chịu. Lâm Bạch đã lấy ra chìa khóa, thuận miệng nói, "Ừm, bằng hữu của ta có tiền." Hắn không có quá nhiều giải thích, mở ra trầm trọng vào hộ cửa, nghiêng người nhường Thẩm Giao tiến. Tiên sảnh quang tuyến ôn hòa, nhưng mà ánh vào Thẩm Giao tầm mắt hình tượng lại làm cho nàng trong nháy mắt cứng tại chỗ, đồng tử đống nhiên co bảo. Phòng khách rộng rãi trong, Trương Hải Hải chính ngồi xếp bằng ở trên hàm. Đối diện với của hắn là một người mặc màu đỏ cái yếm nhỏ, làn da thanh bạch tiểu nam hải. Hai người đang chơi hoàn tù tỉ trò chơi. Nghe được tiếng mở cửa, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Thẩm Dao ánh mắt chạm đến cái đó tiểu nam hải trong đáy mắt, thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Kia chắc chắn không phải một người bình thường loại tiểu hải. Cố kia âm lãnh khí tức, đây là một cái quỷ dị, mà còn đẳng cấp không thấp. Thân thể nàng lập tức bước vào tình trạng giới bị. Trương Hải Hải không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Lâm Bạch cái giờ này sẽ dẫn người quay về, hơn nữa là cái nữ sinh. Hắn sửng sốt một chút, nhìn hai người thân mật thái độ, hắn nhanh chóng phản ứng, cơ hồ là lò xo loại từ dưới đất nhảy dựng lên. Tiếp theo, trên mặt hắn chất lên nụ cười, mang theo 12 phần cung kính hướng phía Thẩm Dao cúi đầu. "Lão bản nương." "A, không phải." "Đầu tư tốt." Trương Hải Hải này thanh lão bản nương kêu thuận miệng, lời ra khỏi miệng mới phát giác không ổn, đội vàng đổi giọng, thái dương kém chút đổ mồ hôi. Mà quỷ đồng kia đang nhìn đến Lâm Bạch mấy mắt, như con thỏ con bị giật mình loại, vèo một cái trốn đến Trương Hải Hải sau lưng. Chăm chú nắm chặt ống quần của hắn, chỉ nô ra nửa cái đầu nhỏ, run lẩy bẩy mà liếc trộm Lâm Bạch. Phản ứng này, Thẩm Dao tâm tư thay đổi thật nhanh. Trương Hải Hải thái độ đối với Lâm Bạch như thế nào có chút kính sợ. Còn có này ma quái Hải Đồng đối với Lâm Bạch gần như bản năng sợ hãi. Tất cả hình như đều lộ ra không tầm thường. Hay là chính mình cảm giác sai lầm rồi? Lâm Bạch như là hoàn toàn không có phát giác được bầu không khí quỷ dị, hắn rất tự nhiên kéo qua Thẩm Dao bà bay, cười lấy giới thiệu. "Dao Dao, là cái này ta đề cập với ngươi, bạn học ta Trương Hải Hải." Hắn chỉ còn trốn ở Trương Hải Hải sau lưng phát run quỷ đồng, mà không đổi sắc, "Cái này tiểu bất điểm, ừm, là hải tử con của hắn." Trương Hải Hải khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà khẽ nhăn một cái. "Đội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, con ta." Hai tử nhỏ chưa từng thấy việc đời, tẩu tử đừng thấy lạ. Một bên nói, một bên thì thầm dùng mũi chân đụng đụng quỷ đồng. Nhìn thấy tấm kia Hải Hải cùng quỷ đồng không có thương tổn người ý nghĩa, Thẩm Dao nhẹ nhàng thở ra, trầm tĩnh lại. Nàng đối với Trương Hải Hải gật đầu một cái, lên tiếng chào. Trong lòng nàng, tấm này Hải Hải chỉ sợ tuyệt không phải phổ thông phú nhị đại bạn cùng phòng đơn giản như vậy a, đứng ở cửa, lên lầu ngồi một chút. Lâm Bạch không nói lời gì, nắm cả Thẩm Dao liền hướng xoay tròn thang lầu đi đến. Thẩm Dao bị hắn mang theo đi đến lầu 2, tâm tư vẫn như cũ rối loạn. Hành lang rộng lớn, trang trí trang nhã, nhưng trong không khí dường như chạy xuôi nào đó càng thêm mịt mờ trường năng lượng. Đúng lúc này, Thẩm Dao ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cuối hành lang một cái tiểu biên mấy. Bên cạnh mấy bên trên, tùy ý trưng bày lấy một cái bình hoa. Bình hoa tạo hình tao nhã, màu sắc là một loại ôn nhuận trắng sữa, chợt nhìn xem như là tốt nhất có sứ. Nhưng Thẩm Dao chỉ nhìn một chút, cả người đều hút nhẹ một luồng lương khí. Tại Thẩm Dao cảm giác trong, hoa này bình căn bản không phải cái gì đồ sứ. Nó tỏa ra nồng đậm đến làm người sợ hai đoán niệm cùng mùi máu tanh, da bóng loáng, tựa như nhân loại làn da. A cấp, tuyệt đối là A cấp quỷ dị vật. Thẩm Dao dường như có thể xác định, loại cấp bậc này quỷ dị vật, nàng hiểu rất rõ. Lần trước nàng tốn Thẩm Viễn đại lượng tâm huyết, mới góp đủ mấy món A cấp quỷ dị vật đưa cho Lâm Bạch phụ mẫu. Nhưng này trùng A cấp quỷ dị vật chỉ là tác dụng bảo vệ, cùng trước mắt cái này căn bản không cách nào so sánh được. Món này bình hoa tản ra cảm giác hết sức nguy hiểm, mà bây giờ, nó dường như một kiện phổ thông vật phẩm trang sức, bị tùy ý đặt ở trong hành lang. Tấm này Hải Hải rốt cuộc là ai? Nhìn lên tới vô cùng phổ thông a. Hay là nói, biệt thự này trong chủ nhân chân chính, căn bản cũng không phải là Trương Hải Hải. Nàng chợt nhớ tới Lâm Bạch cái kia quá bình tĩnh thái độ, nhưng không chờ nàng tướng những thứ này đáng sợ manh mối sâu trôi thành hình, Lâm Bạch đã một tay lấy nàng kéo vào phòng ngủ. Một giây sau, trở tay cùng cụt một tiếng đóng lại trầm trọng gỗ thật cửa, ngăn cách phía ngoài tất cả. Phòng ngủ rất lớn, trang trí là mùi vị lạnh lạnh hiện đại phong cách, ngắn gọn lưu loát. To lớn rơi ngoài cửa sổ là ưu tĩnh đỉnh viện cảnh quan. Nhưng Thẩm Dao giờ phút này không lòng dạ nào thưởng thức. Lâm Bạch, vừa nay đứa trẻ kia còn có cái đó bình hoa. Nàng xoay người, mong muốn hỏi cho rõ. Nhưng mà, Lâm Bạch không có cho nàng tiếp tục truy vấn cơ hội. Một giây sau, Thẩm Dao chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chỉ thấy Lâm Bạch xoay người, một tay vòng qua nàng con gối, một vòng tay ở vai của nàng, thoải mái mà đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên. Động tác nhanh đến mức nhường nàng không kịp kêu lên. Lâm Bạch. Thẩm Dao mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lâm Bạch đưa nàng nhẹ nhàng để tại rộng rãi trên giường lớn, tay nàng bận bịu chân loạn mà mong muốn chống lên thân, Lâm Bạch cũng đã túi người đến, hai tay chống tại thân thể nàng hai bên, đưa nàng vây ở giường cùng hắn lồng ngực trong lúc đó. Ánh mắt của hắn lại như là khóa chặt con mồi thợ săn. Người đi thăm biệt thự, hiện tại cái kia tham quan chủ nhân của gian phòng. Chương 88, Tiểu Di chương 88, Tiểu Di một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, nắng sớm xuyên thấu qua trầm trọng màn cửa khe hở, vậy vào phòng ngủ. Thẩm Dao mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, như là bị mở ra gây dựng lại qua một lần, nhất là eo chân bộ vị, truyền đến từng đợt lưỡi biếng cùng đau nhức. Nàng chống đỡ cánh tay, vất vả từ mềm mại trong đệm chăn chống lên thân thể. Tơ lụa chăn mỏng từ đầu vai trở xuống, lộ ra cần cổ vết đỏ. Đêm qua từng màn không bị khống chế tràn vào trong đầu, nhường gò má nàng trong nháy mắt đốt lên, trong lòng vừa thẹn lại giận. Gia hỏa kia, bình thường nhìn lên tới rất bình tĩnh tự kiềm chế, không ngờ rằng điên cuồng như vậy. Trên tủ đầu giường để đó một chén nước ấm, đáy chén để ép một tấm lời ghi chép, bữa sáng tại phòng bếp giữ ấm, ta đi chạy bộ sáng sớm. Thẩm Dao bưng ly nước miệng nhỏ uống vào, nhuận xuống khô cạn hết hầu. Trong lòng điểm này bị dày vò hàn khí, không hiểu bị này đơn giản quan tâm hòa tan. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lâm Bạch đi đến. Hắn vừa tắm rửa xong, tóc còn có một chút ẩm ướt lộc, tùy ý mà khoác lên trên trán, mặc một bộ đơn giản màu xám vận động tờ sợt cùng quần tây thường, mơ hồ phát họa ra trôi chạy mà rắn chắc ngực bụng đường cong, nhất là kia mấy khối hàng rào rõ ràng cơ bụng, có vẻ đặc biệt rõ ràng hữu lực. Thẩm Giao ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới, lập tức như là bị bỏng đến một loại nhanh chóng rời. Trên mặt vừa cởi ra đi đỏ ửng lại dâng lên, ngay cả bên tai đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Lâm Bạch Tướng phản ứng của nàng thu hết vào mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, đi đến bên giường ngồi xuống. Hắn đưa tay vuốt vuốt nàng ngủ được có chút sốc xếp tóc dài, tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Ngươi cứ nói đi. Thẩm Giao tức giận lườm hắn một cái, âm thanh còn mang theo vừa tỉnh khàn khàn cùng tiểu diễm, đều nhanh tan thành từng mảnh. Lâm Bạch cười nhẹ lên tiếng, xích lại gần chút ít, trong thanh âm mang theo trêu tức. Thể lực còn chờ tăng cường a, Thẩm Đông Học, bất quá, tối hôm qua tựa như là người trước. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Thẩm Giao xấu hổ đập một cái bả vai. Không cho nói. Thẩm Giao chừng hắn, nhưng này ánh mắt thực sự không có gì lực uy hiếp, ngược lại càng giống hơn rồi. Tốt, không nói. Lâm Bạch đáy mắt ý cười lại càng sâu. Cười đùa ở giữa, Thẩm Giao chợt nhớ tới cái gì, thần sắc hơi nghiêm chỉnh chút ít, nhìn về phía Lâm Bạch, đúng rồi, ngươi cái đó bạn cùng phòng Trương Hải Hải, hắn cho ta cảm giác không nhiều đơn giản. Lâm Bạch đôi lông mày trao lên, ung dung thản nhiên, ồ, như thế nào không đơn giản? Nói không ra, Thẩm Giao có hơi nhíu mày. Còn có hắn đứa trẻ kia, đây không phải là hài tử bình thường, có thể là quỷ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, mang theo một tia lo lắng. Hiện tại thế đạo không yên ổn, sự kiện ma quái ngày càng tấp nập, thành phố Z gần đây linh lực ba động dị thường sinh động, quan phương phỏng đoán có thể biết có cường đại hơn quỷ dị tại phụ cận. Hiện tại mỗi cái trọng điểm khu vực, bao gồm các trường đại học lớn, cũng có khu quỷ giả tiểu đội thường trú trấn thủ, ngươi phải cẩn thận chút ít. Lâm Bạch cười cười, cầm tay của nàng, yên tâm, nơi này vô cùng an toàn. Thẩm Giao gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, đầu giường điện thoại di động của nàng đột nhiên gấp rút chấn động, màn hình sáng lên, biểu hiện điện báo người, Tiểu Di Trương Hồng. Thẩm Giao lông mày ngay lập tức nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Uy, Tiểu Di. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ, Giao Giao, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta bây giờ tại ngươi trường học bên cạnh Duyệt Lai khách sạn, ngươi lập tức tới ngay. Thẩm Giao giọng nói lạnh lùng, có chuyện gì không? Giọng Trương Hồng cất cao, mang theo chất vấn, đêm qua ngươi có phải hay không có trở về ký túc xá? A, nói thật với ta, ngươi chạy tới chỗ nào quỷ hỗn? Thẩm Giao sắc mặt trầm xuống, Tiểu Di, ngươi dám thị ta? Ta cái này gọi quan tâm ngươi, ngươi cái không có lương tâm tiểu nhi tử. Trương Hồng lẽ thẳng khí hùng, ta cho ngươi biết, ngươi cần phải cho ta giữ mình trong sạch, bảo trì tốt ngươi xử nữ chi thân, điều này rất trọng yếu, chớ cùng một ít không đứng đắn người học xấu. Nhanh, đến Duyệt Lai khách sạn đến, ta mang theo bảng ra bảng công tử. Bảng công tử thế nhưng thiên sư phụ thân truyền đệ tử. Hắn nhìn hình của ngươi rất hài lòng. Đủ rồi. Thẩm Giao nghe được tức giận trong lòng, nhất là câu kêu bảo trì tốt xử nữ chi thân nhường nàng cảm thấy một hồi buồn nôn. Không chờ Trương Hồng nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, ngực vì tức giận có hơi phập phồng. Lâm Bạch nhìn nàng giận đùng đùng dáng vẻ, làm sao vậy? Ngươi tiểu gì? Ừm. Thẩm Giao cắn răng, nàng vẫn muốn đem ta giới thiệu cho cái gì bảng ra người, nói là thiên sư phụ thân truyền đệ tử, phiền chết. Mỗi ngày đều muốn lấy ta làm thẻ đánh bạc. Lâm Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiên sư phụ. Hắn nhớ tới thiên sư phụ Trương Toàn. Này bàng gia cùng thiên sư phụ quan hệ mật thiết, ta cùng ngươi đi qua một chuyến đi. Lâm Bạch ngữ khí bình tĩnh, đem sự việc nói rõ ràng, nhường nàng dẹp ý niệm này. Thẩm Giao ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn trầm ổn quang suy nghĩ một lúc. Tốt, cùng đi. Vừa vặn nhường nàng gặp ngươi một chút, về sau thiếu có ý đồ với ta. Hai người nhanh chóng rửa mặt, đơn giản ăn một chút Lâm Bạch chuẩn bị bữa sáng. Tiếp theo, Lâm Bạch lái xe, chở nàng lái về phía ở vào đại học thành phụ cận Việt Lai khách sạn. Khách sạn đại đường trang trí được vàng son lộng lẫy, thời gian này người không nhiều. Mới vừa vào cửa, Thẩm Giao liền thấy ngồi ở đại đường khu nghỉ ngơi trên ghế salon hai người. Một người mặc diễm lệ sáo trang, dáng người hơi mập, trên mặt trang dung tinh xảo hơn 40 tuổi nữ nhân, chính tư thế ưu nhã dùng muỗng nhỏ múc lấy một khối bánh ngọt. Ngồi bên cạnh một người đàn ông tuổi trẻ, mặc hàng hiệu trang phục bình thường, tóc chải bóng loáng, sắc mặt hơi trắng bệnh, khóe mắt sưng mù, chính vô cùng buồn chán mà soát điện thoại di động. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn quá khứ nữ tính, ánh mắt lỗ mãng, là cái này cái đó bằng soái. Trương Hồng mắt sắc, nhìn thấy Thẩm Giao đi vào, ngay lập tức buông xuống muỗng nhỏ, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, đứng dậy vẫy tay. Giao Giao, bên này, mau tới đây. Thẩm Giao mặt không thay đổi đi qua. Lâm Bạch lạc hậu bán bộ, thần sắc bình thản. Tiểu Di, Thẩm Giao tại Trương Hồng đứng yên trước mặt, không nóng không lạnh mà kêu một tiếng. Hạt dự, mau tới ngồi. Trương Hồng đưa tay muốn kéo Thẩm Giao, ánh mắt chợt rơi vào sau lưng nàng Lâm Bạch trên người. Nhìn thấy Lâm Bạch phổ thông mặc, Trương Hồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức trầm xuống. Nàng không để ý Lâm Bạch, ngược lại một tay lấy Thẩm Giao kéo đến một bên, thấp giọng, nghiêm khắc nói, là cái này ngươi tìm người bạn trai kia. Cái đó kêu cái gì Lâm Bạch học sinh nghèo. Thẩm Giao hất tay của nàng ra, lạnh lùng nói, đúng thì thế nào? Thế nào? Giọng Trương Hồng đột nhiên cất cao, lại đội vàng khắc chế, khắp khuôn mặt là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi đêm qua không có trở về ký túc xá, có phải hay không đi cùng với hắn? Ngươi có phải hay không đem chính mình cho hắn? Mấy chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là cắn răng hỏi lên. Thẩm Giao bị nàng tiểu này thẩm vấn giọng nói triệt để chọc giận, đôi mắt đẹp hàm sát. Ta với ai cùng nhau, liên quan gì tới ngươi? Chuyện của ta, không tới phiên ngươi để ý tới. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta là ngươi tiểu gì? Mẹ ngươi phải đi trước. Ta coi như là ngươi nửa cái mẹ. Trương Hồng tức giận đến ngực phập phồng, ngón tay kém chút đâm trọt Thẩm Giao trên mũi, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, ngươi có biết hay không thân thể của ngươi quý giá bao nhiêu?
A,
đó là năng lực tùy tiện cho một ngoại nhân sao?
Chương 89, bàng xoáy chương 89, bàng xoáy ngoại nhân.
Thẩm Giao tức giận đến cười, Lâm Bạch là ta nhận định nam nhân, là ta chồng tương lai. Trong miệng ngươi những cái kia loạn thất bát tao nhân tài là người ngoài. Nghe được Thẩm Giao lời nói, Trương Hồng Nước bọn kém chút bay ra ngoài.
Hắn không xứng.
Ngươi xem một chút hắn, trừ ra một gương mặt còn có cái gì?
Gia thế, bối cảnh, năng lực, hắn cái nào một điểm xứng với ngươi?
Cái nào một điểm so ra mà vượt bàng gia?
Ta cho ngươi biết, ta hôm nay thế nhưng cố ý mời tới bàng xoáy bàng công tử.
Bàng gia ngươi biết ta?
Tu hành thế gia.
Bàng công tử càng là hơn tiên sư phụ Trương Toàn chân nhân sư điện, thân truyền đệ tử.
Tương lai tiền đồ vô lượng.
Bàng gia cùng chúng ta Thẩm gia hợp tác, đó là cường cường liên hợp.
Cha ngươi hiểu rõ khẳng định cũng ủng hộ.
Đây mới là môn đăng hộ đối.
Ngươi vội vàng cùng tên nhà quê này đoán mất, thật tốt cùng bảng công tử nhận thức một chút.
Thẩm Giao nghe nàng không chỉ dèm pha Lâm Bạch, còn đem thương nghiệp thông gia nói được như thế đương nhiên, thậm chí chuyển ra phụ thân đến ép nàng.
Lựa giận trong lòng càng xí, tiểu di, các ngươi cùng bảng gia có sinh ý lui tới, nghĩ định bợ bảng gia, đó là ngươi chuyện, đừng đem ta kéo vào trong làm kế hoạch của ngươi.
Ta đối với cái gì bảng công tử không hứng thú,
muốn gả ngươi đi gả đi.
Nghe được Thẩm Giao như thế lạnh tuyệt, Trương Hồng vừa vội vừa giận.
Đột nhiên một cỗ tà hỏa xông lên đỉnh đầu, giơ lên bàn tay đều hướng phía Thẩm Giao mặt vỗ qua, trong miệng mắng.
Không biết lớn nhỏ,
ta hôm nay đều thế cha ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này không biết tốt xấu.
Cách. Tiếng vang lanh lảnh tại trong đại đường đặc biệt chói tai,
nhưng mà bị đánh lại không phải Thẩm Giao.
Trương Hồng vung ra cổ tay, ở giữa không trung bị một tay một mực nắm lấy, không nhúc nhích tí nào.
Một giây sau, tay kia mang theo tiếng gió bén nhọn, hung hăng tát tại trên mặt của nàng.
Trương Hồng bị đánh được thân thể một nghiêng, kém chút ngã xuống.
Trên mặt càng là hơn nhanh chóng hiện ra một cái rõ ràng ngũ chỉ dấu đỏ.
Trong nháy mắt, nàng cả người đều bối rối, khó có thể tin chừng to mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Giao trước người Lâm Bạch.
Thẩm Giao cũng ngây ngẩn cả người, nàng không ngờ rằng Lâm Bạch sẽ trực tiếp động thủ, với lại động tác nhanh như vậy, như thế quả quyết.
Ngươi,
Trương Hồng bụng mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Bạch, tức giận đến nói năng lộn xộn, âm thanh cũng thay đổi điệu.
Mắt con,
ngươi dám đánh ta?
Ngươi biết ta là ai không?
A,
lúc này, cái đó một mực tựa như xem trò vui bảng xoáy trong mắt lóe lên một tia âm gờ giờ ảo. Hắn để điện thoại di động xuống, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý một chút cổ áo, dạo bước đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn một chút bụng mặt, vẻ mặt toán độc kinh sợ Trương Hồng. Lại nhìn sang nhíu mày Thẩm Giao, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên người. Tiếp theo, hắn mang theo ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng một tia khinh miệt mở miệng.
Hồng Di thay ta quản giáo một chút tương lai tức phụ, ngươi là cái thứ gì, cũng dám nhúng tay.
Bàng xoáy mở miệng, giọng nói tiêu căng.
Đang khi nói chuyện, hắn nhìn như tùy ý ngẩng lên tay phải.
Chỉ thấy trưởng trong lòng của hắn, một tia nhỏ bé nhưng điện quang chói mắt đôm đốt một tiếng hiện lên.
Đây là thiên sư phụ trưởng tâm lôi, đối phó người bình thường hoặc là cấp thấp tu hành giả, đầy đủ dọa người.
Lâm Bạch ngay cả mí mắt đều không có động một cái, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua kia lọ điện quang, ngựa khí bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi là thiên sư phụ người?
Ồ.
Bàng xoáy gặp hắn lại nhận ra, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, giơ lên cái cằm.
Tính ngươi có chút nhãn lực, nếu biết thiên sư phụ, còn không đội vàng cho Hồng Di xin lỗi, sau đó xéo đi.
Nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương.
Lâm Bạch lại giống như không nghe được uy hiếp của hắn, tiếp tục hỏi, Trương Toàn, là gì của ngươi?
Bàng xoáy sầm mặt lại, sư bá ta tên thật, cũng là ngươi có thể gọi.
Nhìn tới ngươi là thật không biết trời cao đất rộng.
Lúc này, một bên Trương Hồng cuối cùng từ kinh ngạc cùng trong đau đớn chỉ hoãn qua một hơi.
Thấy Bàng xoáy ra mặt, ngay lập tức như là tìm được rồi trụ cột.
Bàng công tử,
ngươi nhìn xem cái này lớp người quê mùa, không chỉ đánh ta, còn dám đối với Trương Toàn chân nhân bất kính.
Ngài nhất định phải cho hắn biết tay xem xét,
cho hắn biết hiểu rõ lợi hại.
Nàng một bên nói, một bên đoán độc chằm chằm vào Lâm Bạch, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy Lâm Bạch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Bàng xoáy khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, phơi bày một ít thiên sư phụ thân truyền đệ tử uy nghiêm.
Nhưng mà, cách,
lại là một tiếng càng thêm vang dội cái tát.
Lâm Bạch vung ngược tay lên, động tác nhanh đến mức dường như mang ra tàn ảnh, hung hăng quất vào Bàng xoáy trên mặt.
Lần này, so đánh Trương Hồng kia một chút nặng hơn nhiều.
Bàng xoáy cả người bị tát đến đầu đột nhiên nghiêng về một bên, trước mắt sao vàng bay loạn, trong lỗ tai vụ vụ một mảnh.
Nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ lên, khóe miệng vỡ tan, chảy ra tơ máu.
Hắn lảo đảo lui về sau hai bước, trong tay ngưng tụ lôi pháp đều mất đi khống chế, xoẹt một tiếng tiêu tán trong không khí.
Tất cả đại đường trong nháy mắt tĩnh mịch.
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này.
Trương Hồng hô hấp đều nghẹn lại, nàng không ngờ rằng Lâm Bạch thậm chí ngay cả Bàng xoáy cũng chiếu đánh không lầm.
Bàng xoáy bụng mặt, bối rối trọn vẹn 2-3 giây, mới từ đau rát cùng to lớn cảm giác nhục nhã trong lấy lại tinh thần.
Hắn khó có thể tin trợn mắt nhìn Lâm Bạch, âm thanh vì phẫn nộ mà bắt đầu nói năng lộn xộn,
"Ngươi, ta là thiên sư phụ,
ngươi tương lai tức phụ,
ngươi xứng sao?"
Lâm Bạch ngắt lời hắn, trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt.
Chẳng qua là cái thiên sư phụ nho nhỏ đệ tử đời ba, dựa vào trong nhà cùng sư môn sống cho qua ngày mà hàng.
Hắn có hơi nghiêng đầu, nhìn Bàng xoáy vì phẫn nộ cùng nhục nhã mà vặn vẹo mặt, cười nhạo một tiếng.
"Đừng nói ngươi, cho dù ngươi người sư bá kia Trương Toàn hiện tại đứng ở chỗ này, ta nghĩ quất hắn cũng phải cân nhắc một chút chính mình khiêng nổi hay không, ngươi thì tính là cái gì?"
Lời nói này, giọng nói bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó cuồng vọng cùng bá đạo, lại dường như sấm sét nổ vang tại mỗi người trong lòng.
Thẩm Giao nhất thời sợ ngây người, nàng nhìn Lâm Bạch bình tĩnh bên mặt, tim đập loạn.
Bàng Soái tức giận đến toàn thân phát run, vũ quan vặn vẹo cùng nhau, dữ tợn đáng sợ. Hắn chỉ vào Lâm Bạch, "Tốt, tốt, tốt." Hắn đột nhiên chuyển hướng Thẩm Dao, "Thẩm Dao, ngươi cũng thấy đấy, này là chính hắn muốn chết. Nhục ta thiên sư phụ, hôm nay ai cũng không giữ được hắn." Thẩm Dao trong lòng căng thẳng, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên phát ra cực kỳ bén nhọn tiếng cảnh báo. Thanh âm này không giống với phổ thông điện báo, trong nháy mắt ngắt lời giữa sân ngưng trệ bầu không khí. Thẩm Dao sắc mặt đột biến. Đây là khu quỷ giả nội bộ cấp bậc cao nhất, tiếng cảnh báo chuyên dụng tại S cấp trở lên sự kiện ma quái. Lẽ nào phụ cận xuất hiện S cấp quỷ dị? Nàng ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đè xuống một cái đặc thù ấn phím. Trong điện thoại di động truyền đến giọng Nô Giáp, "Đại tiểu thư, tình huống khẩn cấp. Giết đại giáo khu bị một cố đập đặc hắc vụ hoàn toàn bao vây, toàn trường học sinh đều không thấy, sơ bộ phán định là S cấp hiện tượng ma quái. Đề xuất ngay lập tức trợ giúp." "Nhận được, ta đến ngay." Thẩm Dao không có chút gì do dự, lập tức trả lời. Nàng tuy là Thẩm gia đại tiểu thư, càng là hơn cái này phiến khu quỷ giả người phụ trách. Cúp điện thoại, nàng đội vàng giữ chặt Lâm Bạch thủ, "Chạy ngay đi. Giết đại suất chuyện, S cấp quỷ dị." Nàng lôi kéo Lâm Bạch muốn hướng khách sạn ngoại sông, đúng lúc này Bàng Soái lại nhe răng cười một tiếng. "Muốn đi? Đánh ta liền muốn đi thẳng như vậy." Chỉ thấy hắn lướt ngang một bước, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Thẩm Dao sầm mặt lại, vội la lên, "Mau tránh ra. Phu cận có S cấp quỷ dị xuất hiện." Mặc dù trên mặt sưng đỏ chưa tiêu, nhưng Bàng Soái lại ánh mắt ngoan lệ. "Giết đại xuất hiện quỷ dị liên quan ta cái rắm. Đó là các ngươi những thứ này quan phương khu quỷ giả phiền phức." Nhưng hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Tiểu tử này vũ nhục thiên sư phụ, đã thương ta, hôm nay nhất định phải lưu lại, cho ta thiên sư phụ một câu trả lời. Thẩm Dao, ngươi thân là người nhà họ Thẩm, chẳng lẽ muốn bao che cái này cùng đồ, cùng ta thiên sư phụ là đi sao? Chương 90, Bàng Soái giao thiệp chương 90, Bàng Soái giao thiệp Bàng Soái chuyển ra thiên sư phụ lại kỳ, cố gắng ngăn chặn Thẩm Dao. Thẩm Dao lòng nóng như lửa đốt. Giết đại tình huống nguy cấp, chỗ nào có hàng ngàn hàng vạn học sinh cùng lão sư. Nàng căm tức nhìn Bàng Soái, "Bàng Soái, hiện tại là mạng người quan trọng lúc, có chuyện gì sau này hãy nói, mau tránh ra. Về sau không có cửa đâu." Bàng Soái một bước cũng không lường, thậm chí chuẩn bị cưỡng ép lưu người. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm thời khắc, Lâm Bạch đột nhiên tiến lên một bước, chắn Thẩm Dao cùng Bàng Soái trong lúc đó. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có phẫn nộ, không có sát khí, thậm chí không có gì tâm tình ba động. "Tốt, hiểu rõ đứng ra. Vậy liền quỳ xuống cho ta dập đầu đạo, cút đi." Bàng Soái lời còn chưa dứt, Lâm Bạch đột nhiên lên tiếng. Mà Bàng Soái tại cùng Lâm Bạch ánh mắt tiếp xúc mấy mắt, hắn toàn thân đột nhiên cứng đờ. Lâm Bạch cặp kia sâu thẳm đôi mắt chỗ sâu, cũng không phải là nhân loại đồng tử, mà là một đôi lạnh băng tàn khốc, tràn ngập bóng đêm vô tận long đồng. Thậm chí, sau lưng Lâm Bạch còn có một tôn cao chừng mười mấy thước giữ tận khô hầu, như là vô hình núi cao, trong nháy mắt bao phủ hắn. Đây không phải là khí thế chấn ép, mà là một loại nguồn gốc từ linh hồn tuyệt đối nghiền ép. A! Bàng Soái mạnh kêu một tiếng. Trái tim hắn như là bị một đầu tay lạnh như băng nắm chặt, huyết dịch giống như trong nháy mắt đông kết. Đúng lúc này, hắn đang đang liền lùi lại ba bước. Sợ hai vô biên cướp lấy hắn, lạnh trong khoảnh khắc nhường sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân không bị khống chế như nhũn ra, răng khanh khách run lên. Thẩm Dao mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Bàng Soái đột nhiên chết tiệt loại hoảng sợ lui lại, nàng không kịp ngâm nghĩ nữa, dùng sức lôi kéo Lâm Bạch, "Chạy ngay đi." Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, kia lệnh Bàng Soái hồn phi phách tán khủng bố uy áp trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn mặc cho Thẩm Dao lôi kéo, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi cửa chính quán rượu. Mãi đến khi thân ảnh của hai người biến mất ở ngoài cửa, Bàng Soái mới từng ngụm mà thở hổn hển. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tan rã, tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi. Trương Hồng che lấy nóng bỏng kịch liệt đau nhức, chỉ vào Lâm Bạch bóng lưng, khó hiểu nói: "Bàng thiếu, ngài như thế nào để bọn hắn đi rồi? Tiểu tử kia hắn dám đánh ngài, còn..." "Im miệng." Bàng Soái đột nhiên quát to một tiếng, sợ tới mức Trương Hồng toàn thân khẽ run rẩy, còn lại toàn trẹn họng trở về. Bàng Soái hắn ngồi dậy, sờ lên vẫn như cũ đau đớn sưng đỏ gò má, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Nhất định là nhìn lầm rồi. "Ảo giác." "Đúng, khẳng định là sản sinh ảo giác." Bàng Soái trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình. "Lâm Bạch, một cái thành phố Z phổ thông sinh viên đại học, Thẩm Dao tìm nghèo kết hủ lậu bạn trai, hắn năng lực có bản lĩnh gì? Đơn giản là ỷ có mấy phần ma lực, lại đột nhiên ra tay đánh lén, mới khiến cho chính mình nhất thời thất thố. Cặp mắt kia khẳng định là chính mình hoa mắt. Cái gì ác long, cái gì một tôn khô lâu hầu, quả thực là chê cười." Nghĩ như vậy, Bàng Soái cảm thấy hợp lý nhiều, lòng tự trọng qua loa tìm về một điểm. Nhưng đau đớn trên mặt cùng trước mắt bao người mất mặt, lại giống như rắn độc cắn nuốt trong hắn trái tim. Nhất là Lâm Bạch cuối cùng kia lời nói, chứ toàn đến rồi cũng dám rút ngươi thì tính là cái gì, mỗi một chữ cũng giống như nung đỏ bàn ủi, bỏng đến tâm hắn phế muôn nước. Vô cùng nhục nhã. Không đội trời chung. Bàng Soái sắc mặt nhăn nhó biến ảo, cuối cùng dừng lại tại một mảnh giữ tợn ngoan lệ bên trên. Hắn nhớ tới Thẩm Dao tấm kia thanh lệ vô song, lại đối với mình lãnh lược băng sương mặt. Một cỗ hỗn hợp có dục vọng, lòng ham chiếm hữu tà hỏa đột nhiên luồn lên. "Thẩm Dao." Bàng Soái rít qua kẽ răng hai cái danh tự này, ánh mắt toán động, "Tốt, rất tốt. Ngươi sớm muộn là ta. Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi quỳ cầu ta." Hắn đột nhiên quay đầu, chằm chằm vào Trương Hồng, giọng nói sững sững. "Nghe lấy, ta muốn nhường Thẩm Dao biến thành nữ nhân của ta, ngay tại nàng sinh nhật ngày đó." Trương Hồng nghe vậy, xương trên mặt ngay lập tức gạt ra định nọ thần sắc, liên tục gật đầu. "Đúng đúng đúng. Bàng thiếu ngài sớm nên như vậy. Thẩm Dao nha đầu kia không biết điều, có thể bị người xem thượng là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tiệc sinh nhật bên trên, Thẩm gia tất cả người có mặt mũi đều sẽ trình diện, còn có các giới danh lưu, chính là ngài biểu hiện ra thực lực, ôm mỹ nhân về thời cơ tốt nhất. Bàng Soái giữ tợn cười một tiếng, chỉ là biểu hiện ra thực lực còn chưa đủ. Ta muốn nhường cái đó Lâm Bạch, tại tất cả mọi người trước mặt, như con chó giống nhau bị giẫm tại dưới chân. Cho hắn biết, cái gì gọi khác nhau một trời một vực, cái gì gọi chân chính thế gia uy nghiêm. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Chỉ bằng vào ta cùng Bàng gia tên tuổi, có thể còn không đủ để cho Thẩm gia hoàn toàn đảo hướng, ta muốn mời được sư phụ ta, còn có ta sư bá Trương Toàn, tự mình tiến về Thẩm gia tiệc sinh nhật, vì ta cầu hôn. Cái gì? Trương Hồng nghe được câu này, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ngài là nói, mời được tiên sư phụ hai vị cao nhân đích thần tới. Trương Toàn chân nhân, còn có sư phụ của ngài đạo trưởng Trương Huyền. Thiên sư phụ, kia nhưng là đường kim tu hành giới công nhận đạo gia người đứng đầu một trong, người đứng đầu tồn tại. Mà Trương Toàn chân nhân càng là hơn đương đại lao thiên sư tọa hạ đệ nhất đệ tử. Đạo trưởng Trương Huyền mặc dù thanh danh không bằng Trương Toàn hiển hách, nhưng cũng là thiên sư phụ bên trong có đếm được cao thủ. Nếu là hai vị này năng lực đích thân tới Thẩm giao tiệc sinh nhật, là bảng xoáy cầu hôn. Trang diện kia phân lượng. Trương Hồng giống như đã thấy một khắc này. Từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm kinh ngạc mừng như điên, các lộ tân khách kính sợ có phép. Mà cái đó Lâm Bạch, tại hai vị tiên sư phụ cao nhân trước mặt, chỉ sợ ngay cả đứng tư cách đều không có, chỉ có thể giống con hèn mọn sâu kiến. Sau đó tại mọi người xem thường cùng chế giễu trong ánh mắt, bị triệt để nghiền nát tôn nghiêm, đuổi ra khỏi cửa. Không sai. Bàng Soái thẳng sống lưng, trên mặt lại lần nữa hiện ra ngạo mạn. Ta cái này liên hệ sư tôn cùng sư bá, bằng vào ta bảng gia cùng tiên sư phụ quan hệ, lấy cá nhân ta tại sư môn được chào đón trình độ, hai vị trưởng bối chắc hẳn sẽ cho ta mặt mũi này. Hắn nhìn về phía Trương Hồng, ra lệnh, ngươi trở về, đem chuyện này tiết lộ cho Thẩm Tổng Sơn, cho hắn biết ta thiên sư phụ đối với cửa hôn sự này coi trọng. Về phần cái đó Lâm Bạch, khoe miệng của hắn tuét ra một cái tàn nhẫn đường cong. Đến lúc đó, ta sẽ cho hắn biết, đắc tội ta bảng soái, đắc tội thiên sư phụ, sẽ là kết cục gì. Ta muốn nhường hắn quỳ gối yến hội sảnh cửa, liếm đáy giày của ta. Trương Hồng nghe được tâm hoa nộ phóng, giống như đã đi theo gà chó lên trời. Bàng thiếu anh minh, có thiên sư phụ hai vị đại sư chấn thủ, kia Lâm Bạch tiểu này thấp hèn lớp người quê mùa, ngay cả cho ngài sách giày cũng không xứng. Chớ nói chi là liếm đế giày, đó là cất nhắc hắn. Thẩm giao nha đầu kia năng lực gả cho ngài là vận mệnh của nàng. Ta cái này đi làm, nhất định đem tiếng gió thả ra, nhiều từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đều chuẩn bị sẵn sàng, mong mọi cùng trông mong hai vị cao nhân giá lâm. Bàng Soái thỏa mãn gật đầu. Hắn giống như nhìn thấy Lâm Bạch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Thẩm giao bị ép ủy thân cho hắn chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời, trên mặt thậm chí lộ ra bệnh trạng quái ý. Cùng lúc đó, rét đại sân trường vùng trời bị một tầng dày đặc được tan không ra ám vụ nơi bao bọc. Kia sương mù cũng không phải là tầm thường màu xám đen, mà là một loại càng tiếp cận với mực nước loại âm thầm, bao phủ tất cả giáo khu. Sân trường cửa chính chỗ, cảnh giới tuyến đã kéo. Một ít mặc đặc thù chế phục nhân viên đang cảnh giới. Nô Giáp cùng Vương Nguyệt đang đứng tại cảnh giới tuyến ngoại, trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng lo nghĩ. Chương 91, một lần cuối cùng sử dụng ít thân phận chương 91, một lần cuối cùng sử dụng ít thân phận lần này phiền phức lớn rồi. Từ lần trước Lâm Bạch những lời kia, Vương Nguyệt hiện tại thành thục rất nhiều. Với lại đã là chính thức khu quỷ giả. Lúc này hắn thở dài, năng lượng phản ứng đã đạt đến S cấp tiêu chuẩn, bên trong tình huống không rõ, chúng ta phái vào trong 3 nhóm thăm dò người máy, truyền về cuối cùng hình tượng đều là không có một hai hành lang cùng phòng học. Sau đó tín hiệu ở giữa đoạn mất. Lúc này Nô Giáp cũng vì Lâm Bạch lần trước giúp hắn giải quyết hết vật quỷ, thu được đội trưởng tư cách. Nô Giáp lắc đầu, bằng hai chúng ta thực lực bây giờ, tùy tiện bước vào một cái tình huống không rõ S cấp quỷ dị lĩnh vực, mạo hiểm cực cao, làm không tốt. Hắn không nói tiếp, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Nô ca, kêu gọi tổng bộ trợ giúp đâu? Vương Nguyệt hỏi. Đã báo lên, nhưng gần đây các nơi sự kiện ma quái liên tiếp phát sinh, cao cấp chiến lược giật gấu và bay, trợ giúp nhanh nhất cũng muốn 3 giờ sau mới có thể đến. Vương Nguyệt ánh mắt không tự chủ được trôi hướng kia quay cuồng hắc vụ, đột nhiên hạ giọng nói: Nô ca, muốn hay không liên hệ vị kia? Hắn nói chính là Lâm Bạch. Nô Giáp sửng sốt một chút, lập tức phản ứng. Gần đây Lâm Bạch đi Thạch Bi thôn, giải quyết SSS cấp quỷ dị, bây giờ tại diễn đàn thượng đã điểm nóng nổ tung. Lâm Bạch đến, trường học S cấp quỷ dị khẳng định là một bữa ăn sáng. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại Lâm Bạch thân phận địa vị đã không phải là hắn tiểu này tiểu cả rẻ mỹ có khả năng mới tới. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, một hồi rồn dập tiếng thắng xe vang lên. Chỉ thấy Thẩm Giao đẩy cửa xe ra, bước nhanh chạy tới, Lâm Bạch dừng xe xong, cũng theo sát phía sau. Trên đường, Thẩm Giao đã cho Lâm Bạch thẳng thắn nàng công việc bây giờ. Nhưng nhường nàng ngoại ý muốn là, biết được chính mình cùng vị dị tiếp xúc, Lâm Bạch tựa như cũng không có cái gì quá lớn kinh ngạc. Đại tiểu thư, Lô Giáp cùng Vương Nhụy nhìn thấy Thẩm Giao, vội vàng nên đón tiếp lấy, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng cũng không giảm bớt. Thẩm Giao không nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía bị hắc vụ thôn vệ sân trường, trầm giọng hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Kỹ càng báo cáo. Lô Giáp nhanh chóng báo cáo, ước chừng 1 giờ 20 phút trước, chúng ta giám sát đến Z đại khu vực xuất hiện dị thường ba động, sau 15 phút hắc vụ đột nhiên xuất hiện, đồng thời tại cực trong thời gian ngắn bao trùm tất cả giáo khu. Chúng ta thử các loại viễn trình dò xét thủ đoạn, bao gồm điều động thăm dò người máy bước vào, nhưng người máy chuyển về hình tượng biểu hiện trong trường kiến trúc hoàn hảo, nhưng không có mưa hay, không có phát hiện rõ ràng thực thể quỷ dị hoặc chiến đấu dấu vết. Ta cũng tự mình tại sương mù biên giới hướng vào phía trong dò xét hẹn 50 mét, đồng dạng không có cảnh ngộ công kích, nhưng cảm giác rất không thích hợp, chưa dám xâm nhập. Thẩm Giao lông mày càng nhăn càng chặt, không có mưa hay, không có cảnh ngộ công kích, này nghe tới không như điển hình ép cấp sự kiện ma quái. Bình thường ép cấp quỷ dị xuất hiện, hoặc là có tính chất hủy diệt phá hoại, hoặc là quỷ quệt khó phòng quy tắc sát lục. Tiểu này đem toàn bộ khu vực thôn vệ tình huống, ngược lại càng thêm hiếm thấy cùng khó giải quyết. Đúng vậy, dường như bên trong tất cả liên đới lấy hết thảy mọi người đều bị xóa đi. Vương Nhụy nói thêm, ngữ khí trầm trọng, không có nguy hiểm, thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm lớn nhất, chúng ta căn bản không biết bên trong đang phát sinh cái gì, hoặc là sắp phát sinh cái gì. Thẩm Dao hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Là người phụ trách, nàng nhất định phải làm ra quyết sách. Cường công vào trong. Tại tình báo cơ hội là linh tình huống dưới tương đương với chịu chết. Chờ đợi trợ giúp. 3 giờ quá dài, ai cũng không biết này trong vòng 3 giờ, trong khói đen sẽ phát sinh biến hóa gì. Bên trong hơn bạn thầy trò an nguy. Ngay tại nàng lâm vào lưỡng nan lúc, Lâm Bạch dừng xe xong, không nhanh không chậm đi tới. Hắn nhìn thoáng qua kia nồng đậm hắc vụ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như đã nhận ra cái gì. Lâm đồng học cũng tới. Nô Giáp nhìn thấy Lâm Bạch, đầu tiên là sửng sở, lập tức kinh hỉ hô. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn sầu lo trở thành hư không, hình như nhìn thấy cứu tinh. Vương Nhụy cũng nhìn về phía Lâm Bạch, cũng lộ ra vẻ cung kính. Thẩm Giao chính hết sức chăm chú tự hỏi đối sách, không có quá chú ý hai vị thủ hạ nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Chỉ là đối với Lâm Bạch gật đầu một cái, nhanh chóng giải thích nói, tình huống rất tồi tệ, một cái không biết S cấp quỷ dị lĩnh vực, người ở bên trong toàn bộ mất liên lạc, có thể cần phải đi dò xét một lần. Lâm Bạch lại gần Thẩm Giao, cùng nàng đứng sóng vai, nhìn qua kia giống như có thể hấp thu tất cả quang tuyến hắc vụ. Nét mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại tựa hồ như có càng u ám âm ảnh đang lưu động. Hắn ở đây cẩn thận cảm giác kia đám sương mù. Lập tức, Lâm Bạch lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Có hứng, lại là hai tầng thế giới. Tại cảm giác của hắn trong, tất cả sân trường hình như có một cái trò ảnh, một cỗ lực lượng ma quái từ lòng đất xuất hiện, đem sân trường một phân thành hai. Hắn có hơi nghiêng đầu, như nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, "Ta nhớ được, trường này xây trường trước đó, tựa như là một mảnh mộ địa." Lô Giáp nghe vậy sửng sở, vô thức nhìn về phía sân trường phương hướng, nhất thời không có phản ứng. Bên cạnh Vương Nhụy lại ngay lập tức gật đầu, "Đúng vậy, trường học xây trường sắp 50 năm, nhất là bây giờ thao trường kia phiến, trước kia là một mảnh quy mô không nhỏ mộ cũ mà, rời mộ phần sau mới xây trường học, việc này thế hệ trước người bản địa đều biết. Là bản địa xuất thân khu quỷ giả, hắn đối với mấy cái này chuyện cũ năm xưa càng hiểu hơn." Nghĩa địa. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia hiểu rõ. Trong lòng của hắn cơ bản đã có phán đoán, nay chỉ sợ là nghĩa địa bên trong có đồ vật hiện ra. Lô Giáp suy đoán nói, "Lẽ nào thao trường bên ấy có vấn đề? Ta nghĩ có thể đi xem xét dưới." Lâm Bạch từ chối cho ý kiến. Thẩm Giao lúc này đã chỉnh lý tốt trang bị, kiểm tra tùy thân quỷ dị vật. Nàng hít sâu một hơi, mặc kệ trong này đến cùng là cái gì, chúng ta là khu quỷ giả nhất định phải vào trong sơ bộ dò xét, chí ít biết rõ ràng đại khái vấn đề, ngươi trước chờ chúng ta ở bên ngoài. Nói xong nàng đối với Lâm Bạch ôn nhu nói, ngươi trước chờ ta ở bên ngoài ha. Nàng không hy vọng Lâm Bạch đi mạo hiểm. Lâm Bạch nhìn nàng một cái, không có bất kỳ cái gì phản đối, rất dứt khoát gật đầu. "Tốt, các ngươi đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm thông tin." Thẩm Giao gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại hơi sững sờ. Lập tức có chút không cam lòng cong lên miệng, mang theo điểm hờn dỗi lưng thú nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi đều yên tâm như vậy để cho ta vào trong a? Đều không lo lắng ta sao?" Nàng ngẩng mặt lên, cố ý làm ra ủy khuất lại vẻ mặt đáng yêu. Nhìn nàng này tiểu nữ nhi thái bộ dáng, Lâm Bạch không khỏi nhẹ nhẹ cười cười, "Ừm, không lo lắng, bởi vì ngươi không có nguy hiểm." Thẩm Giao cắt một tiếng, quay người đối với đã làm tốt chuẩn bị Ngô Giáp cùng Vương Nhụy nói, "Tốt, chúng ta vào trong. Nhớ kỹ, lấy dò xét làm chủ, không muốn liều lĩnh, gặp được bất cứ dị thường nào ngay lập tức rút lui đồng thời báo cáo." "Đúng, đại tiểu thư." Nô Giáp cùng Vương Nhụy cùng kêu lên đáp. Nhưng mà, Vương Nhụy tại lên tiếng đồng thời, trên mặt lại hiện ra vẻ lo lắng. Hắn nhưng là hiểu rõ bên trong xác suất lớn là S cấp quỷ dị, nhưng đại tiểu thư chỉ đem hai người bọn họ vào trong, mà Lâm Bạch không tới, nguy hiểm này. Môi hắn giật giật, dường như muốn nói cái gì. Bên cạnh Nô Giáp tay mắt lanh lẹ, bất động thanh sắc giật giật Vương Nhụy cánh tay. Vương Nhụy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng a, chỉ cần Thẩm Giao ở bên trong, Lâm Bạch làm sao lại thật sự ngồi yên không quản?" Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Vương Nhụy trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất, thậm chí mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Ngô Giáp trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, hai người cùng nhau hướng phía Lâm Bạch cùng kính gật gật đầu. Sau đó mới theo sát sau lưng Thẩm Giao, hướng phía kia đậm đặc hắc vụ cửa vào đi đến. Thẩm Giao đi ở trước nhất, một tay cầm chuyên môn dò xét năng lượng ba động la bàn. Đây là một kiện quỷ dị vật, năng lực phát giác ra quỷ dị lực lượng ba động. Nàng chú ý tới sau lưng hai vị đội viên dường như vô cùng dễ dàng, nhịn không được quay đầu nghiêm khắc căn dặn, "Ngô Giáp, Vương Nhụy, tập trung tinh thần. Chúng ta đối mặt chính là không biết S cấp lĩnh vực, bất kỳ cái gì sơ sẩy đều có thể chí mạng, tuyệt đối không nên phất lờ. Theo sát ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tự ý hành động." "Đã hiểu." "Đại tiểu thư yên tâm." Nô Giáp cùng Vương Nhụy ngay lập tức nghiêm mặt đáp lại. Nhưng bọn hắn kia phần chấn định cảm giác lại làm cho Thẩm Giao cảm thấy một tia cổ quái. Chẳng qua dưới mắt không phải truy đến cùng lúc, nàng bước đầu tiên bước vào kia phiến trong bóng tối. Nô Giáp cùng Vương Nhụy theo sát phía sau, ba người thân ảnh nhanh chóng bị quay cuồng hắc vụ nuốt hết. Sân trường ngoại, Lâm Bạch đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Thẩm Giao ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mảnh này màu mực trong. Trên mặt hắn ôn hòa, nét mặt chậm rãi thu lại, khôi phục ngày thường bình tĩnh lạnh lùng. Tiếp theo, hắn trong xe đơn giản đổi hạ áo khoác, sau đó lại biến ảo trở thành ít bộ dáng. Nhìn trong xe kính chiếu hậu phản chiếu ra ít bộ dáng, Lâm Bạch giật giật khóe miệng. Đây cũng là một lần cuối cùng sử dụng ít cái thân phận này. Tiếp theo, hắn đẩy cửa xe ra, cũng đi về phía kia phiến bao phủ sân trường hắc vụ. Chương 92, hoa giấy tiệu chương 92, hoa Hoa Giấy Kiệu bước vào hắc vụ nháy mắt. Thẩm Giao ba người đồng thời cảm thấy chung quanh quang tuyến cảm nhận đều đã xảy ra kỳ biến. Giống như một nháy mắt từ hoạt bát thế giới hiện thực, ngã vào một tấm nghiêm trọng file màu cũ kỹ ảnh chụp trong. Bầu trời là đè nén màu vàng xám, chỉ là một mảnh âm u đầy tử khí ô vàng. Lâu dạy học, cây cối đều che một tầng ảm đạm vàng xám ảnh chụp, mất đi tất cả sáng rõ sắc thái. Thẩm Giao trong tay cái đó chuyên môn dùng để dò xét năng lượng ma quái ba động la bàn trạng quỷ dị vật, giờ phút này kim đồng hồ như là như bị điên một dạng điên cuồng rung động, hoàn toàn không cách nào chỉ hướng một cái cố định phương hướng. Năng lượng ma quái quá hỗn loạn, la bàn mất hiệu lực. Thẩm Giao nhào gấp lông mày. Lô Giáp đề nghị, đại tiểu thư, tất nhiên la bàn không cách nào định vị, chúng ta dựa theo Lâm đồng học trước đó nhắc nhở, đi trước thao trường khu vực xem xét. Thẩm Giao suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Tốt, liền đi thao trường. Giữ cảnh giác, nơi này cảm giác vô cùng không thích hợp. Nàng nói xong, tướng mất đi hiệu lực la bàn thu hồi. Ngược lại chỉnh trọng lấy ra một chuỗi màu sắc cám trầm, bị hương hỏa tiêm nhiễm nhiều năm màu nâu đậm Phật châu. Phật châu tổng thập bát hỏa, mỗi một khỏa đều điêu khắc mơ hồ khó phân biệt phản văn. Thẩm Giao không có do dự, tướng Phật châu đeo ở cổ tay, sau đó túi lầu xuống, dùng răng cắn nát tay trái mình ngón trỏ đầu ngón tay. Một giọt đỏ tươi huyết châu chảy ra, nàng cẩn thận tướng giọt máu này châu nhỏ ở trong đó một khỏa Phật châu trí thượng. Ông. Một giây sau, giọt kia tiên huyết như là bị Phật châu hấp thu bình thường, nhanh chóng rót vào trong đó. Màu nâu đen châu thể thượng hiện lên một tia yêu dị ánh sáng màu đỏ. Tê lạc, tiếp theo, một đoàn mơ hồ hư ảnh tại Thẩm Giao phía sau chậm rãi ngưng tụ. Đó là một vị thân hình quẳng lưng, mặc rách dưới cả sa mắt mù lao hòa thượng. Hắn hai mắt vị trí là trống chân lỗ thùng đen, lưỡng đạo huyết dịch đang từ trong hai mắt chảy chậm chậm chảy xuống tới. Khô gầy như xài hai tay, nâng lấy một cái chùy lùi lầu lâu. Đi, đi, đi. Mắt mù lao tăng như gõ cá gỗ bình thường, dùng khô cạn ngón trỏ, nhẹ nhàng đập đầu lâu thiên linh cái. Thanh thúy mà chống rông tiếng đánh, tại vàng xám trong sân trường rõ ràng quanh quẩn ra. Theo này cộc cộc tiếng vang lên, nhất đạo vô hình vô chất màu vàng kim nhạt vi quang, lấy lao hòa thượng hư ảnh làm trung tâm khuyết tán ra đến, tướng Thẩm Giao ba người bao phủ ở bên trong. Đây là A cấp quỷ dị vật, manh tăng vấn tâm châu. Giọng Thẩm Giao vang lên. Kích phát về sau, đánh cô lâu âm thanh, sẽ hình thành một tầng vấn tâm thủ hộ, ở bao thủ hộ phạm vi bên trong chúng ta, lại nhận nhất định bảo hộ, tinh thần không dễ bị ngoại giới mê hoặc ăn mòn. Mà nếu có địch nhân hoặc quỷ dị cố gắng công kích chúng ta, địch nhân liền sẽ bị động địa nghe được cá gỗ âm thanh, nhất định phải chuẩn xác trả lời ra mù tăng tổng cộng đánh bao nhiêu dưới. Như trả lời sai lầm, mù tăng hư ảnh liền biết đối với trả lời người một lần phát động coi như không thấy bộ phận phòng ngự công kích. Nô Giáp cùng Vương Nhụy nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nhưng sắc. A cấp quỷ dị vật, hay là tiểu này gồm cả phòng ngự cùng phản kích quy tắc hi hữu loại hình, không hổ là Thẩm gia đại tiểu thư nội tình. Hai người vội vàng hướng Thẩm Giao dựa sát vào chút ít, bảo đảm chính mình hoàn toàn ở vào kia màu vàng kim nhạt vi quang bao phủ phía dưới. Có tầng này phòng hộ, bọn hắn thăm dò sức lực lập tức thật nhiều. Đi, đi thao trường. Thẩm Giao hít sâu một hơi, trên cổ tay Phật châu vi quang lấp lóe, sau lưng mù tăng hư ảnh nhắm mắt theo đôi. Ba người nhanh chóng vòng qua không có một hai sân trường, hướng phía chỗ sâu thao trường phương hướng đi tới. Một đường đi tới, trừ ra sát thái không chuẩn, tiên tính đáng sợ bên ngoài, lại thật sự không có gặp được bất luận cái gì tính thực chất công kích. Điều này khác thường bình tĩnh, ngược lại nhường ba người trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng nặng. Liên tại bọn hắn tiếp cận dọc theo thao trường lúc, một mực duy trì tiết tấu mù tăng tiếng đánh, đột nhiên không có dấu hiệu nào trở nên dồn dập lên. Cộc 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 cộc. Tần suất đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Trống rống tiếng đánh nối thành một mảnh, tại yên tĩnh môi trường trong có vẻ đặc biệt chói tai cùng đột ngột. Mù tăng hư ảnh kia chạy xuôi huyết lệ chỗ trống hốc mắt, dường như cũng có hơi chuyển hướng thao trường trung tâm phương hướng. Cẩn thận. Thẩm Giao trong lòng siết chặt, ngay lập tức dừng bước lại. Nô Giáp cùng Vương Nhụy cũng ngay lập tức bước vào tình trạng giới bị, ánh mắt nhìn về phía trước. Trước mắt, tầm mắt rộng mở trong sáng, nhìn thấy thao trường trung tâm cảnh tượng. Trong chốc lát, ba người đồng tử bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Một cỗ lạnh leo thấu xương từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu, liền hô hấp đều dừng lại. Chỉ thấy lớn như vậy sân bóng trên bãi cỏ, rậm rạp chẳng chịt trồng lấy ngàn mà tính đầu người. Chính là toàn trường thầy trò. Bọn hắn cũng không phải là bị chẳng thủ, mà là mỗi người cái cổ trở xuống bộ phận, đều thật sâu chôn dưới đất. Chỉ lộ ra từng viên một đầu lâu tại trên mặt đất. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, những người này đều gấp nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh. Mà khóe miệng của bọn hắn, hướng lên cong lên một cái quỷ dị mỉm cười. Màu vàng xám sắc trời dưới, mấy ngàn tấm mang theo quỷ dị mỉm cười, nhắm mắt ngủ say mặt. Một màn này mang tới đánh vào thị giác cùng áp lực tâm lý, đủ để cho tâm trí không kiên người trong nháy mắt tan vỡ. Vương Yến, Thẩm Giao đột nhiên nhìn về phía một người trong đó, chính là nàng cùng hệ không cùng ban đồng học, một cái tính cách thoải mái thích cười nữ hài. Giờ phút này, nàng cũng giống như những người khác, nhắm mắt mỉm cười bị trùng tại trong đất. Vương Yến, tỉnh. Vương Yến, Thẩm Giao hạ giọng kêu gọi, nhưng không hề phản ứng. Bọn hắn giống như chỉ là bị tỉ mỉ sao để ở chỗ này pho tượng. Nô Giáp cùng Vương Nhụy nhanh chóng xem xét phụ cận mấy cái bị chồng người, cố gắng đem bọn hắn từ trong đất kéo đi ra. Bọn hắn ôm lấy một cái nam sinh đầu lâu, hai tay dùng sức, cơ thể bị lên. Nhưng mà, bất kể bọn hắn làm sao dùng sức, đầu lâu kia cùng phía dưới thân thể giống như cùng mảnh này thao trường sinh trưởng ở cùng nhau, không nhúc nhích tí nào. Không được, căn bản nổ bất động, như là bộ rễ đã cùng mảnh đất này trưởng chết rồi. Vương Nhụy thở hổn hển, sắc mặt khó coi. Ngay tại ba người thúc thủ vô sách thời khắc, một hồi cực kỳ nhỏ tiếng sột soạt âm thanh lặng yên bay tới. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một đỉnh tươi đẹp màu đỏ hoa giấy tiệu, im ắng mà đứng tại cách bọn họ không đến 10 mét địa phương. Tiệu hoa do bánh quế giấy màu đâm thành, trang trí lấy thô giáp kim ngân kim tuyến cùng hoa giấy. Bốn sát mặt trắng bệnh, phấn má tươi đẹp người giấy, mặt không thay đổi dơ lên tiệu đoàn kiêng. Tiệu hoa màn kiệu có hơi vén ra một góc, nội bộ u ám, nhìn không rõ ràng. Nhưng này xốc lên màn kiệu góc độ, lại đối với Thẩm Giao ba người, giống như một loại uy mắng mời. Đây là ba người liếc nhau, trong lòng tính cảnh giác nhắc tới tối cao. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn tại tiếp xúc đến kia đính hoa giấy trong tiệu nháy mắt, trong nháy mắt cảm thấy trở nên hoảng hốt. Kia cố kiệu tươi đẹp sắc thái dường như trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại, một cố khó mà kháng cự quyện đãi cùng cảm xông lên đầu. Hoa giấy kiệu tản ra cố kia cổ xưa trang giấy điểm hương, chui vào xoắn núi, thẳng đến trong óc, để bọn hắn căng cứng thần kinh không tự chủ được lỏng xuống. Tiếp theo, bọn hắn ánh mắt bắt đầu tan rã, bước chân giống như mất khống chế loại, hướng phía kia đính hoa giấy kiệu, chậm rãi bước đi. Cộc 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 đi. Ngay tại ba người ánh mắt mê ly, sắp bước vào hoa giấy kiệu phạm vi trong nháy mắt, Thẩm Giao trên cổ tay Phật châu quang mang bùng lên. Phía sau nàng kia mù tăng hư ảnh đánh đầu lâu tần suất, đột nhiên tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Như là mưa to gõ mảnh ngói loại, nhọc lại thành một cỗ bén nhọn sóng âm, đột nhiên xung kích tại ba tâm thần của người ta trí thượng. Cùng lúc đó, kia đính tươi đẹp màu đỏ hoa giấy tiệu, tiệu trên người không có dấu hiệu nào hô một tiếng, giấy lên u ngọn lửa màu xanh lục. Chương 93, năng lực phần mặt mũi hẹn họ sao? Chương 93, năng lực phần mặt mũi hẹn họ sao? A. Thẩm Giao ba người toàn thân kịch chấn, tan rã ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Tiếp theo, bọn hắn cùng nhau hít một hơi lấy khí, kinh hãi mà liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thẩm Giao sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. Hoa này tiệu năng lực mê hoặc tâm thần. Vừa nay chúng ta kèm chút chính mình đi vào. Lô Giáp càng là hơn nghĩ mà sợ được mồ hôi lạnh, cũng biết từ trong ngực lấy ra an hồn linh, dùng sức lay động. Thanh thúy linh âm mang theo trấn an tâm thần linh lực ba độ khuyết tán ra đến, tiến một bước xua tán đi lưu lại tại bọn họ trong ý thức quyện đãi cảm giác. Vương Nhụy chầm chậm vào kia đang thiêu đốt tiệu hoa, cau mày nói, nhưng mà hoa này tiệu chỉ sợ là mấu chốt. Nó chủ động xuất hiện, không ngồi lên, chúng ta chỉ sợ không cách nào nhìn thấy quỷ dị. Trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt biến hóa. Ngồi lên, nguy hiểm không biết. Không ngồi lên, không cách nào giải quyết quỷ dị. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng mà lúc này, kia bốn nhất kiệu người giấy nhìn thấy hoa giấy kiệu bị đốt. Chúng nó trắng bệ mặt, đồng loạt chuyển hướng Thẩm Giao ba người. Một giây sau, theo trường đột nhiên thổi lên một hồi âm lanh y mang phong. Gió lướt qua, kia bốn giấy người thân thể từng mảnh bóc ra. Từng tầng giấy thật mỏng phiến bong ra từng mảng, trong chớp mắt như là bị cuồng phong thổi lên đầy trời tiền giấy. Phô thiên cái địa hướng phía Thẩm Giao ba người cuốn theo tất cả. Cẩn thận. Thẩm Giao quát chói tai một tiếng, vội vàng thúc đẩy cổ tay Phật Châu. Mù tăng hư ảnh đánh đầu lâu tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, tầng kia màu vàng kim nhạt thủ hộ vi quang trở nên ngưng thật một ít. Nhưng mà những thứ này người giấy mảnh vỡ phương thức công kích cực kỳ ma quái, chúng nó cũng không bọt thẳng đụng, mà lại như là có linh tính, một bộ phận hung hãn không sợ chết mà nhào về phía mù tăng trong tay khô lâu cá gỗ. Từng tầng trang giấy dán lên đi, nhanh chóng tướng cá gỗ bao vây. Mặc dù trang giấy tại tiếp xúc đến vàng nhạt vi quang lúc không ngừng hóa thành cho bụi, nhưng đến tiếp sau trang giấy quần quần không dứt, lại ngắn ngủi mấy giây bên trong, tướng đầu lâu cá gỗ bao vây. Trong chốc lát, tiếng đánh biến mất. Mà thủ hộ vi quang cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, sáng tối chập chờn. Cùng lúc đó, nhiều hơn nữa người giấy dán lên thân thể của bọn hắn. Những thứ này trang giấy vừa tiếp xúc với quần áo hoặc làn da, đều ngay lập tức chăm chú hấp thụ đi lên, đồng thời giống như vật sống loại tự động quấn quanh. Lam Hương không muốn tiếp xúc những thứ này trang giấy. Nô Giáp hô to. Hắn kinh hãi phát hiện, tay chân của mình nhanh chóng bị từng tầng trắng xanh trang giấy bao trùm, động tác trở nên vô cùng trì trệ. Càng đáng sợ chính là, một cô manh liệt cảm giác suy yếu đánh tới. Giống như sinh mệnh lực chính thông qua những thứ này trang giấy bị liên tục không ngừng mà rút đi. Không được, chúng ta không phải những thứ này quỷ đồ vật đối thủ, mau bỏ đi. Thẩm Giao tình huống tốt một chút, nàng lại từ trong túi xuất ra một chồng lá phủ, một mạch giải ra. Những kia bạo tạc phù đột nhiên nổ tung, nhường chung quanh người giấy trong nháy mắt trống không. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là, nhiều hơn nữa người giấy đền bù đi lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn liền lùi lại lộ đều bị phong kín. Chúng ta chỉ sợ đi không được. Nô Giáp sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát những kia người giấy, nhưng căn bản vô sự vô bổ. Đều trong lúc nguy cấp này, xoẹt. Đột nhiên, cuốn quanh ở Thẩm Giao trên người giấy, không có dấu hiệu nào giấy lên ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa này cùng lúc trước tiệu hoa u lục hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, nó đen như mực, tản ra một loại kinh khủng khí tức hủy diệt. Hỏa diễm những nơi đi qua, trang giấy trong nháy mắt hóa thành hư vô màu đen cho tàn, dì rào bay xuống. A! Thê lương bén nhọn kêu thảm. Chỉ thấy kia bốn người giấy tại ngọn lửa màu đen giấy lên trong nháy mắt, như là bị đốt bị thương loại đột nhiên văng ra. Chúng nó trống không hốc mắt nhìn về phía dọc theo thao trường nơi nào đó phương hướng, phát ra hoảng sợ rít lên. Thẩm Giao ba người trên người áp lực đột nhiên chợt nhẹ, lưu lại trang giấy cho tàn từ trên người chốc ra. Bọn hắn chưa tỉnh hồn mà thở hổn hển, vội vàng theo người giấy rít lên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nhất đạo thon dài thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng bình tĩnh ở đâu. Nhìn thấy đạo kia lặng yên xuất hiện thân ảnh, Nô Giáp một mực treo ở cuống họng tâm, cuối cùng mới hạ xuống. Ít tiên sinh, hắn kích động đến âm thanh đều mang tới vẻ run rẩy. Lâm Bạch ánh mắt tại ba người trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Thẩm Giao tấm kia vẫn như cũ mang theo chưa tỉnh hồn trên gương mặt xinh đẹp. Hắn hơi nghiêng đầu, nhếch miệng lên một cái nghiền ngẫm đường cong, dùng một loại trêu chọc giọng nói, "Nha, lại một lần gặp mặt, những ngày này thực sự là rất tưởng niệm ngươi a." Thẩm Giao tiểu thư, năng lực nể mặt làm buổi hẹn sao? Thẩm Giao đang vì hắn đột nhiên xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, nghe nói như thế, có chút im lặng. Này ghét giá hỏa hay là lỗ mãng như vậy? Cùng nhà ta Lâm Bạch không so được. Lâm Bạch bắt được sắc mặt nàng biến hóa, ngay lập tức lời nói xoay chuyển, khu cụ, chỉ đùa một chút, ta là trong lúc rảnh rỗi tới trước phụ một tay, tiện thể xem xét tình huống. Nói xong, hắn sờ lên cằm, nhìn tình huống hiện trường. Tựa như là một cái nho nhỏ S cấp quỷ dị đang làm chuyện, chẳng qua các ngươi yên tâm, ta sẽ tự tay đem nó, lời còn chưa dứt, một hồi âm thanh đột nhiên ngắt lời thành âm của hắn. Tốc tốc tốc. Chỉ thấy kia bốn đang thiêu đốt người giấy, đột nhiên nâng lên kia hoa giấy tiệu, hướng phía Lâm Bạch xung lại. Cùng lúc đó, một hồi réo rắt thảm thiết hai đoán nữ tử sướng hí thanh, từ hoa giấy trong tiệu yếu đốt bay ra. Ngày tốt, cảnh đẹp, làm sao thiên, thưởng thức tâm, chuyện vui, nhà ai viện. Nương theo lấy này ma quái làn điệu, một đầu không có chút huyết sắc nào, móng tay đen nhánh bén nhọn trắng bệnh cánh tay, đột nhiên từ tiệu hoa tàn hài u ám nội bộ đưa ra ngoài. Vũ chỉ thành trảo, cách không xa xa chụp vào Lâm Bạch mặt. Bất thình lình điên cuồng phản công, vượt xa trước đó. Ngay cả Thẩm Giao trên cổ tay Phật Châu đều kịch liệt rung động, Mù Tăng hư ảnh đánh đầu lâu tốc độ lần nữa tiêu thăng, phát ra cảnh báo trước. Nhưng mà, đối mặt này đủ để cho một loại A cấp khu quỷ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch khủng bố một kích. Lâm Bạch chỉ là có hơi nghiêng đầu, nhìn về phía kia vội sông mà đến người giấy tiệu hoa cùng con kia trắng bệnh quỷ thủ. Muốn chết. Một giây sau, hắn chỉ là vô cùng tùy ý mà nâng tay phải lên, đối với hư không, nhẹ nhàng xuống dưới bố. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Kia bốn người giấy, tính cả hoa giấy tiệu cùng con kia rỗi ra trắng bệnh quỷ thủ, ầm ầm minh đạn, hóa thành đầy trời giấy mảnh, bay lả tả mà phiêu tán ra. Tiệu hoa trong nữ tử kia kêu thảm chỉ phát ra nửa tiếng, liền im bặt mà dừng, giống như bị gắng gượng bóp tắt tại cổ họng lung trong. Tất cả quá trình, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, kết thúc gọn gàng. Thao trường lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có giấy mảnh gì rào bay xuống. Thẩm Giao hít sâu một hơi, đồng tử co vào, tim đập loạn. Kia kém chút nhường ba người bọn họ toàn quân bị diệt, quỷ dị khó lường người giấy cùng Tiểu Hoa, tại cái này ít trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Quả thực như tiện tay chụp chết mấy cái óng óng kêu con rồi. Nay thực lực sai biệt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm chủ. Cái này ít, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Bên cạnh Ngô Giáp cùng Vương Nhụy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ ít rất mạnh, nhưng như thế nhẹ nhõm phương thức giải quyết, hay là rung động thật sâu bọn hắn. Nhưng mà rung động qua đi, Nô Giáp nhìn kia hoàn toàn biến mất hoa giấy tiệu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn vô đuổi, làm hư. Kia tiệu hoa thế nhưng tìm thấy kia phương thức ma quái. Hiện tại triệt để bị diệt rồi. Lần này làm sao bây giờ? Nếu như tìm không thấy cái đó S cấp quỷ dị chân thân, vậy những người này chỉ sợ đều phải chết. Thẩm Giao cùng Vương Nhụy nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đúng vậy à, mặc dù người giấy tiệu hoa nguy hiểm, nhưng nó rất có thể là phá cục mấu chốt, bây giờ bị hủy được không còn sót lại một chút cặn, manh mối chẳng phải là đoạn mất. Lâm Bạch nghe được Ngô Giáp phàn nàn, động tác dừng một chút, sau đó như là có chút hoang mang mà gãi đầu một cái. A, tìm thấy cái đó giấu đầu lộ đuôi giá hỏa rất khó sao? Hắn này nhẹ nhàng hỏi lại, nhường Thẩm Giao ba người nhất thời nghẹn lời. Khó sao? Đương nhiên khó. Đây chính là một cái đem toàn bộ đại học đều hóa thành quỷ dị lĩnh vực, quy tắc không rõ S cấp sự kiện. Nhưng không chờ bọn hắn trả lời, Lâm Bạch đột nhiên đánh một cái thanh thủy búng tay. Cách. Âm thanh rất nhẹ. Ngay tại này búng tay dứt tiếng ở dưới trong nháy mắt, mấy người trước mắt toàn bộ thế giới, đột nhiên đã xảy ra kỳ biến. Trung quanh kia như là phai màu hình cũ loại sân trường cảnh tượng, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo ba động. Dường như một khối băng, hình tượng nhanh chóng hòa tan. Đúng lúc này, là vô biên vô tận bóng tối bao trùm bọn hắn. Cái này hắc ám chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Một giây sau, bọn hắn đã ở vào một không gian khác. Chương 94, Quỷ Tân Nương chương 94, Quỷ Tân Nương tầm mắt khôi phục, cảnh tượng trước mắt nhường ba người triệt để cứng tại chỗ. Chỉ thấy bọn hắn đã đưa thân vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo náo nhiệt sân bãi. Cao cao sân khấu kịch răng đèn kết hoa, phía trên dán thật lớn chữ hỉ. Dưới đài bày đầy bàn bắt tiên, trên bàn đổ nhắm rượu phong phú. Mấy ngàn người yên tĩnh ngồi vây quanh bên cạnh bàn, ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm sân khấu kịch trí thượng. Này chỗ nào hay là cái gì đại học thao trường? Đây rõ ràng là một chỗ đang tổ chức long trọng tiệc cưới hiện trường. Trên sân khấu, một người mặc áo cưới màu đỏ, đầu đội nắp đỏ bảy tân nương, đang cùng một người tại bãi đường. Lâm Bạch chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh họ. Hắn quanh tay, dưới mặt nạ ánh mắt đảo qua này mà quá yến hội, cuối cùng rơi vào quỷ kia tân nương trên người, nhẹ nhàng chợt một tiếng. Tiêu ngạo thật lớn, kết cái âm hồn mời nhiều người như vậy. Thẩm Giao ba người kinh ngạc nhìn trước mắt này biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại xem xét bên cạnh khí định thần nhàn ít trong lúc nhất thời, liền hô hấp đều quên. Là cái này S cấp quỷ dị lĩnh vực khuôn mặt thật, mà hắn cũng chỉ là một cái búng tay, đều dẫn bọn hắn xâm lấn đến nơi này. Càng làm cho bọn hắn ra đầu tê dại là, chung quanh những kia ngồi tân khách, thình lình đúng là bọn họ quen thuộc Z đại sư sinh. Chỉ là giờ phút này, mỗi người bọn họ đều ánh mắt trống rỗng, khóe môi nết lên cùng trên bãi tập không có sai biệt nụ cười cứng nhắc, động tác cơ giới mà tái diễn uống rượu, địa giao hành vi. Thậm chí đối với đột ngột ra hiện tại bọn hắn ở giữa Thẩm Giao ba người nhìn như không thấy. Cái này, đây là Vương Nhụy theo bản năng mà lui lại bán bộ, đụng vào một cái đang địa giao nam sinh trên người. Nam sinh kia thân thể quơ quơ, nhưng như cũng nhìn không chớp mắt nhìn qua phía trước, tiếp tục lấy chống giống động tác. Không cần hoảng. Lâm Bạch tiếng vang lên lên, nơi này chính là cái đó giấu đầu lộ đôi ra hỏa, dùng tự thân quy tắc cùng mảnh này mộ địa địa khí tạo dựng ra tới lý thế giới, hoặc nói lĩnh vực. Nô Giáp cố nén tim đập nhanh, nhìn về phía cái đó phi hồng quải thải hỉ đường. Lúc này cái đầu kia xây khăn đội đầu của cô dâu quỷ tân đường, đang lặng lặng mà đứng ở trung ương. Mà đứng tại đối diện nàng, thân xuyên tân lang áo bào đỏ, lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run lẩy bẩy nam sinh. Lại là Lâm Bạch cùng Thẩm Giao đều người quen biết. Lâm Bạch đã từng ban trưởng kiêm bạn cùng phòng, Triệu Phong. Chỉ thấy Triệu Phong mặc tân lang phục, trên mặt viết đầy cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Môi run rẩy, dường như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối diện quỷ kia tân nương nắm mình tay. Đúng lúc này, quỷ kia tân nương có hơi động. Nàng cũng không xốc lên khăn cô dâu, lại dùng một loại ngữ quán luyện chuyển hí khang, chậm rãi hát lên. Kiếp trước ngươi phụ ta hư ta trong sạch thân bức ta rơi phong trần làm kỹ nữ là kỹ ta cũng không lời oán giận làn điệu thống khổ ai tuyệt, mỗi một chữ đều giống như mang theo huyết lệ, nghe được trong lòng người mỏi nhừ, hàn ý lại càng đậm. Đương thời tại Thọ Quân làm chứng hạ gả vào ngươi Triệu gia cửa vạn người làm chứng là ông trời tác hợp cho nàng chậm rãi nâng lên một đầu mang kim vòng tay, móng tay bầm đen trắng bệnh bàn tay, nắm Triệu Phong thủ. Triệu Lang gần cùng ta bái thiên địa cao đường hóa thành em hồn phu thê vĩnh viễn không đạt được rời một câu cuối cùng không đạt được rời, hát đến bách chuyển tiên hồi. Lại lộ ra một loại làm cho người dùng mình cố chấp cùng lạnh băng. Thẩm Giao nghe lấy này lời hát, như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, nhìn tới, cái này Triệu Phong kiếp trước, chỉ sợ thật đối với quỷ này tân nương làm cực ác sự tình, thay lòng đổi dạng, thậm chí ép dân lành làm kỹ nữ, hại hắn chết thảm. Bây giờ quỷ này tân nương oán niệm không tiêu tan, nhờ vào đó mà mộ địa âm khí cùng nào đó cơ hội khôi phục, chính là muốn tại đây trong lĩnh vực, hoàn thành trận này vượt qua sinh tử hôn lễ, tướng Triệu Phong hồn phách vĩnh viễn giam cầm tại bên người trả nợ. Nô Giáp cùng Vương Nhuệ sắc mặt nghiêm trọng. Cái này liên quan đến kiếp trước nhân quả, chấp nhất tại hoàn thành nào đó nghi thức quỷ dị khó xử lý nhất. Thường thường quy tắc chặt chẽ, cưỡng ép ngắt lời có thể dẫn phát càng đáng sợ hậu quả. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tự hỏi đối sách, trên đài quỷ tân nương sướng thôi, đột nhiên có hơi chuyển hướng dưới đài tân khách phương hướng nguyện chuyển thi cái lễ. Nàng dùng kia ú lánh hy khang, đối với toàn trường tân khách nói, người đến tức khách vừa vào ta hỉ đường làm thêm tiền mừng vừa dứt lời trong mấy mắt. Cùng lúc đó, một thì quy tắc cũng hiện ra. Quỷ tân nương quy tắc, tân nương ngày lại hôn, khách tới giảm thọ 10 năm, thêm làm tiền mừng. Không tốt. Thẩm Giao sắc mặt kỳ biến, nàng ngay lập tức cảm thấy không cách nào kháng cự quỷ dị lực lượng giáng lâm bản thân. Sau đó nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật đang bị cưỡng ép từ trên người nàng rút đi. Nô Giáp cùng Vương Nhuệ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt trong nháy mắt chết màu máu. Ngay cả nếp nhăn đều mơ hồ hiện hiện, tóc cũng ảm đạm rồi mấy phần. Bọn hắn kinh hãi nhìn thấy, đỉnh đầu của mình đang có hàng luồng màu đỏ sợi tơ bị chậm rãi rút đi ra, hướng phía sân khấu kịch quỷ tân nương phương hướng lướt tới. Theo tơ hồng rút ra, bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể cơ năng đang nhanh chóng suy yếu. Này màu đỏ sợi tơ, rõ ràng chính là tuổi thọ của bọn hắn. Quỷ này tân nương tiền mừng, đúng là muốn tất cả bước vào nàng lĩnh vực người, tại chỗ thanh toán 10 năm tuổi thọ. Lúc này, những kia bị khống chế thời trò, đỉnh đầu cũng bắt đầu bay ra nhàn nhạt màu đỏ sợi tơ. Sắc mặt của bọn hắn mắt trần có thể thấy mà hôi bại xuống dưới, mặc dù vẫn như cũ mang theo cứng ngắc nụ cười, nhưng sinh mệnh khí tức lại tại cấp tốc suy giảm. 10 năm tuổi thọ. Đối với khu quỷ giả, nhất là trẻ tuổi Thẩm Giao đám người, cái này đại giới liền đã rất khủng bố. Mà đối với những kia tuổi tác lớn lao sư, đây cơ hội là ngay lập tức muốn mạng của bọn hắn. Mắt thấy vậy đại biểu 10 năm tuổi thọ màu đỏ sợi tơ sắp triệt để thoát ly đỉnh đầu của bọn hắn, chui vào quỷ tân nương phương hướng. Đột nhiên, nhất đạo lạnh băng âm thanh, dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Thứ không biết chết sống, còn muốn tuổi thọ của ta. Là Lâm Bạch. Hắn nguyên bản quên tay, dù bận vẫn ung dung nhìn trận này quỷ dị hôn lễ. Nhưng giờ phút này, làm kia rút ra tuổi thọ quy tắc chi lực giáng lâm, cố gắng từ trên người hắn cũng thu lấy tiền mừng lúc, ánh mắt của hắn đông nhiên trở nên lạnh. Một giây sau, hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Ông, không cách nào hình dung khí tức khủng bố, lấy Lâm Bạch làm trung tâm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân bãi. Thạch La La, trung quanh kia nhìn như náo nhiệt ồn ào tiệc cưới cảnh tượng, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít với dạng. Quỷ tân nương kia nhìn như vững chắc lĩnh vực, tại đây cũng không giảng đạo lý khí tức khủng bố trùng kích vào, lại bắt đầu kịch liệt chấn động tan vỡ. Mà này, vẻn vẹn là bắt đầu. Lâm Bạch cũng không làm ra bất luận cái gì phức tạp động tác, chỉ là nói khẽ. Hoán bực trong chốc lát, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, kiên cố mặt đất như là sóng nước nhộn nhạo lên. Nguyên bản vui mừng thảm đỏ nhanh chóng bị hắc ám bao trùm, liên tiếp rợn người tiếng vang lên lên. Chỉ thấy trong bóng tối, từng viên một trắng bệnh, lớn nhỏ không đều hầu loại đầu lâu, như nấm mọc sau mưa mang loại chui ra. Chương 95, Thọ Quân cứu ta chương 95, Thọ Quân cứu ta hống. Một tiếng trầm thấp long ngâm, như có như không tại đây phiến sắp phá nát không gian trong quanh quẩn. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Bạch hướng trên đỉnh đầu, một mảnh sâu thẳm bẩn bèo âm ảnh trong. Một cái to lớn vô cùng, lân giáp giữ tận hắc long hư ảnh, như ẩn như hiện. Nó vẻn vẹn là chiếm cứ ở đâu, thả xuống âm ảnh đều dường như bao phủ tất cả không gian. Không chỉ như vậy, Lâm Bạch sau lưng, tại làm cho người ra đầu tê dại xương cốt tiếng ma sát trong, một tôn do hàng ngàn hàng vạn khỏa đầu lâu tạo thành khô lâu hồ ma, ầm vang đứng sừng sững mà lên. Nó chống rông to lớn hốc mắt quan sát phía dưới nhỏ bé hỉ đường sân khấu kịch. Nông đậm đến thực chất oán khí, tử khí, sát khí từ trên người nó trào lên mà ra. Cung đỉnh đầu hắc long hư ảnh xen lẫn, tướng phiến thiên địa này biến thành chân chính người ở giữa ngục. Quỷ tân nương kia rút ra tuổi thọ quy tắc chi lực, tại đây cô kinh khủng SSS cấp án bực khí tức trùng kích vào. Như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tan rã tan rã. Tất cả mọi người đỉnh đầu sắp ly thể màu đỏ tuổi thọ sợi tơ, đột nhiên đứt đoạn tiêu tán. Cố kia giả cả cảm giác suy yếu cũng ngay lập tức đình chỉ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Giao ba người tất cả đều đồng tử phóng đại đến cực hạn. Hai cái này là cái gì? Nô Giáp răng khanh khách run lên. Này khí tức thật mạnh. Cái này, đây tuyệt đối là SSS cấp khí tức ma quái. Hắn từng nghe tới Thạch Bì thôn kia SSS cấp quỷ dị là đáng sợ cỡ nào. Nhưng giờ phút này, tự mình đối mặt này do Lâm Bạch triển khai lĩnh vực, hắn mới thật sự hiểu, cái gì là SSS cấp tuyệt đối trên ép. Sân khấu kịch chi thượng, kia một mực duy trì u uất làn điệu quỷ tân nương, Khăn cô dâu ở dưới thân ảnh lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng cứng ngắc cùng run rẩy. Nàng dường như cuối cùng ý thức được, chính mình trận này bố trí tỉ mỉ kiếp trước hôn lễ, xâm nhập một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Lâm Bạch đứng ở Vạn Khô Hầu Ma cùng Hắc Long hư ảnh phía dưới, khuôn mặt quang bình tĩnh nhìn về phía trên sân khấu kia xóa trướng mắt màu đỏ. Ngươi hí, hát xong, hiện tại tới phiên ta. Sân khấu kịch chi thượng, một mực ở vào cực độ hoảng sợ Triệu Phong, lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn tuyệt vọng trong đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh quang mang. Mau cứu ta, van cầu ngài, cứu ta. Triệu Phong dùng hết lực khí toàn thân gào thét ra đây. Mà bên cạnh hắn, kia che kín khăn đội đầu của cô dâu Quỷ Tân Nương, nghe được Triệu Phong cầu cứu, nàng khăn cô dâu ở dưới thân ảnh run lẩy bẩy. Một loại chấp niệm sắp thất bại không cam lòng, nhường nàng cùng nộ. Triệu Lang, một tiếng thê lương bi ai u oán hí khang, bao hàm lấy oán hận, ngươi đừng hòng lại rời đi ta. Lời còn chưa dứt, Quỷ Tân Nương đột nhiên nâng lên con kia móng tay bầm đen thủ, ngũ chỉ thành trảo. Một giây sau, phốc phốc, một tiếng xé rách âm thanh, Triệu Phong trên mặt cầu cứu biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cúi đầu, trông thấy con quỷ kia thủ đã chạm vào chính mình một trái, sau đó đột nhiên rút ra một khỏa còn đang ở có hơi co giật trái tim, bị Quỷ Tân Nương chăm chú siết ở trắng bệnh trong lòng bàn tay. Tiên huyết theo nàng khe hở tích tắp rơi xuống, nhuộm đỏ hoa lệ áo cưới ống tay áo cùng dưới chân thảm đỏ. Triệu Phong há to miệng, trong mắt hào quang nhanh chóng ảm đạm, thân thể mềm mềm mà ngã về phía sau. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người không ngờ rằng Triệu Lang chúng ta muốn vĩnh viễn cùng nhau. Quỷ Tân Nương phát ra cổ quái tiếng cười, lập tức nàng thân ảnh hóa thành nhất đạo phiêu hốt ánh đỏ, cuốn lên trái tim kia, muốn chôn càng sâu trong bóng tối bỏ chạy. Nhưng giọng Lâm Bạch vang lên lần nữa tại lĩnh vực của ta trong, còn muốn đảo. Tiếp theo, hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không di động, chỉ là tâm niệm vừa động. Hống. Một mực chiếm cứ tại đỉnh đầu hắn trong bóng tối giữ tợn hắc long, phát ra một tiếng biết hai nhức có hống. Thân thể cao lớn đột nhiên hất lên. Nhất đạo ngưng thực như mực đuôi rồng phát sau mà đến trước, như là xiềng xích loại cuốn lấy đạo kia sắp chui vào hắc ám màu đỏ quỷ ảnh. A. Quỷ Tân Nương phát ra một tiếng bén nhọn kêu đau, thân hình của nàng bị hắc long gắt gao giam cầm giữa không trung, giãy giụa không được. Kia nồng đậm tử khí không ngừng ăn mòn nàng hồn thể, nhường trên người nàng áo cưới cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Kinh sợ trong tuyệt vọng, Quỷ Tân Nương đột nhiên hướng phía một phương hướng nào đó, thê lương sướng hô. Thọ quân cứu ta này thanh cầu cứu, như là ẩn chứa đặc thù nào đó khế ước kêu gọi. Dường như tại Quỷ Tân Nương tiếng kêu cứu rơi xuống trong nấy mắt, một hồi mang theo dậy đặc đàm âm cùng mục nát khí tức tiếng ho khan, đột ngột tại bán vực trong vang lên. Khục, khục khục, khu khu khục khục. Này tiếng ho khan cũng không to, lại ma quái tại mỗi người trong đầu vang lên. Đúng lúc này, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy một cái tràn ngập cho sương mù màu trắng đường nhỏ từ hư hoa thực chậm rãi nổi lên đi ra. Đường nhỏ âm phong gào thét, vốn lượn khúc chiết, không biết thông hướng phương nào. Mà ở kia đường nhỏ chỗ sâu, một cái thấp bé còn lưng thân ảnh chính chống một cái siêu siêu bẹo bẹo màu đen một quả trượng, từng bước một hướng phía nơi đây đi tới. Theo nó đến gần, mọi người cuối cùng miễn cưỡng thấy rõ hình dạng của nó. Đó là một người mặc rách bước, không phân rõ màu sắc áo liệm gầy còm tiểu lão đầu. Nó trên trán trường một cái không khô lấy màu vàng xanh lá tanh hôi nước bù nhọn, dường như ép con cổ của nó. Nếp nhăn xếp trên mặt, một đôi mắt là làm người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Giờ phút này chính xuyên thấu qua sám trắng sương mù, sâu kín nhìn phía Lâm Bạch. Âm Dương Lộ. Nhìn thấy đầu này đường nhỏ, Lâm Bạch đồng tử bỗng nhiên hơi co lại. Đầu này đường nhỏ khí tức hắn tuyệt đối không lạ lắm, chính là cái kia kết nối âm dương cấm kỵ con đường. Nhưng làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây? Không chỉ như vậy, này bị gọi là Thọ Quân tiểu lão đầu, trên người tán phát ra khí tức, nhường Lâm Bạch đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Hắn cảm giác, hắn mức độ nguy hiểm, thậm chí mơ hồ siêu vẹt cấp quỷ dị. Quỷ này Tân Nương triệu hoán đến cùng là cái gì đồ chơi? Cùng lúc đó, theo tiểu lão đầu đến gần, một cỗ so trước đó Quỷ Tân Nương rút ra tuổi thọ lúc mãnh liệt gấp trăm lần quỷ dị lực lượng, coi như không thấy bán bực cách trở, ầm vang giáng lâm. Tất cả mọi người đỉnh đầu, cái kia vừa mới tiêu tán màu đỏ tuổi thọ sợi tơ xuất hiện lần nữa. Với lại, lần này, sợi tơ rút ra tốc độ nhanh đến làm người tuyệt vọng. Tươi đẹp màu đỏ sinh mệnh tinh hoa như là bị mở ra miệng cống, điên cuồng hướng ra phía ngoài chút xuống. A a a. Thẩm Dao phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, chỉ cảm thấy toàn thân tinh huyết trong nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa. Đầu đầy đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tại ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, lại bằng tốc độ kinh người biến thành sám trắng. Bóng loáng chặt chẽ làn da cũng nhanh chóng mất tính đàn hồi, hiện ra tinh mịn nếp nhăn, cả người giống như giản mua mấy chục tuổi. Nô giáp cùng vương nhuệ càng là hơn không chịu nổi, trên mặt trên tay trong nháy mắt hiện đầy màu nâu đậm da đốm nổi, lưng eo còng lưng xuống dưới, ánh mắt đều đục ngầu lên, dường như đứng không vững. Những kia thầy cho càng là hơn không chịu nổi, rất nhiều người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lâm Bạch thần sắc lại biến. Hắn không ngờ rằng này đột nhiên xuất hiện Thọ Quân vậy mà như thế quỷ dị cường đại. Mắt thấy Thẩm Giao ba người và mấy ngàn thầy trò muốn tại trong khoảnh khắc bị rút khô tuổi thọ mất mạng, hắn không dám có chút do dự. Bên ta vô địch. Tâm niệm khẽ động, oán bực bổ sung quy tắc hiệu quả trong nháy mắt kích phát. Một cỗ vô hình miễn trừ lực lượng, lấy Lâm Bạch làm hệ tâm, đột nhiên quyết tán. Một giây sau, kia điên cuồng rút ra tuổi thọ màu đỏ sợi tơ, đột nhiên đình trệ, tiêu tán. Lập tức, Thẩm Giao ba người trên người kia kinh khủng ra cả xu thế im bặt mà dừng, nhanh chóng khôi phục thì ra là diện mạo. Bọn hắn kịch liệt thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi. Mà dường như tại mở ra bên ta vô địch cùng một thời gian, Lâm Bạch phản kích cũng đã phát ra. Hống. Tôn này do ngàn vạn đầu khỉ khô lâu tạo thành to lớn khô lâu quán hầu, phát ra im ắng hống. Nó kia cự thủ trong, đột nhiên xuất hiện một thanh dài đến mười mấy mét giữ tận cốt kiếm. không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Khô Lâu Hoán Hầu hai tay nắm ở to lớn cốt kiếm, hướng phía Âm Dương Lộ thượng kia cố gắng xâm nhập tiểu lão đầu Thọ Quân, hung hăng nhất kiếm đánh xuống. Chương 96, Thọ Quân Ác Phúc chương 96, Thọ Quân Ác Phúc không chỉ như vậy, Lâm Bạch căn bản không có để lối thoát. Kia cuốn quanh giam cấm Quỷ Tân Nương Hắc Long, đột nhiên mở ra miệng lớn, một ngụm tướng Quỷ Tân Nương nuốt xuống. Sau đó, Hắc Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, hóa thành nhất đạo hủy diệt tính màu đen thổ tức, cũng hướng phía kia thấp bé gầy còm thân ảnh mãnh liệt phun đi. Đối mặt hai cái này SSS cấp một kích toàn lực, kia chậm rãi đi tới Thọ Quân cuối cùng dừng bước. Nó đỏ tươi con mắt chuyển giật mình, nhìn một chút bị thôn vệ Quỷ Tân Nương phương hướng, lại nhìn một chút kia hủy thiên diệt địa công kích. Khô quắt môi toát ra, phát ra một tiếng như là phá phong dương loại tiếng cười. Cuối cùng, ở chỗ nào công kích sắp lâm thể trước một khắc, nó kia còn lưng thân ảnh bắt đầu hướng về sau phiêu thối, lại lần nữa chui vào Âm Dương Lộ chỗ sâu xám trắng trong sương mù. Đúng lúc này, cái kia mạnh Âm Dương Lộ cũng như thủy triều xuống loại nhanh chóng trở thành nhạt biến mất. Nhưng ở Âm Dương Lộ hoàn toàn biến mất cuối cùng một sát na, cái kia song đỏ tươi như máu con mắt lần nữa xuyên thấu sương mù, gắt gao liếc nhìn Lâm Bạch một cái. Ánh mắt kia không có phẫn nộ, không có sợ hãi, chỉ có một loại hình như tìm thấy đồ chơi bình thường hứng thú. Sau đó, tất cả biến mất. Âm Dương Lộ, Thọ Quân, còn có kia khiến người ta ngạt thở rút ra tuổi thọ quy tắc, đều giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà, Lâm Bạch lại nhíu mày, vì vừa rồi tại kia Thọ Quân liếc nhìn chính mình một cái sau đó, một cái chớ chú quy tắc đột nhiên xuất hiện. Thọ Quân Ác Phúc hôm nay quy tắc, mỗi giờ giảm mất 10 giờ đồng hồ tuổi thọ. Ác Phúc. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ. Này Thọ Quân năng lực, lại không chỉ là cưỡng ép rút ra tuổi thọ, còn có thể thực hiện tiểu này kéo dài tính chớ chú. Với lại, này quy tắc viết hôm nay quy tắc, lẽ nào, này quy tắc mỗi ngày còn có thể biến hóa hay sao? Này Thọ Quân rốt cuộc là thứ gì? Về phần mỗi giờ giảm mất 10 giờ đồng hồ tuổi thọ, đối với người bình thường mà nói, đây cơ hồ là hẳn phải chết bệnh nan y y, một ngày có thể trừ 10 ngày tuổi thọ. Nhưng đối với có sửa chữa dòng thuộc tính năng lực Lâm Bạch mà nói, điều quy tắc này có thể tùy thời sửa chữa. Theo Thọ Quân tối lui, Âm Dương Lộ biến mất, Thẩm Giao ba người như là vừa trong nước mới vớt ra một dạng, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Bọn hắn từng ngụm mà thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Vừa nay nếu không phải Lâm Bạch, bọn hắn đều phải chết. Kia, cái đó tiểu lão đầu đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Giọng Nô Giáp còn đang ở không bị khống chế run rẩy. Là khu quỷ giả, hắn gặp qua không ít quỷ dị, nhưng như Thọ Quân như vậy, năng lực tại hai cái SSS cấp quỷ dị công kích đến mặt tới lui tự nhiên tồn tại, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Lâm Bạch chậm rãi thu lại lấy đoán vực kia khí tức kinh khủng. Nghe vậy, hắn trầm giọng cấp ra đáp án, âm thanh mang theo một tia nghiêm trọng, nó đến từ Âm Dương Lộ, đã vượt ra khỏi tầm thường SSS cấp quỷ dị phạm chủ, vô cùng phiền phức. Vượt qua SSS cấp, vô cùng đơn giản mấy chữ, lại như là trọng truy nện ở Thẩm Giao ba người trong lòng, để bọn hắn hít sâu một hơi. SSS cấp quỷ dị đối bọn họ mà nói đã là trong truyền thuyết hai ách, mà bây giờ lại xuất hiện vượt qua SSS cấp tồn tại. Bọn hắn liếc nhau, đều cảm giác được toàn thân rét run, cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đúng lúc này, hóa vực đột nhiên bắt đầu như phai màu tranh thủy mặc một loại chậm rãi trở thành nhạt. Lâm Bạch cảm giác được một hồi rõ ràng tận lực cảm từ sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn có thể cảm giác được, hóa vực kéo dài thời gian sắp kết thúc. Quả nhiên, chung quanh nơi đó ngục loại cảnh tượng chậm rãi tiêu tán. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch bởi vì giải quyết hết Quỷ Tân Nương, cũng đạt được Quỷ Tân Nương quà tạo. Bị dựng ngọc giới, đối với giới, do Quỷ Tân Nương vượt qua hai đời chấp niệm ngưng tụ mà thành quỷ dị vật. Đeo hai bên có thể thành lập bị dựng liên kết, mỗi ba ngày một lần, có thể nhất thời điều động đối phương một nửa lực lượng. Lâm Bạch tâm niệm khẽ động, hai cái tạo hình xưa cũ tinh xảo, bên trong có khắc chim liền cánh đường vân màu trắng ngọc giới, liền lặng lẽ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chuyện này đối với chiếc nhẫn nhìn lên tới không hề âm trầm chi khí, ngược lại lộ ra một loại tường hòa. Hắn không còn thời gian nhìn kỹ, đem nó thu hồi. Theo bán bực hoàn toàn biến mất, chung quanh cảnh tượng như là phá toái mặt kính gây dựng lại, trong nháy mắt hoán đổi. Sáng ngời sắc trời lại lần nữa tung xuống, bọn hắn về tới rét lớn trên bãi tập. Đỉnh đầu, kia bao phủ sân trường đã lâu đậm đặc hắc vụ đã tiêu tán vô tung, lộ ra sáng sủa trời xanh. Trên bãi tập, mấy ngàn danh sư sinh sôi nổi tỉnh lại. Đại đa số người mặt ngơ ngác, đuốt mắt, khi thấy thân thể của mình đều bị trùng tại dưới đất, lập tức ồn ào lên. Lâm Bạch nhìn thoáng qua này hỗn loạn cảnh tượng, lại nhìn Thẩm Giao một chút, lúc này đối với hắn đã hết rồi trêu chọc tâm tư, chỉ là đối với Thẩm Giao gật đầu. Hiện tại giải quyết, còn lại, các ngươi xử lý đi. Vừa dứt lời, không giống nhau Thẩm Giao đáp lại, dưới chân hắn âm ảnh một hồi bặm mẻo, cả người lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn đạo thân ảnh kia biến mất, Thẩm Giao vuốt vuốt mi tâm. Hình như mỗi lần chính mình lâm vào tuyệt cảnh lúc, cái này ít đều sẽ xuất hiện. Cái này thần bí mà tồn tại cường đại, rốt cục là ai? Nhưng mà, hiện trường không để cho nàng suy nghĩ nhiều. Trên bãi tập, mấy ngàn danh sư sinh khôi phục lại, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng, nhu cầu cấp bách xử lý cùng Trần An. Nô Giáp, Vương Huệ. Thẩm Giao nhanh chóng tập trung ý chí, thể hiện ra là người phụ trách giả dặn. Lập tức liên hệ đội chữa bệnh cùng hậu cần trợ giúp, Trần An thầy trò tâm tình, sơ bộ đăng ký tình huống. Báo cáo tổng bộ, sự kiện đã do ít tham gia giải quyết, nhưng xuất hiện siêu việt dự đoán không biết cao nguy tồn tại, cần đề cao cảnh giới đều lần nữa ước định. Vâng. Đại tiểu thư. Nô Giáp cùng Vương Huệ ngay lập tức nhận mệnh lệnh, nhanh chóng bắt đầu liên hệ nhân viên hậu cần. Ra ngoài trường, Lâm Bạch đã đổi về bình thường trang phục, ngồi ở trong xe của mình. Hắn tựa ở trên ghế lái, nhắm mắt ngưng thần, sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh. Đồng thời duy trì hoán vực, khu động hai đại quỷ dị, mở ra bên ta vô địch cùng với thời khắc cuối cùng ứng đối kia Thọ Quân, tiêu hao sát thực không nhỏ. Nhất là phương diện tinh thần, hiện tại chỉ cảm thấy thân thể bị đảo giống. thậm chí so đêm qua ác chiến bảy phiên chiến còn mệt hơn. Qua loa khôi phục về sau, hắn trước tiên tướng ý thức chìm vào tự thân trạng thái. Thọ quân ác phúc hôm nay quy tắc, mỗi giờ giảm mất 10 giờ đồng hồ tuổi thọ. Thọ quân ác phúc. Lâm Bạch nhẹ giọng thì thầm. Phúc bình thường đại biểu các tượng, nhưng tăng thêm ác chữ tiền tố, này rõ ràng chính là tràn đầy chẳng lành. Càng quan trọng chính là, hôm nay quy tắc cái này đánh dấu, mang ý nghĩa này chớ chú, rất có thể mỗi ngày đều sẽ đổi mới ra khác nhau tiêu cực quy tắc. Hôm nay là giảm mất tuổi thọ, ngày mai sẽ là cái gì? Trực tiếp tức tử, hay là càng ma quái đại giới? Không thể lưu. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu này bom hẹn giờ, hơn nữa là thọ quân loại đó siêu việt SSS cấp tồn tại lưu lại ấn ký, tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Mặc dù tạm thời nhìn lên tới ảnh hưởng không lớn, nhưng người nào hiểu rõ đến tiếp sau quy tắc sẽ thêm biến thái. Với lại, nhất định phải là phải nhanh một chút sửa chữa chủ ngữ đầu. Nhưng hắn hiện tại còn không thể sửa chữa chủ ngữ đầu, chỉ có thể trước tiên đem phó từ đầu sửa chữa. Chương 97, mức độ nguy hiểm SSS chương 97, mức độ nguy hiểm SSS tiếp đó, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Một cỗ lực lượng vô hình lặng yên lưu chuyển. Đem mỗi giờ giảm mất 10 giờ đồng hồ tuổi thọ sửa chữa là mỗi giờ giảm mất nửa giờ tuổi thọ. Ông. Theo trong lòng của hắn mặc niệm, phó từ điều chữ phát sinh biến hóa, thọ quân ác phúc hôm nay quy tắc, mỗi giờ giảm mất nửa giờ tuổi thọ. Sửa chữa thành công. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra. Từ mỗi giờ giảm mất 10 giờ đồng hồ, biến thành giảm mất nửa giờ. Chuyện này ý nghĩa là, nguyên bản một ngày muốn giảm mất 240 giờ tuổi thọ khủng bố chớ chú, hiện tại biến thành mỗi ngày giảm mất 12 giờ tuổi thọ. Này ngược lại tăng lên tuổi thọ của mình. Cùng lúc đó, sửa chữa dòng thuộc tính điểm kinh nghiệm cũng nhảy lên, biến thành 17, 30. Ừm. Thế mà tăng lên 3 điểm kinh nghiệm. Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Nếu như mỗi ngày đều là này đơn giản dòng thuộc tính, vậy mình năm thiên là có thể thăng cấp. Bất quá, Lâm Bạch trên mặt cũng không lộ ra mảy may thần sắc nhẹ nhõm. Vì chỉ ngọn không chỉ gốc, thọ quân cái này chớ chú quy tắc mỗi ngày đều sẽ sửa đổi. Lỡ như ngày mai xoát ra một cái khó mà sửa chữa quy tắc làm sao bây giờ? Tỷ như ngẫu nhiên tức đoạt giác quan bất ngờ tử vong các loại. Hắn hiện tại chỉ có thể sửa chữa một chữ, gặp được thích hợp quy tắc có thể sửa chữa. Gặp được không thích hợp, kia trên cơ bản vô dụng. Căn bản nhất phương pháp giải quyết là trực tiếp sửa chữa cái đó chủ ngữ đầu thọ quân ác phúc. Tỷ như đem thọ quân ác phúc sửa chữa thành thọ quân chúc phúc. Chỉ cần đem cái này đầu nguồn quy tắc tiêu trừ, tự nhiên là không có đến tiếp sau mỗi ngày biến hóa quy tắc phiền não. Chẳng qua bây giờ khoảng cách 30 điểm kinh nghiệm còn kém 13 điểm, hắn chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này đè xuống. Ngược lại bắt đầu tự hỏi kia thọ quân lai lịch. Siêu việt SSS cấp quỷ dị tồn tại, từ âm dương lộ mà đến. Lâm Bạch ngón tay nhẹ nhàng đập tay lái. Thạch bi thôn ngoại, nhục thể của hắn đều từng nhất thời bị nhốt âm dương lộ. Chỗ kia kết nối lấy không biết không gian, tuyệt không phải đất lành. Hồng Bách Lâm từng nhắc tới, bọn hắn đời trước các phái tông chủ vì chấn thủ có chút quỷ dị buộc phát địa phương mà tập thể biến mất. Những thứ này chấn thủ chỗ, có phải cùng âm dương lộ liên quan đến? Nghĩ muốn biết rõ ràng những thứ này, chỉ sợ thật sự cần tìm thấy đời trước các phái tông chủ. Lâm Bạch trong mắt lóe lên suy tư quan mang. Và lần này thẩm giao tiệc sinh nhật sau đó, cần mau chóng cùng Hồng Bách Lâm nói chuyện một lần. Có thể còn muốn hôn tự đi gặp một chút những kia chấn thủ. Cái này quỷ dị giáng lâm, so với hắn trước đó tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. SSS cấp có thể cũng không phải là đích, thậm chí có thể chỉ là một cái khởi đầu mới. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị kéo ra, mang theo một thân mệt mỏi thẩm giao đi vào ngồi. Thế nào? Lâm Bạch quan tâm hỏi. Xử lý được không sai biệt lắm, đến tiếp sau giao cho Ngô Giác bọn hắn cùng vừa tới đội tiếp viện ngũ. Thẩm giao thật dài mà thở ra một hơi, mang trên mặt rõ ràng quyến sắc. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, âm thanh có chút trầm thấp, ta hôm nay mới phát hiện, chính mình thật tốt yếu, đối mặt S cấp quỷ tân nương lĩnh vực, chúng ta dường như thúc thủ vô sách, nếu không phải vị kia ít kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Trong giọng nói của nàng tràn đầy bản thân hoài nghi cùng khát vọng đối với lực lượng. Là Thẩm gia đại tiểu thư, nàng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, khắc sâu cảm nhận được tự thân lực lượng nhỏ bé. Lâm Bạch buông tay, nhẹ nhàng cầm nàng có chút lạnh bút thủ. Không có chuyện gì, giao giao, khu quỷ giả đường 4 là tràn ngập nguy hiểm cũng không biết, ngươi năng lực tại dưới tình huống đó giữ vững tỉnh táo, chỉ huy tiểu đội, kiên trì dò xét, đã rất đáng gầm rồi. Hán, nhường Thẩm giao chậm rãi bình tĩnh. Nàng gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười. Ừm, ta biết. Chỉ là có chút bị đả kích. Nàng không muốn để cho Lâm Bạch quá lo lắng, rất nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, ngày mai. Ngày mai sẽ là sinh nhật của ta. Ngươi sẽ theo giúp ta cùng đi gặp bố của ta, đúng không? Nàng có chút khẩn trương nhìn Lâm Bạch, mặc dù biết Lâm Bạch khẳng định sẽ đi, nhưng vẫn là muốn chính miệng nghe được xác nhận. Lâm Bạch cười cười, không chút do dự gật đầu, đương nhiên, nhất định đi, sớm liền chuẩn bị tốt. Thẩm Giao lúc này mới chân chính bắt đầu vui vẻ, trên mặt hiện ra nụ cười. Đúng lúc này, một hồi dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Một chiếc xe nhanh như điện chớp đứng tại cửa sân trường phụ cận. Cửa xe mở ra, dẫn đầu nhảy xuống chính là mang theo rõ ràng lo lắng Thẩm Viễn. Hắn đi theo phía sau một cái ghim buộc đôi ngựa đôi, trong miệng ngậm một cái kẹo que thiếu nữ, chính là Lâm Bạch gặp qua một lần Tô Tiểu Mục. Lại phía sau là mấy tên khí tức trầm trọng, xem xét chính là tinh nhuệ khu quỷ giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn là khẩn cấp phân phối đến trợ giúp. Ca. Thẩm Giao vội vàng xuống xe. Thẩm Viễn nhìn thấy Thẩm Giao, vội vàng xài bước đến, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thẩm Giao cười cười. Thẩm Viễn vẫn là không yên lòng, đang muốn lại kiểm tra một chút, chợt nhìn thấy xuống xe Lâm Bạch. Thẩm Viễn lúc này mới yên tâm. Có Lâm Bạch tại, kia Thẩm Giao không có việc gì. Lúc này, Tô Tiểu Mục hỏi, Trầm tỷ, bên trong cụ thể tình huống thế nào? Thẩm Giao nhanh chóng đem trước chuyện đã xảy ra, ngắn gọn hướng Thẩm Viễn thuật lại một lần. Nghe lấy Thẩm Giao tự thuật, nhất là nghe được ngay cả ít cũng chỉ là miễn cưỡng bức lui cái đó được xưng là Thọ Quân Quỷ Dĩ lúc, Thẩm Viễn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh chuyển khắp toàn thân. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Thạch Bì thôn SSS cấp quỷ dị, rõ ràng nhất Lâm Bạch thực lực chân thật sâu không lường được đến mức nào. Nếu như ngay cả Lâm Bạch đều chỉ có thể làm đến bước lui, mà không cách nào lưu lại thậm chí tiêu diệt đối phương, kia Thọ Quân đến cùng là cái gì quái vật? Qua hồi lâu, Thẩm Viễn mới miễn cưỡng tiêu hóa cái tin tức này. Hắn cưỡng ép đè xuống kinh hãi trong lòng, quay người đối với bên cạnh một tên khu quỷ giả quan viên ngưng tiếng nói, lập tức thành lập cơ mật tối cao hồ sơ. Danh hiệu Thọ Quân, sự kiện đẳng cấp tạm định là SSS mức độ nguy hiểm SSS. Tất cả tin tức tương quan trực tiếp báo cáo tổng cục tầng cao nhất.
Vâng,
Thẩm đội trưởng. Tên đưa khu quỷ giả đội vàng xuất ra chuyên dụng thiết bị bắt đầu ghi chép. Thẩm Viễn lại nhìn về phía Lâm Bạch, há to miệng, dường như nghĩ hỏi càng nhiều về Thọ Quân chi tiết, nhưng lời đến khoẹt miệng lại nuốt trở vào. Hắn nói với Thẩm Giao, được rồi, nơi này giao cho chúng ta. Giao Giao, ngày mai sẽ là sinh nhật của ngươi Yến, phụ thân mời rất nhiều người, ngươi mau đi về nghỉ đi, buổi chiều ta mang ngươi về nhà.
Được.
Thẩm Giao gật đầu. Mà Lâm Bạch vừa vặn mừng rỡ thanh tĩnh, nghe vậy đối với Thẩm Viễn gật đầu một cái, sau đó đối với Thẩm Giao ôn nhu nói, chúng ta đi thôi. Thẩm Giao đối với ca ca cùng Tô Tiểu Mục lên tiếng chào, liền lại lần nữa ngồi trở lại trong xe. Nhìn Lâm Bạch xe chậm rãi lái rời, Thẩm Viễn đứng tại chỗ, cau mày. Tô Tiểu Mục liếm liếm kẹo que, nhìn đi xa đuôi xe đèn, mắt to chớp chớp, Thẩm đội trưởng, cái đó lái xe xoay ca, chính là Thẩm Giao tỷ tỷ bạn trai. Nhìn lên tới hình như không có gì đặc biệt nha. Thẩm Viễn liếc nàng một chút, tức giận nói, không có gì đặc biệt. Tiểu nha đầu, không thể trông mặt mà bắt hình dong, vội vàng làm việc. Bên trong cục diện rối rắm vẫn chờ thu thập đâu. Nói xong, quay người mang người vội vàng trong sân trường đi đến. Chương 98, cách mình gần đây cậu tử vong chương 98, cách mình gần đây cậu tử vong Lâm Bạch chở Thẩm Giao về đến biệt thự. Thẩm Giao hai đầu lông mày còn lưu lại mệt mỏi, nhìn tới hai lần trải qua sinh mệnh kém chút bị cưỡng ép bóc ra, nhường nàng còn không có thông thả lại sức. Lâm Bạch đem nàng đưa đến lầu 2 nghỉ ngơi, đóng cửa thật kỹ, lúc này mới quay người về đến lầu 1. Trong phòng khách, Trương Hải Hải đang quỷ dị diễn đàn sửa sang lại thông tin, quỷ đồng ghé vào trên bả vai hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Hải Hải đã tuần phục cái này quỷ đồng. Nghe được Lâm Bạch tiếng bước chân, Trương Hải Hải ngay lập tức ngẩng đầu, quỷ đồng cũng giống con thỏ con bị giật mình loại, hưu mà một chút lại co lại đến Trương Hải Hải sau lưng. "Lão bản." Trương Hải Hải liền vội vàng đứng lên. Lâm Bạch khoát khoát tay, đi đến rộng lớn trước sofa ngồi xuống. Ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng đập, do dự một lát, nói với Trương Hải Hải, "Ngươi lấy ít danh nghĩa, hướng trở xuống mỗi nhà tông phái cùng gia tộc, gửi đi một phần thư mời." Hắn báo ra liên tiếp tên: Thiên Sư phủ, Thanh Vi phái, Chân Long phái, Các Tạo tông, Tô gia, Mao Sơn phái, Diệp gia. Liên lần trước tham dự Thạch Bì thôn sự kiện thế lực. Trương Hải Hải nhanh chóng đi lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. "Lão bản, ngài là muốn mời bọn hắn tham gia ngày mai Thẩm tiểu thư tiệc sinh nhật?" Danh sách này bao gồm lần trước tại Thạch Bì thôn cùng Lâm Bạch kề vai chiến đấu tất cả thế lực. Như những người này tề tụ Thẩm gia sinh nhật yến, trang diện kia. Trương Hải Hải đã có thể tưởng tượng tượng đến Thẩm gia, nhất là vị kia Thẩm Tòng Sơn tiên sinh, sẽ là biểu tình gì. "Không tệ." Lâm Bạch gật đầu, liền nói, "Lâm Bạch thành mời chư vị tham gia bạn gái Thẩm Giao tiệc sinh nhật, cũng có chuyện quan trọng tương lượng. Ngừng lại một chút, cần phải truyền đạt đến mỗi nhà chủ sự người trong tay." "Đã hiểu." "Lão bản yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Trương Hải Hải ngay lập tức bắt đầu đùng đùng, không dứt, mà thao tác. Hắn vô cùng hưng phấn. Nhìn tới, lão bản là muốn công bố thân phận của mình rồi. Năng lực lấy ít người đại diện thân phận, hướng những thứ này đỉnh tiêm thế lực phát ra chính thức mời. Đối với hắn mà nói không chỉ có là nhiệm vụ, càng là hơn một loại vô thượng bình quang cùng tán thành. Lâm Bạch dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại tại phi tốc vận chuyển. Mời những thế lực này, một là mượn Thẩm Giao sinh nhật cái này tương đối công khai trường hợp, cùng bọn hắn thương lượng chuyện sau này, thứ hai, cũng là vì cho Thẩm Giao một niềm vui bất ngờ. Những người khác không phải muốn mượn thế để người sao? Vậy liền xem xét, rốt cục là của ai thế càng đầy. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, rất nhanh tới lúc xế chiều. Thẩm Giao tỉnh lại, đều tiếp vào ca ca Thẩm Viễn điện thoại. Bọn hắn cần trước giờ về nhà. Thẩm Giao chủ trạch cùng sinh nhật yến tổ chức mà cũng không tại thành phố Z, mà là tại tỉnh lận cận S thị, cần trước giờ quá khứ chuẩn bị. Cửa biệt thự, Thẩm Giao lôi kéo Lâm Bạch thủ, lưu luyến không rời. "Lâm Bạch, ngươi nhất định phải sớm chút đến nha. Sáng sớm ngày mai muốn xuất phát, ta chờ ngươi." Nàng ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong. Lâm Bạch cười cười, "Yên tâm, ta bảo đảm, ngày mai nhất định đến đúng giờ, còn có thể cho ngươi kinh hỉ." Thẩm Giao lúc này mới mặt giãn ra nở nụ cười, nhón chân lên, rất nhanh tại Lâm Bạch trên gương mặt hôn một cái. Sau đó ngồi lên Thẩm Viễn xe. Lâm Bạch sờ lên bị hôn địa phương, đưa mắt nhìn xe khởi động. Trong xe, Thẩm Viễn một bên đánh tay lái, một bên theo kính chiếu hậu trong nhìn thoáng qua còn đứng ở cửa biệt thự Lâm Bạch, suy nghĩ bay tán loạn. Hắn cái này tương lai muội phu, là muốn tại tiệc sinh nhật thượng công bố thân phận à? Vừa nghĩ tới đây hình tượng, Thẩm Viễn cũng có chút kích động. Lúc này, Thẩm Giao một bên buộc lên dây an toàn, vừa hướng Thẩm Viễn nghiêm túc nói, "Ca, ngày mai trên diễn hội, nếu có người bắt nạt Lâm Bạch, ngươi nhất định phải giúp hắn. Nếu không ta về sau đều cũng không để ý tới ngươi nữa." Nàng nỗ lực làm ra hung ba ba biểu tình, nhưng phối hợp tấm kia tinh xảo xinh xắn mặt, thực sự không có gì lực uy hiếp. Thẩm Viễn nghe được không còn gì để nói, kém chút mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, hảo muội muội của ta, ngươi còn lo lắng có người bắt nạt hắn. Hắn không bắt nạt người khác đều thắp nhang cầu nguyện. Đây chính là có thể đem SSS cấp quỷ dị làm đồ ăn vặt, bước lui Thọ Quân quái vật ta. Ngày mai ai chọc hắn, đó mới là gặp vận đen tám đời. nhưng hắn ngoài miệng không thể nói như vậy, chỉ có thể hàm hồ đáp.
Hiểu rõ, yên tâm đi, ngày mai không ai dám bắt nạt hắn.
Dừng một chút, hắn ý vị thâm trường bổ sung một câu, ngược lại là ngươi, lão muội nhất định phải thật tốt, cùng Lâm Bạch vĩnh viễn cùng nhau à? Lời này hắn nói được chân tâm thật ý, không chỉ có là muội muội hạnh phúc, càng là hơn là Thẩm gia thậm chí càng nhiều người tương lai suy xét. Năng lực ôm chặt Lâm Bạch đầu này đuổi, tuyệt đối là Thẩm gia lớn nhất cơ duyên. Thẩm Giao kỳ lạ mà nhìn hắn một cái, ca, ngươi như thế nào đột nhiên nói cái này? Cảm giác ngươi có điểm gì là lạ? Thẩm Viễn vội vàng cười ha ha, nói sang chuyện khác, cái nào có cái gì không đúng kỉnh? Ta chính là hy vọng ngươi hạnh phúc. Tốt tốt, ngồi vững vàng, chúng ta được nhanh đi về, phụ thân đang ở nhà chờ ngươi đấy. Hắn đạp xuống chân ga, xe ra tốc lái rời. Thời gian rất mau tới đến ban đêm. Biệt thự lầu 2, Lâm Bạch quanh chân ngồi ở trên giường, cũng không chìm vào giấc ngủ. Hắn đang chú ý cái đó như là bom hẹn giờ loại chớ chú quy tắc. Hôm nay quy tắc đã an toàn độ qua, không biết ngày mai là cái gì. Lúc đó trung kim đồng hồ lặng yên lướt qua nửa đêm 12 giờ trong nháy mắt, Lâm Bạch đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Đến rồi. Trong ý thức, vậy được đại biểu cho thọ quân ác phúc chữ biết, quả nhiên như là đoán trước loại, bắt đầu biến hóa. Màu máu quang mang lưu chuyển, vốn có hôm nay quy tắc, mỗi giờ giảm bất nửa giờ tuổi thọ như là bị cục tẩy xóa đi, mới chữ viết nhanh chóng hiện hiện, thọ quân ác phúc hôm nay quy tắc, cách mình gần đây người, ngẫu nhiên thời gian tử vong. Cách mình gần đây người, ngẫu nhiên thời gian tử vong. Lâm Bạch trong lòng đống nhiên run lên, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Thật là ác độc quy tắc, không phải nhằm vào hắn tự thân, mà là nhằm vào người đứng bên cạnh hắn. Hơn nữa là đơn giản thô bạo tức tử hiệu quả. Chuyện này ý nghĩa là, từ giờ khắc này, cách hắn gần đây người kia, liền biết phát động điều quy tắc này, không hiểu tử vong. Đây quả thực là treo ở bên cạnh hắn đầu người đính đồ đao. Nghĩ đến đây, không chút do dự, Lâm Bạch ngay lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, khóa chặt đầu này vừa mới tạo ra dòng thuộc tính. Sửa chữa dòng thuộc tính, đem cách mình gần đây người, ngẫu nhiên thời gian tử vong. Sửa chữa là, hắn ngừng lại một chút, cách mình gần đây cậu, ngẫu nhiên thời gian tử vong. Phản phất có ý mắng rung lắc vang lên. Vậy được các độc chữ viết kịch liệt lấp lóe và mèo, giống như không cam tâm bị sửa đổi. Nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép phát sinh biến hóa, thọ quân ác phúc hôm nay quy tắc, cách mình gần đây cậu, ngẫu nhiên thời gian tử vong. Thành công. Lâm Bạch trong lòng khẩu khí kia cuối cùng chậm rãi phun ra. Tác dụng đối tượng từ người biến thành cậu. Mặc dù không biết là nhà ai cậu gặp hai bạn, nhưng tối thiểu nhất chính mình là người hay là an toàn. Hắn nhìn thoáng qua sửa chữa dòng thuộc tính điểm kinh nghiệm, lần này cũng là trực tiếp tăng lên 3 điểm, biến thành 20, 30. Kia thọ quân quy tắc mặc dù là một cái không bom hẹn giờ, nhưng mình sửa chữa dòng thuộc tính kinh nghiệm 2 ngày này ngược lại là điên cuồng trướng. Lâm Bạch trong lòng có chút chờ mong, và kinh nghiệm đầy 30 lời nói, không biết sẽ phát sinh cái gì sửa đổi. Hôm nay là cuối cùng có thể an tâm ngủ một giấc. Lâm Bạch thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lúc này mới nằm lại trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 99, người trẻ tuổi lai lịch gì? Chương 99, người trẻ tuổi lai lịch gì? Mà một đêm này, ngay tại Lâm Bạch đang an tâm ngủ say lúc, do Trương Hải Hải lấy ít tên phát ra kia phần thư mời, lại khiến cho sóng to gió lớn. Tất cả mọi người bắt đầu kích động. Đây là vị kia thần bí ít muốn công bố thân phận. Những kia nhận được thư mời người đều lập tức bắt đầu điều tra Thẩm gia Thẩm Giao, còn có bạn trai của nàng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch tấm kia sạch sẽ tuấn, mang theo học sinh tức giận ảnh thẻ lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cũng không nghĩ tới, có thể đem SSS cấp quỷ dị đùa bỡn tại bàn tay, bước lui thọ quân loại đó quái vật cường giả bí ẩn ít thân phận chân thật đúng là một cái còn đang ở học đại học người trẻ tuổi. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức. Bất quá bọn hắn không có chút nào thả lỏng. Thiên sư phụ, đương đại thiên sư Trương Tĩnh Thành, ngay lập tức chuẩn bị hậu lễ, nếu có thể đại biểu ta thiên sư phụ thành ý cùng phất lượng. Ngày mai, ta muốn tự mình tiến về S thị Thẩm gia. Các tạo tông, hay là tàn hồn trạng thái Hồng Bách Lâm lộ ra vẻ hư vấn. Tốt tốt tốt. Yên hẹn nhau, cho dù ta trạng thái này cũng muốn hôn đến, nhanh đi chuẩn bị chân thành ý, đi Thẩm gia. Diệp gia Diệp thủ quyết, hắn mời, đều là lần trước Thạch Bì thôn tham dự thế lực, chỉ sợ không vẹn vẹn là một hồi sinh nhật yến đơn giản như vậy. Lần này ta mang theo lễ đích thần đến. Thẩm gia thực sự là gặp may mắn, đây là muốn cất cánh a. Chân Long phái, Mao Sơn phái, Tô gia, Diệp gia. Dường như trong cùng một lúc, những thứ này đỉnh tiêm thế lực đều làm ra tương tự phản ứng. Lập tức liền cao độ coi trọng, đều không ngoại lệ, hạ lệnh chuẩn bị quý giá nhất, hạ lễ, tự mình đúng giờ dự tiệc. Một phần thư mời, khiến cái này ngày bình thường cao cao tại thượng cự phách, đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thẩm gia. Trong vòng một đêm, Thẩm gia sinh nhật tiến quy cách, bị cất cao đến một cái ngay cả Thẩm gia chính mình cũng chưa từng tưởng tượng qua trình độ. Hôm sau buổi sáng, ánh nắng ấm áp, Lâm Bạch đổi lại một thân cắt xén đắc thể sẫm màu hưu nhàn tây trang, cũng không có vẻ vô cùng chính thức cẩn thận, lại đầy đủ làm nổi bật lên hắn thẳng tắp thân hình cùng trầm ổn khí chất. Trương Hải Hải cũng là một thân khiêm tốn nhưng chất liệu thượng thừa tây trang màu đen, mang kính râm, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nỗ lực chính tướng cách ăn mặc thành một vị bác tài tiểu đệ bộ dáng. "Lão bản, đều chuẩn bị xong, có thể xuất phát." Trương Hải Hải mở cửa xe, không người nói. Lâm Bạch gật đầu, ngồi vào sau xe sắp xếp. Xe bình ổn mà lái ra biệt thự, hướng phía S thị phương hướng mà đi. Trên đường, Lâm Bạch dùng di động cùng Thẩm Giao duy trì liên hệ. Trương Hải Hải vừa lái xe, một bên theo kính chiếu hậu trong liếc mắt Lâm Bạch một chút, do dự một chút, hay là mở miệng hỏi. "Lão bản, cái đó, ngài chuẩn bị cho Thẩm tiểu thư quà sinh nhật, là cái gì a? Cần ta sớm chuẩn bị hộp quà hoặc là đóng gói một chút không?" Hắn là trợ lý, cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút lão bản kiểu này đạo lý đối nhân xử thế. "Món quà?" Lâm Bạch nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn vẫn đúng là đem việc này đem quên đi. Mấy ngày nay tâm tư đều đặt ở ứng đối Thọ Quân chớ chú, cùng với tự hỏi những kia càng sâu tầng vấn đề bên trên, lại không để ý đến cơ bản nhất quả sinh nhật. Nhìn thấy Lâm Bạch phản ứng, Trương Hải Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong rồi, lão bản quả nhiên không chuẩn bị. Hán Nội và Nguyễn Truyền nhắc nhở, lão bản, Thẩm gia dù sao cũng là gia đình giàu có, hôm nay lại là đại tiểu thư chính thức sinh nhật tiễn, trình diện khẳng định không phú thì quý, tầm thường vàng bạc châu báu, xa xỉ phẩm cái gì, chỉ sợ không nhiều hiện thành ý, cũng dễ bị người xem nhẹ, tốt nhất là đặc thù món quà, tỉ như quỷ dị vật loại hình. Quỷ dị vật sao? Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra. Chính hắn trong tay xác thực có không ít đồ tốt. Lần trước Thạch Bi thôn hành trình thu hoạch 11 kiện A cấp quỷ dị vật, đặt ở trong biệt thự 3 cái, bây giờ còn có 8 cái. Những thứ này A cấp quỷ dị vật đều là tính công kích, rất hi hữu. Cầm mấy món căng cứng chàng tử tuyệt đối đủ rồi, còn có. Hắn nhớ tới hôm qua vừa mới đạt được bị dựng ngọc giới. Kia đôi chiếc nhẫn là do chấp niệm của Quỷ Tân Nương bản nguyên biến thành đẳng cấp cũng đạt tới S cấp. Hiệu quả là cộng hưởng lực lượng, ngụ ý mỹ hảo, còn có thể nhường nàng có sức tự vệ. Là đưa cho bạn gái quà sinh nhật, không có gì thích hợp bằng. Vậy bây giờ món quà có. Lâm Bạch nói với Trương Hải Hải, mấy món A cấp quỷ dị vật, một kiện S cấp quỷ dị vật. Hắn nhớ tới Thẩm Giao lần đầu tiên gặp hắn phụ mẫu đều cho mấy món A cấp quỷ dị vật. Vậy mình khẳng định cũng muốn chuẩn bị mấy món cho cha Thẩm làm lễ gặp mặt. Trương Hải Hải nghe xong là S cấp quỷ dị vật, giật mình, lập tức liên tục gật đầu, S cấp quỷ dị vật. Cái này tốt, tuyệt đối năng lực trấn trụ chẳng tử. Lão bản cao minh. Đồng thời, trong lòng của hắn sợ hai tháng phục, không hổ là lão bản, tiện tay lấy ra chính là S cấp bảo vật. Xe tại trên đường cao tốc bình ổn hành sự, không lâu liền tiến nhập S thị địa giới. Dựa theo Thẩm Giao gửi tới định vị, bọn hắn đi tới ở vào S thị phong cảnh nghi nhân Nam Giao. Vòng qua một mảnh tỉ mỉ duy trì lâm viên cảnh quan, một mảnh chiếm diện tích cực lớn, khí thế hùng vĩ trang viên đập vào mi mắt. Cao lớn thiết nghệ thuật cửa mở rộng ra, trên đầu cửa có xưa cũ Thẩm Trạch hai chữ. Giờ phút này, ngoài trang viên bãi đỗ xe đã đậu đầy các thức xe sang trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tân khách đã đến rồi không ít. Thẩm Viễn là Thẩm gia trưởng tử, hôm nay tự mình tại trang viên chủ trạch cửa chính tiếp khách. Hắn mặc một thân đắc thể tây trang, mang trên mặt xã giao tính nụ cười, đang cùng vài vị đạt tới tân khách hàn huyên. Lâm Bạch xe chạy tới cửa, một tên ăn mặc đồng phục, sắc mặt nghiêm túc người hầu tiến lên, ra hiệu dừng xe kiểm tra. Khi thấy trong xe là xa lạ Lâm Bạch cùng Trương Hải Hải, lại hẹn trước trên danh sách dường như không có nói trước đăng ký lúc, người hầu đưa tay cản bọn họ lại. Thật có lỗi, tiên sinh, hôm nay là Thẩm đại tiểu thư sinh nhật yến, không có nói trước hẹn trước hoặc nhận được thiệp mời khách nhân, không thể vào trong. Trong xe Trương Hải Hải nhíu mày, đang muốn mở miệng. Đã thấy nguyên bản đang cùng khách nhân nói thoại Thẩm Viễn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn chiếc xe này cùng Lâm Bạch. Hắn biến sắc, ngay lập tức bỏ xuống đang trò chuyện khách nhân, sải bước mà đi tới. Có chuyện gì vậy? Thẩm Viễn trầm giọng hỏi. Người hầu liền vội vàng không người, lại thiếu gia, này hai vị tiên sinh không có nói trước hẹn trước. Hẹn trước cái rắm. Thẩm Viễn không đợi hắn nói xong, đưa tay đều cho kia người hầu sau gáy một cái đại tát hai, trừng mắt mắng, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Đây là muội phu ta, Thẩm gia tương lai cô gia. Ngươi dám cản hắn, có còn muốn hay không làm đi? Kia người hầu bị đánh được sững sờ, lập tức thấy rõ Thẩm Viễn kia không chút nào giảm mạo tức giận biểu tình, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Liên đội vàng không người đối với trong xe Lâm Bạch luôn mồm xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta có mắt không trọng, mời ngài thứ tội. Mau mời tiến. Thẩm Viễn lúc này mới thay đổi khuôn mặt tươi cười, tiến đến cửa sổ xe trước, đối với Lâm Bạch nhiệt tình nói ra, ngươi cuối cùng cũng đến. Tiểu Giao ở bên trong chờ ngươi đã lâu, mau vào đi thôi. Trực tiếp đi phòng khách chính là được. Được rồi. Lâm Bạch gật đầu cười. Trương Hải Hải lại lần nữa nổ máy xe, chậm rãi lái vào trang viên. Thẩm Viễn nhìn xe vào trong, sờ lên cái cằm, đối với bên cạnh còn lòng vẫn còn sợ hãi người hầu tức giận nói, về sau thông minh, cơ linh một chút. Chậm chế ai cũng không thể tờ ơ hắn. Nhớ kỹ. Vâng vâng vâng. Đại thiếu gia, ta nhớ kỹ. Người hầu liên tục lau mồ hôi, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đại thiếu gia đối với người trẻ tuổi kia thái độ, quả thực so nhìn thấy những kia đỉnh cấp đối tác còn muốn thân thiện, thậm chí còn mang theo một tia kính sợ. Người trẻ tuổi kia rốt cục lai lịch gì? Chương 100, liên quan gì tới ngươi? Chương 100, liên quan gì tới ngươi? Trang viên nội bộ càng là hơn bố trí tỉ mỉ, khắp nơi có thể thấy được sinh nhật yến vui mừng trang trí. Tân khách top 5 top 3, thấp giọng đàm tiếu, bầu không khí náo nhiệt. Trương Hải Hải dừng xe xong, Lâm Bạch một mình xuống xe, hướng kia tòa nhà nhất là rộng rãi chủ biệt thự đi đến. Vừa bước vào biệt thự chọn cao đại sảnh, huyên áo tiếng người cùng du dương âm nhạc liền đập vào mặt. Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, y hương tóc mai ảnh, các giới danh lưu hội tụ một đường, đang tự do trò chuyện, thưởng dụng đồ uống. Lâm Bạch ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh tại ở gần cửa sổ sát đất một chỗ vòng quan hệ trong, nhìn thấy Thẩm Giao. Nàng hôm nay mặc vào một thân màu hồng nhạt áo ngực tiểu lễ phục, váy đến gối, cũng không mất thiếu nữ xinh xắn, lại mang theo một tia tiểu nữ nhân vũ mị. Tỉ mị cách ăn mặc qua dung nhan tại dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp động lòng người, hình dạng khí chất lực gáp mọi người. Giờ phút này, bên người nàng chính vây quanh mấy cái đồng dạng cách ăn mặc tinh xảo tuổi trẻ nữ sinh. Giao Giao, nghe nói Trầm Bá Bá cố ý đem ngươi hứa cho bảng gia bảng xoáy thiếu gia. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Mấy cái trang dung tinh xảo nữ sinh vây quanh ở bên người nàng. Bảng gia thế nhưng chúng ta S thị thậm chí xung quanh vài đều ít có danh môn vọng tộc, sản nghiệp trải rộng, mối quan hệ thâm hậu a. Bản thân hắn càng là không tầm thường, nghe nói đã là thiên sư phụ đệ tử thân truyền. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối mặt mấy nữ sinh này lưu giữ, Thẩm Giao nhíu mày. Ta đã nói rồi, ta có bạn trai, hắn gọi Lâm Bạch. Về phần bảng soái, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, về sau cũng sẽ không có quan hệ gì, mời các ngươi không muốn nói hiệu nói bừa nữa. Nghe được Thẩm Giao nói đến bạn trai của mình, bên trong một cái tóc ngắn nữ sinh đau lòng nhức óc nói: "Ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a Giao Giao, ta nghe nói ngươi người bạn trai kia chính là cái phổ thông sinh viên, trong nhà cũng không có bối cảnh gì, này làm sao năng lực cùng bảng ra so?" Một cái khác nữ sinh cũng phù hợp: "Đúng a đúng a, môn không đăng hộ không đối, về sau khẳng định có ngươi chịu khổ lúc, sớm làm điểm, cùng bảng xoáy nhiều tiếp xúc một chút mới là đạo lý." Thứ ba nữ sinh thì thần thần bí bí mà hạ giọng: "Ta còn nghe nói, bảng xoáy vì hôm nay cố ý đem hắn sư phụ, còn có hắn sư bá Trương Toàn Chân người đều mời tới." Trương Chân Nhân a, đây chính là thần tiên nhân vật, bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Ngươi người bạn trai kia chỉ sợ ngay cả đứng tại Trương Chân Nhân trước mặt tư cách nói chuyện đều không có a. Thẩm Giao sắc mặt theo lời của các nàng càng ngày càng nặng, nguyên bản tâm tình tốt bị phá hư hầu như không còn. Nếu không phải bận tâm mấy người kia là khách nhân, nàng đã sớm trở mặt đi. Mấy nữ sinh kia thấy Thẩm Giao như thế không nể mặt mũi, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Bên trong một cái nữ sinh nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì: "Không biết tốt xấu, về sau ngươi sẽ hối hận." Đúng lúc này, Thẩm Giao ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đại sảnh cửa vào, lập tức nhãn tình sáng lên. Nàng đẩy ra ngăn tại trước người nữ sinh, nhắc tới váy, ở trung quanh tân khách có chút ánh mắt kinh ngạc trong, bước nhanh hướng phía cửa cái đó vừa mới đi tới thân ảnh chạy đi. "Lâm Bạch, ngươi đã đến." Thanh âm của nàng tràn đầy không che giấu chút nào hoan hỉ, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý. Lâm Bạch nhìn hướng hắn chạy tới nữ hải, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu, giang hai cánh tay, vững vàng tiếp nhận nhào vào trong ngực nàng. Nhìn hai người bọn họ thân mật tư thế, trong đại sảnh trong nháy mắt đều yên lặng một chút. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Bạch trên người. Là cái này Thẩm Giao trong truyền thuyết kia bạn trai. Nhìn lên tới ngược lại là rất tinh thần, chính là quá trẻ tuổi a. Như cái học sinh, nghe nói chính là cái thành phố Z phổ thông sinh viên, trong nhà không có bối cảnh gì, thật không biết Thẩm Giao coi trọng hắn cái nào giờ rồi. Chậc chậc, yêu đương não bên trên thôi, Thẩm Gia lớn như vậy gia nghiệp, Thẩm Phòng Sơn làm sao có khả năng đồng ý. Hôm nay này đến hội, sợ là có trò hay để nhìn. Nghe nói bảng gia vị công tử kia cũng tới, còn mang theo thiên sư phụ cao nhân đi. Tiểu tử này hôm nay sợ là muốn khó chịu. Khó xử. Ta xem là tự rước lấy nhục, loại trường hợp này, là hắn loại người này cái kia tới địa phương sao? Xì sao bàn tán giống như nước thủy triều trong đám người lan tràn ra. Tại những này thường thấy danh lợi tràng, quen thuộc lấy ra thế bối cảnh luận người tân khách trong mắt, Lâm Bạch cái kia quá phổ thông thân phận, đều có vẻ cùng Thẩm gia đại tiểu thư không hợp nhau. Lâm Bạch đối với chung quanh nghị luận cùng ánh mắt phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng buông ra Thẩm Giao, cúi đầu nhìn nàng tràn ngập vui sướng gương mặt xinh đẹp, giọng nói ấm áp cười nói: "Không tới chậm à?" "Không có." "Vừa bạn." Thẩm Giao ngửa mặt lên, con mắt sáng lấp lánh. Lúc này, vừa nãy mấy cái kia cùng Thẩm Giao trò chuyện nữ sinh đi tới. Các nàng ánh mắt bắt bẻ mà tại trên người Lâm Bạch dạo qua một vòng, bên trong một cái nữ sinh mở miệng cười nói: "Nha, vị này chính là Giao Giao bạn trai, Lâm Bạch đồng học a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự đấy." "Đúng, hôm nay thế nhưng Giao Giao sinh nhật, không biết Lâm đồng học cho Giao Giao chuẩn bị gì quà sinh nhật nha." Khác một nữ sinh cũng gật đầu nói: "Giao Giao thế nhưng chúng ta từ nhỏ sủng đến lớn tiểu công chúa, bình thường món quà có thể không xứng với nàng a, ngươi sẽ không phải là cái gì trên mạng đãi tới kinh hỉ tiểu lễ vật a." Bên cạnh đồng bạn che miệng cười khẽ, ánh mắt trêu tức nhìn Lâm Bạch, chờ lấy nhìn hắn lung túng. Trung quanh một ít tân khách cũng dựng lên lỗ tai, không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ nhìn xem Lâm Bạch dáng vẻ quân bách. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn, bình tĩnh nhìn về phía kia váy vàng nữ sinh, ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại một giây. "Ta mang hay không món quà, mang lễ vật gì, liên quan gì tới ngươi?" Không có kịch liệt phản bác, không có tận lực giải thích, chỉ là một câu đi thẳng đến gần như cứng rắn chất vấn. Kia váy vàng nữ sinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức đỏ bừng lên. Nàng không ngờ rằng Lâm Bạch sẽ như thế không khách khí, một điểm lời xã giao đều không nói, trực tiếp nhường nàng xuống đài không được. "Ngươi đây là thái độ gì?" Váy vàng nữ sinh tức giận đến âm thanh đều có chút biến điệu. Nàng lập tức quay đầu nói với Thẩm Giao: "Giao Giao, ngươi xem một chút, là cái này ngươi tìm bạn trai, một điểm giáo dưỡng đều không có. Quả nhiên là không có thấy qua việc đời nông dân. Ta lòng tốt hỏi một chút, hắn cứ như vậy sợ người." Nghe đến lời này, Thẩm Giao nguyên bản mang theo ý cười mặt triệt để lạnh xuống. Nàng tiến lên bán bộ, ngăn tại Lâm Bạch trước người: "Vương Lệ, chú ý lời nói của ngươi. Ai không có giáo dưỡng? Là ngươi trước âm dương quái khí trước đây. Lâm Bạch là bạn trai của ta, ngươi chế giễu hắn, chính là đánh mặt ta." Nàng âm thanh trong trẻo, truyền khắp chung quanh. "Còn có, ta Thẩm Giao thích gì người, cần gì món quà, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Cho dù Lâm Bạch hôm nay cái gì đều không có mang, chỉ cần người khác đến, đứng trước mặt ta, nói với ta một tiếng sinh nhật vui vẻ, ta đều so nhận được bất luận cái gì chân bảo đều vui vẻ. Nếu như ngươi hôm nay không phải đến tình cảm chân thực chúc phúc, mà là đến gây chuyện, như vậy thật xin lỗi, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi hiện tại ly khai." Thẩm Giao lời nói này nói không lưu tình chút nào, càng là hơn nói cho tất cả mọi người nàng thái độ đối với Lâm Bạch. Nàng bình thường điềm đạm, nhưng ở liên quan đến Lâm Bạch lúc, kia phần thuộc về Thẩm gia đại tiểu thư tính tình bày ra không bỏ sót. Chương 101, các ngươi là người của hai thế giới. Chương 101, các ngươi là người của hai thế giới. Ngươi. Vương Lệ bị Thẩm Giao lần này không lưu tình chút nào trách cứ nói móc được cá khẩu không trả lời được, trên mặt xanh một trận hồng một hồi, xấu hổ giận dữ lẫn lộn. Trung quanh tân khách ánh mắt cũng biến thành trở nên vi diệu. Không ngờ rằng Thẩm Giao sẽ vì này người bạn trai cứng rắn như thế. Ngay cả Vương Lệ bên cạnh hai người đồng bạn cũng ngượng ngùng không còn dám hất đệm. "Tốt, tốt. Thẩm Giao, ngươi thực sự là bị ma quỷ ám ảnh." Vương Lệ tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, ta ngược lại muốn xem ngươi vị này bảo bối bạn trai chờ một lúc rốt cục năng lực xuất ra cái gì kinh thiên động địa món quà đến, đừng đến lúc đó để mọi người chê cười. Nàng hận hận bước xuống những lời này, quay người lôi kéo đồng bạn xám xịt mà chen vào đám người. Thẩm Giao lười nhắc để ý tới nàng nữa, quay người giữ chặt Lâm Bạch Thủ, mang theo một tia ấy náy nhỏ giọng nói: thật xin lỗi, để ngươi vừa đến đã gặp được loại người này, ngươi đừng để trong lòng, các nàng chính là ăn nhiều chết no. Lâm Bạch cười cười: không sao, tên hề nhảy nhót mà thôi, ngươi vừa nãy rất đẹp trai, đây mới là Thẩm Gia đại tiểu thư tính tình mà. Thẩm Giao bị hắn chọc cho cười khúc khích, trong lòng chút khó chịu đó cũng tan thành mây khói. Lúc này, trong đại sảnh bên cạnh Khắc Hoa một cửa bị đẩy ra, một cái khí độ trầm ổn, mặc màu xám đậm tiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân đi ra. Nam nhân ước chừng 50 tuổi trên dưới, tướng mạo nho nhã, không giận tự uy, lúc hành tẩu tự có một cô ở lâu thượng vị ung dung khí độ. Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản còn có một chút huyên náo đại sảnh ngay lập tức an tĩnh không ít. Rất nhiều tân khách sôi nổi gật đầu thăm hỏi. Thẩm tổng, Từ Sơn Minh, Thẩm thúc thúc tốt. Người tới chính là Thẩm Giao phụ thân, Thẩm thị tập đoàn người cầm lái, Thẩm Tòng Sơn. Thẩm Giao nhìn thấy phụ thân, khéo léo kêu một tiếng, ba ba. Thẩm Tòng Sơn đối với trung quanh nhân cần thăm hỏi khẽ gật đầu. Ánh mắt đảo qua đại sảnh, cuối cùng rơi vào thân nữ nhi bên cạnh cái đó người trẻ tuổi xa lạ trên người. Hắn mang trên mặt thuộc về trưởng bối ôn hòa mỉm cười, đi tới gần. Giao Nhi. Thẩm Tòng Sơn đầu tiên là đối với nữ nhi gật đầu một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Bạch, nụ cười không thay đổi, vị này chính là Lâm Bạch ta. Thường nghe Giao Nhi nhắc tới ngươi, quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt, tuấn tú lịch sự. Ngữ khí của hắn bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng cổ áp lực vô hình kia lại một cách tự nhiên tràn ngập ra. Trung quanh tân khách đều nín thở nhìn một màn này, hiểu rõ chính hí chỉ sợ muốn bắt đầu. Thẩm thúc thúc, ngài tốt, ta là Lâm Bạch. Lâm Bạch không tiêu ngạo không tự ti mà có hơi không người, thái độ ung dung. Ừm. Thẩm Tòng Sơn đáp một tiếng. Hắn đối với Thẩm Giao ôn thanh nói, Giao Nhi, ngươi trước cùng các bằng hữu trò chuyện, ba ba mượn bạn trai ngươi một lúc, đi thư phòng nói mấy câu, có thể chứ? Thẩm Giao sắc mặt lập tức khẽ biến. Thư phòng nói chuyện, này rõ ràng là muốn áp lực Lâm Bạch. Nàng hiểu rất rõ cha mình tính cách cùng thủ đoạn, sợ Lâm Bạch bị làm khó dễ, theo bản năng mà liền muốn mở miệng, ba ba, Lâm Bạch hắn. Giao Giao, Lâm Bạch lại trước một bước mở miệng, ngắt lời nàng. Hắn đối với Thẩm Giao cười cười, không có chuyện gì, Thẩm thúc thúc chỉ là muốn cùng ta tâm sự, ngươi trước ở chỗ này chờ ta một lúc, ta rất mau trở lại tới. Thanh âm của hắn ôn hòa, giống như chỉ là tại đáp ứng một kiện lại bình thường cực kỳ việc nhỏ. Thẩm Tòng Sơn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Đối mặt hắn tận lực kiến tạo áp lực, người trẻ tuổi này vậy mà như thế chấn định. Phần này tâm tính, ngược lại không như trong tư liệu biểu hiện đơn giản như vậy. Nụ cười trên mặt hắn càng sâu chút ít, đối với Lâm Bạch làm một cái thủ hiệu mời, "Lâm Hiền Điệt, mời tới bên này." "Được." Lâm Bạch gật đầu, lại đối lo lắng Thẩm Giao cười cười, ra hiệu nàng yên tâm. Sau đó, liền thần thái tự nhiên theo sát Thẩm Tòng Sơn hướng phía thư phòng đi đến. Thẩm Giao cắn môi, nhìn bóng lưng của hai người biến mất ở sau cửa, trong lòng bất ổn. Trong đại sảnh, theo cửa thư phòng đóng kín, tiếng nghị luận lần nữa vang óng óng lên. "Tiến vào, tiến vào." Thẩm tổng tự mình mời đi thư phòng. "Ta xem là đi phát biểu đi. Lần này có trò hay để nhìn." Tiểu tử kia ngược lại là rất chấn định, không biết là thật có sức lực hay là gượng chống. Năng lực có cái gì sức lực? Đơn giản là ỷ vào Thẩm Giao thích hắn thôi, tại Thẩm tổng trước mặt, hắn điểm tiểu tâm tư kia chỉ sợ không đáng chú ý. "Chờ lấy đi, nhìn hắn chờ một lúc ra đây, còn có thể hay không giữ cái bộ dáng này." Vương Lệ mấy người kia cũng tụ tại cách đó không xa, cười lạnh nhìn về phía thư phòng phương hướng, thấp giọng nghị luận, không còn nghi ngờ gì nữa chờ lấy nhìn xem Lâm Bạch số mặt. Trầm trọng cửa thư phòng tại sau lưng im lặng đóng kín. Trong phòng quang tuyến nhu hòa, trong không khí tràn ngập tốt nhất đàn hương cùng sách cũ tịch đặc lưu bình tĩnh khí tức. Rộng lớn gỗ lim bàn đọc sách, khắp tường điện tịch, cùng với trên giá sách trưng bày mấy món quỷ dị vật vật trang trí, đều bị hiện lộ rõ ràng chủ nhân thực lực cùng phẩm vị. Thẩm Phong Sơn nhường Lâm Bạch ngồi xuống, chính mình thì chậm rãi bước đi thong thả đến kia phiến to lớn cửa sổ sắt đất trước. Ngoài cửa sổ là giống bức tranh trang viên cảnh sắc, mặt cỏ như đệm, suối phun róc rách. Hắn đưa lưng về phía Lâm Bạch, qua một lát mới chậm rãi mở miệng, "Trước đây ít năm ta Thẩm gia sản nghiệp phóng đại, sự vụ phức tạp, ta xác thực bỏ bê đối với Giao Giao làm bạn. Mẫu thân của nàng phải đi trước, ta lại lâu dài bên ngoài, nói cho cùng, nàng năng lực tại L thị an tâm cầu học, còn phải cảm tạ các ngươi Lâm gia, tại trên nàng học kỳ ở giữa, đối nàng có nhiều chăm sóc." Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, hơi cười một chút, "Thẩm thúc thúc khách khí, Giao Giao rất tốt, cha mẹ ta đều vô cùng thích nàng, chăm sóc nàng là cần phải." Thẩm Phong Sơn xoay người, trên mặt khôi phục loại đó nho nhã đủ cười. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Bạch trên người, giọng nói lại bắt đầu chuyển hướng. "Giao Giao là đơn thuần hài tử hiền lành, bị chúng ta bảo hộ quá tốt, nếu ta Thẩm Tòng Sơn chỉ là một cái bình thường ông nhà giàu, Thẩm gia cũng chỉ là tầm thường nhà giàu sang, như vậy, ngươi cùng Giao Giao yêu đương, thậm chí tương lai mong muốn kết hôn, ta sẽ không phản đối, thậm chí nhạc kiến kỳ thành, rốt cuộc, thiếu niên mộ ngải, chân tình có được." Hắn dừng một chút, đi đến bàn đọc sách về sau, lại không hề ngồi xuống, hai tay chống tại mép bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cô kia ở lâu thượng bị cảm giác gáp bách lập tức tràn ngập ra. "Nhưng mà Lâm Bạch, Thẩm gia cũng không phải là phổ thông gia đình phú quý, ngươi hẳn phải biết, chúng ta một mực cùng quý dị đối kháng." Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Thẩm Phong Sơn tiếp tục nói, "Cùng chúng ta liên hệ đều là khu quỷ giả, tu hành thế gia, tông môn, quỷ dị vận. Đây là một thế giới khác, một cái các ngươi người bình thường định viễn không cách nào chạm đến thế giới. Cho nên ngươi nên đã hiểu, đối mặt chúng ta Thẩm gia, người bình thường dường như hết ngồi đáy giếng nước nhìn thiên thượng mặt trăng, nhìn như có thể đụng tay đến, kỳ thực cách không thể vượt qua ranh sâu." Lâm Bạch tiên tinh nghe lấy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ là bình tĩnh hỏi, cho nên phần này quá đáng bình tĩnh, nhường Thẩm Tòng Sơn có hơi nhíu mày, nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn nói, do đó Giao Giao là Thẩm gia thế hệ này nữ nhi duy nhất, trên người nàng tự nhiên gánh vác lấy rất nhiều không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Hôn nhân của nàng, lựa chọn của nàng, từ trước đến giờ không vẹn vẹn là nàng chuyện cá nhân, tại có chút lúc vì gia tộc kéo dài, nàng cần làm ra một ít hy sinh, buông xuống một ít cá nhân tình cảm. Tỷ như cùng Bàng gia thế gia như vậy thông gia, thu hoạch càng vững chắc đồng minh cùng ủng hộ, cộng đồng ứng đối tương lai nguy cơ. Nói xong, hắn đi đến bàn đọc sách một bên, lấy ra một quyển trống không cuốn chi phiếu nhẹ khẽ đặt lên bàn, đẩy hướng Lâm Bạch phương hướng. Lâm Bạch, ngươi là thông minh người trẻ tuổi, ngươi cùng Giao Giao ở giữa tình cảm, ta vô cùng thưởng thức, nhưng này rốt cuộc thuộc về trong giếng con nít thế giới, hiện thực là các ngươi không thích hợp, tiếp tục nữa đối với Giao Giao, đối với ngươi, thậm chí đối với cha mẹ ngươi, đều không phải là chuyện tốt. Chương 102, ngươi quá yếu. Chương 102, ngươi quá yếu. Nghe được Thẩm Tòng Sơn nhắc tới cha mẹ của mình, Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như vị này không phải Thẩm Giao phụ thân, hắn đã là một người chết. Thẩm Tòng Sơn không có để ý ánh mắt của hắn, hắn chỉ tấm kia xếp để trống. Vì đền bù, cũng vì cảm tạ trước ngươi đối với Giao Giao chiếu cố, chỉ cần ngươi gật đầu, rời khỏi nàng, tấm chi phiếu này bên trên kim ngạch, ngươi có thể tùy tiện điền, 1 triệu, 10 triệu, thậm chí 100 triệu, đều có thể. Có lẽ, ngươi mong muốn một ít thế tục khó mà với tới thứ gì đó, tỉ như một kiện vị dị vật, ta cũng được, thỏa mãn ngươi. Nay đầy đủ ngươi cùng người nhà của ngươi, an ổn giàu có mà qua mấy đời. Thẩm Tòng Sơn nhìn Lâm Bạch chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Hắn thấy, đây đã là cực lớn ân huệ. Một cái bình thường người trẻ tuổi, đối mặt như thế tài phú kết xù hấp dẫn, dường như không có chống cự lý do. Hắn thậm chí đã dự đoán đến Lâm Bạch có thể biết ra vẻ thanh cao cự tuyệt một lần, sau đó tại lời khuyên của hắn hạ cố mà làm mà tiếp nhận. Nhưng mà, Lâm Bạch chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua tấm kia xét để trống, cả ngón tay cũng không có động một chút. Trên mặt hắn thậm chí hiện ra một tia gần như nghiền ngẫm ý cười, khe khẽ lắc đầu. Thẩm Tòng Sơn nhíu mày, như thế nào? Không hài lòng. Người trẻ tuổi, khẩu vị không nên quá đại, 1 tỷ. Hoặc là càng chân quý quỷ dị vật. Những thứ này, ta Thẩm gia cũng không phải cấp không nổi, nhưng phải hiểu được có chừng có mực. Lúc này, Lâm Bạch cuối cùng mở miệng. Ngươi mới vừa nói, vì gia tộc, Giao Giao cần hy sinh cá nhân tình cảm, đúng không? Thẩm Tòng Sơn không rõ ràng cho lắm, gật đầu một cái. Lâm Bạch cười cười, trong mắt của ta, cần hy sinh người nhà hạnh phúc mới có thể duy trì gia tộc, nguyên nhân căn bản chỉ có một, ngươi quá yếu. Nói xong, hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Thẩm Tòng Sơn. Nghe được câu này, Thẩm Tòng Sơn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lâm Bạch, giọng Thẩm Tòng Sơn mang theo tức giận, ta vốn cho rằng ngươi mặc dù xuất thân phổ thông, nhưng ít ra trầm ổn kiêm tốn, hiểu chút ít tiến thối. Không ngờ rằng, lại là cái như thế phù phiếm của vọng, không biết trời cao đất rộng người. Ngươi trẻ tuổi, phải hiểu được cẩn thận, phải hiểu hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch, mà không phải ở chỗ này ăn không nói mạnh miệng, mù quáng vô tri. Hắn tiến lên một bước, khí thế bức người, lời nói mang theo sự trầm trọng. Vừa nãy ta nói với ngươi nhiều như vậy, là nể tình Giao Giao trên mặt mũi, cho ngươi bậc thang, cho ngươi sĩ diện. Nói trắng ra, như ngươi kiểu người như vậy, đặt ở bình thường, ngay cả nhìn thấy tư cách của ta đều không có. Càng không nói đến đứng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Đối mặt Thẩm Tòng Sơn tức giận, Lâm Bạch lại khẽ cười một tiếng. Ẩn giận. Hắn chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Ta không cần ẩn giận, khiêm tốn. Ta cũng không cần. Thanh âm của hắn bình tĩnh, trong mắt của ta, ngươi cái gọi là Thẩm gia, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, mối quan hệ, thậm chí điểm này cùng quỷ dị thế giới dính dáng nội tình, còn có ngươi trong miệng cần Giao Giao đi thông gia định bợ bằng ra. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua Thẩm Tòng Sơn bởi vì phẫn nộ mà có chút mặt đỏ lên. Gan tương chữ, vô cùng rõ ràng. Cũng bất quá là bất nhập lưu mặt hàng thôi. Mà ta, không cần kết giao, cũng không cần để ý. Ngươi. Thẩm Tòng Sơn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, tức giận đến ngón tay đều có chút phát run. Hắn lôi kéo khắp nơi nhiều năm, chưa từng bị người như thế ở trước mặt miệt thị. Thực tế đối phương hay là một cái trong mắt của hắn mao đầu tiểu tử. Lâm Bạch lại giống như không thấy được hắn nổi giận, tiếp tục nói, hoặc là nói cách khác, nếu như không phải vì Giao Giao, ngươi ngay cả nhìn thấy tư cách của ta đều không có. Hắn bước chân hướng phía cửa đi đến, đem câu nói mới vừa rồi kia trả lại cho ngươi. Ngươi là thế gia, thấy ta như trong giếng con đế quan thiên thượng nguyệt. Ngươi nếu là may mắn năng lực đưa thân thất gia thập phái hàng ngũ, kia thấy ta như một hạt phù du, thấy thanh tiên. Vừa dứt lời, Lâm Bạch không còn lưu lại, cũng không còn đi xem Thẩm Tòng Sơn sắc mặt. Hắn trực tiếp quay người, kéo ra trầm trọng cửa thư phòng đi ra ngoài. Ầm, rất nhỏ tiếng đóng cửa, tại yên tĩnh trong thư phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thẩm Tòng Sơn đứng tại chỗ, không núp đích, gân xanh trên trán không bị khống chế thình thịch nảy lên. Hắn quả đấm nắm thật chặt, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệnh, run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, Thẩm Tòng Sơn rít qua kẽ răng 3 chữ. Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem, ai là phụ du, ai là thanh thiên. Cửa thư phòng mở ra, Thẩm Giao một mực phụ cận lo lắng chờ đợi. Thấy Lâm Bạch ra đây, nàng trước tiên đều nên đón tiếp lấy. Cha ta hắn không có làm khó ngươi chứ? Hắn nói cái gì? Ngươi có hay không có? Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bạch, sợ hắn chịu một tia bị khuất. Nhìn nàng không che giấu chút nào lo lắng, Lâm Bạch trong lòng tuôn ra một cỗ ấm áp. Hắn cho nàng một cái chấn an mỉm cười, lắc đầu, không có, chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu, Thẩm thúc thúc. Vô cùng hay nói. Hắn tránh nặng tim nhẹ, không muốn để cho Thẩm Giao tại sinh nhật ngày này còn vì những việc này phiền lòng. Thẩm Giao nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút đóng chặt cửa thư phòng, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nhưng thấy Lâm Bạch thần sắc như thường,
dường như thật sự không có phát sinh cái gì không thoải mái, nàng qua loa nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, nàng lôi kéo Lâm Bạch hướng đại sảnh tương đối yên tĩnh một điểm khu nghỉ ngơi đi đến. Vậy là tốt rồi, không cần đi quản hắn, đến bên này ngồi, nô giáp bọn hắn cũng đều đến rồi. Quả nhiên, tại ở gần cửa sổ sát đất một tổ ghế sofa chỗ, Lâm Bạch nhìn thấy Ngô Giáp cùng Vương Huệ, còn có Tô Tiểu Mục. Bọn hắn hôm nay cũng đổi lại lễ phục. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Thẩm Giao đến, Ngô Giáp cùng Vương Huệ ngay lập tức đứng dậy, cung kính chào hỏi, "Lâm Bạch, đồng học." Thái độ kính trọng. Tô Tiểu Mục một đôi linh động mắt to tại trên người Lâm Bạch quay tròn chuyển một vòng. Tiếp lấy hì hì cười một tiếng, coi như là bắt chuyện qua. Mấy người ngồi xuống lần nữa. Ngô Giáp cùng Vương Huệ nói qua một chút tối hôm qua đến tiếp sau xử lý tình huống, bầu không khí coi như hòa hợp. Qua không lâu, đại sảnh lối vào đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, các tân khách ánh mắt sôi nổi bị hấp dẫn tới. Là Bàng gia đến rồi. Chỉ thấy một đoàn người từ cửa đi đến. Cầm đầu là một người trung niên nam nhân, chính là Bàng Soái phụ thân, Bàng Trấn Đông. Lạc hậu hắn bán bộ chính là Bàng Soái. Mà đi theo Bàng Soái bên cạnh, mang trên mặt định nọ nụ cười, là Thẩm Giao tiểu di, Trương Hồng. Nhìn tới Trương Hồng cùng Bàng gia quan hệ có chút mật thiết. Bàng gia chủ, Bàng thiếu, chào mừng chào mừng. Bàng gia cũng tới. Lần này náo nhiệt hơn. Bàng thiếu hôm nay thực sự là khí phách phấn chấn a. Không ít cùng Bàng gia có sinh ý lui tới hoặc nghĩ tạo quan hệ tân khách ngay lập tức nhiệt tình nên đón tiếp lấy, chào hỏi bất an. Vương Lệ mấy nữ sinh kia càng là hơn con mắt tỏa ánh sáng. Nhất là Vương Lệ, cơ hồ là chạy chậm đến tiến đến Bàng Soái bên cạnh, âm thanh ngọt được phát dính, "Bàng thiếu, ngài tới rồi. Hôm nay chắc chắn Soái." Thậm chí thân thể đều như có như không hướng Bàng Soái trên người dựa vào. Bàng Soái vô cùng hưởng thụ kiểu này chúng tinh phùng nguyện cảm giác. Hắn vừa hướng mọi người ân cần thăm hỏi gật đầu đáp lại, ánh mắt lại lướt qua đám người rơi vào Lâm Bạch trên người, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào cười lạnh cùng kinh miệt. Trương Hồng cũng thừa cơ hung hăng trừng Lâm Bạch một chút, ánh mắt kia phảng phất đang nói, "Tiểu tử, nhìn xem ngươi hôm nay chết như thế nào." Chương 103, món quà. Ta tự nhiên sẽ cho chương 103, món quà. Ta tự nhiên sẽ cho. Đúng lúc này cửa thư phòng lần nữa mở ra. Thẩm Phong Sơn nhanh bước ra ngoài, trên mặt lại lần nữa đã phủ lên nhiệt tình nụ cười. Hắn trực tiếp đi về phía Bàng Trấn Đông, vươn tay, "Trấn Đông huynh, đại gia đến dự, đồng tất sinh huy a." Không có từ xa tiếp đón, "Thứ tội thứ tội." "Từ Sơn huynh khách khí. Lệnh tiên kim sinh nhật, Bàng Mỗ sao dám không tới?" Bàng Trấn Đông cười lấy cùng Thẩm Phong Sơn nắm tay, hai người đều là cửa hàng lão thủ, hàn huyên giọt nước không lọt. Thẩm Phong Sơn lại cùng Bàng Soái chào hỏi, thái độ thân thiết, tiểu soái cũng tới, ngày càng tinh thần. Nghe nói ngươi đang tiên sư phụ tiến cảnh thần tốc, thực sự là hậu sinh khả úa a. Thẩm thúc thúc quá khen. Bàng Soái có hơi không người, tư thế làm được mười phần. Thẩm Phong Sơn thỏa mãn gật đầu, lập tức chuyển hướng cách đó không xa Thẩm Giao, giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh, "Giao Giao, còn không qua đây cùng Bàng thúc thúc cùng Bàng thiếu lên tiếng kêu gọi." Thẩm Giao chính kéo Lâm Bạch cánh tay, nghe vậy lông mày ngay lập tức nhíu lại. Nàng chẳng những không có tiến lên, ngược lại bả đầu đốn éo, giả bộ như không nghe thấy, chăm chú sát bên Lâm Bạch, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Thẩm Phong Sơn nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Bàng Trấn Đông thấy thế, lại cười ha ha một tiếng, đánh một cái giảng hòa, "Từ Sơn huynh, hai tử con nhỏ, tính tình thẳng, không sao, về sau có rất nhiều cơ hội từ từ nhận thức." Thẩm Phong Sơn cái này mới miễn cưỡng đè xuống không nhanh, gượng cười hai tiếng, "Vâng vâng vâng, Trấn Đông huynh nói đúng." Hắn nhìn thoáng qua Lâm Bạch, không còn cưỡng cầu Thẩm Giao, ngược lại mặt hướng tất cả tân khách, cất cao giọng nói, "Chư vị, cảm tạ các vị hôm nay bất chút thì giờ tới trước, tham gia tiểu nữ Thẩm Giao 20 tuổi sinh nhật yến, trầm mỗ cảm kích khôi cùng, hơi chuẩn bị rượu nhạt, mong rằng các vị tận hứng." Hắn phát biểu ngắn gọn, nhưng cách diễn tả lại như là thương nghiệp tụ hội. Ít mấy phần gia đình sinh nhật ấm áp, nhiều hơn mấy phần giao tế ứng thủ hứng thú. Rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, xem ra hôm nay đến hội, Thẩm Giao càng xem trọng, chỉ sợ là mượn cơ hội này củng cố cùng phát triển mạng lưới quan hệ. Thẩm Phong Sơn vừa dứt lời, đã sớm kìm nén không được Trương Hồng ngay lập tức nhảy ra ngoài. Trên mặt nàng chất đầy nụ cười, "Hôm nay là giao giao tốt đẹp thời gian, ta cái này làm tiểu gì, sao có thể không bày tỏ một chút?" Nàng đáp ý liếc Lâm Bạch một chút, từ trong sách tay xuất ra một chuỗi mới tinh chìa khóa, giơ lên cao cao. "Đây là ta cho Giao Giao chuẩn bị quà sinh nhật. Ở vào trung tâm thành phố Vân Đỉnh Quốc tế một bộ tầng cao nhất phục thức chung cư, 360 độ toàn cảnh, mang tư nhân bể bơi cùng không trung hoa viên. Hy vọng Giao Giao thích." Nói xong, nàng tướng chìa khóa đưa cho Thẩm Phong Sơn. Thẩm Phong Sơn tiếp nhận, gật đầu, hờ muội có lòng. Đúng lúc này, Vương Lệ cùng mấy nữ sinh cũng sôi nổi tiến lên, đưa lên riêng phần mình món quà. Hoặc là bản số lượng có hạn hàng hiệu túi sách, hoặc là sang quý trang sức. Không có chỗ nào mà không phải là có giá trị không nhỏ, dẫn tới chung quanh một ít trẻ tuổi khách nữ phát ra hâm mộ thấp giọng hô. Cuối cùng, đến viên Bàng Soái. Hắn chỉnh lý một chút vào áo, tại tất cả mọi người chú mục dưới, ung dung tiến lên. Hắn không có lấy ra chìa khóa hoặc châu báu, mà là từ tùy tùng trong tay tiếp nhận hai cái xưa cũ hộp gỗ, cùng với một tấm tản ra nhàn nhạt linh quang màu vàng phù lục. Hắn mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, bên trong là một viên toàn thân đen nhánh, điêu khắc giữ tận mặt quỷ tiểu ấn. Đây là trấn quỷ ấn, B cấp quỷ dị vật, kích hoạt sau có thể phóng thích trấn phong lực lượng, đối với B cấp trở xuống quỷ dị có cực mạnh áp chế hiệu quả, đối với A cấp quỷ dị có thể tạo thành bấy nhiễu. Hắn lại mở ra cái thứ hai hộp gỗ, bên trong là một mặt lớn chừng bàn tay bắt quái kính. Huyền quang kính, A cấp quỷ dị vật, có thể hình thành hộ thể huyền quang, chống cự linh thể công kích cùng bộ phận chớ chú quy tắc. Cuối cùng, hắn giơ lên tấm bùa kia, mang trên mặt ngạo nghễ. "Đây là ta thiên sư phủ đường đại thiên sư, Trương Tĩnh Thanh chân nhân tự tay luyện chế độn hình phù. Cầm này phù người, một sáng kích phát, có đó không trong nháy mắt trốn xa, cho dù là đối mặt A cấp quỷ dị dây dưa giáng lâm, cũng có cực lớn tỷ lệ quấy nhiều hắn quy tắc, bình yên thoát thân. Nay phù luyện chế không dễ, có thể xưng bảo mệnh kỳ vật. Hai kiện công thủ gồm nhiều mặt quỷ dị vật, một tấm do đương thế thiên sư tự tay luyện chế độn hình phù. Phần lễ vật này dày trọng, đã vượt xa khỏi phổ thông quà sinh nhật phạm chủ. Trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng thán phục. Ông trời ơi, A cấp quỷ dị vật, bàn ra thủ bút thật lớn. Tấm đũa kia Trương Thiên sư tự tay luyện chế, giá này giá trị không cách nào đánh giá a. Không hổ là bàn ra, không hổ là cùng Thiên sư phủ quan hệ mật thiết, phần này lễ quá có phần đo. Lần này Thẩm tổng mặt mũi sáng sủa. Quả nhiên, nhìn thấy những thứ này, Thẩm Phong Sơn nụ cười trên mặt không ngừng. Mặc dù Thẩm gia không thiếu quỷ dị vật, nhưng bàng soái này thái độ nhường hắn rất hưởng thụ. Hắn tự thân lên trước, tiếp nhận bàng soái lễ vật trong tay, "Tiểu soái, phần này lễ ta đều nhận. Bá phụ thay mặt giao giao cảm ơn ngươi. Ngươi có lòng." Bàng soái khiêm tốn cười một tiếng, "Bá phụ khách khí, nên." Món quà phân đoạn dường như đạt đến cao trào. Đúng lúc này, Vương Lệ con mắt hơi chuyển động, ánh mắt dừng lại ở yên tĩnh ngồi ở Thẩm Giao bên người Lâm Bạch trên người. Nàng cố ý cất cao giọng, "Ai nha, tất cả mọi người đưa món quà, Thẩm Giao bạn trai, Lâm Bạch đồng học, ngươi là hôm nay nhân vật chính bạn trai, chuẩn bị món quà khẳng định so tất cả chúng ta cộng lại đều phải quý giá, đều muốn đặc biệt a. Không bằng hiện tại lấy ra, cũng cho chúng ta mọi người mở mắt một chút, được thêm kiến thức mà." Nàng ngay lập tức khiến cho một mảnh phụ họa. Rất nhiều người đều mang xem trò vui tâm tính nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch thì nhìn xem đều không có nhìn bọn hắn một mắt. Những người này là thực sự làm hắn buồn nôn. Rõ ràng là Thẩm Giao tiệc sinh nhật, lại hoàn toàn không có đem nàng xem như nhân vật chính. Thậm chí ngay cả sinh nhật vui vẻ đều không có nói, từng cái chỉ lo lợi ích của mỗi người. Thấy Lâm Bạch không nói chuyện, Trương Hồng cho là hắn chột dạ. Lập tức thừa cơ âm dương quái khí nói, "Đúng thế, chuẩn bị gì kinh thiên động địa món quà a? Sẽ không phải là căn bản không chuẩn bị, hoặc là không lấy ra được a?" Bàng xoáy ra vẻ rộng lượng mà nói với Lâm Bạch, "Lâm Bạch đồng học, nếu như ngươi thật sự không chuẩn bị, hoặc là trong tay không tiện, ta có thể cho ngươi mượn một món đồ chơi nhỏ, tạm thời ứng khẩn cấp, đỡ phải chính mình trên mặt không ánh sáng, nhưng mà muốn đem giao cho ta mượn một lúc, nhường chúng ta quen biết một chút, làm sao?" Ha ha ha. Nghe được hắn, người bên cạnh lập tức phát ra cười vang. Thẩm Giao tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chăm chú nắm chặt nắm đấm, đang muốn đứng dậy phản bác. Lâm Bạch lại nhẹ nhàng giữ nàng lại thủ, lôi kéo nàng đi vào đại sảnh mắt sáng nhất chủ tọa bên trên. Tiếp theo, có hơi dùng sức, đưa nàng đặt tại trên chỗ ngồi. Lâm Bạch đứng dậy, tựa như cảm nhận được cái gì, nhìn thoáng qua ngoài cửa. Tiếp theo, ánh mắt của hắn mà đảo qua Vương Lệ, Trương Hồng cùng bàn soái. Ánh mắt kia bình thản không gợn sóng, lại làm cho kêu gào hung nhất mấy người trong lòng không hiểu một sợ. Món quà, ta tự nhiên sẽ đưa cho Giao Giao. Lâm Bạch nhìn bọn họ nói, hôm nay là nàng sinh nhật, ta sẽ nhường nàng biến thành hôm nay chói mắt nhất, hạnh phúc nhất, công chúa. Điểm này sẽ không vì bất luận người nào ồn ào mà thay đổi. Công chúa. Ha ha. Vương Lệ khoa trương cười lên, chỉ bằng ngươi, lấy cái gì nhường nàng biến thành công chúa? Chỉ nói mà không làm sao? Trương Hồng cũng cười nhạo nói, ta nhìn hắn chính là không bỏ ra nổi đồ vật, ở chỗ này liều chết. Bàng Soái phụ thân, Bàng Trấn Đông, lúc này cũng hơi mở miệng cười. Ngươi trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, nhưng ra đây hành động, cuối cùng là phải giảng bối cảnh, giảng thực lực. Ngươi nói nhường Giao Giao biến thành công chúa, như vậy xin hỏi, ngươi có tư cách gì? Có tư cách gì? Hán, bị đại sảnh lối vào đột nhiên truyền đến giọng Thẩm Viễn ngắt lời. Thanh âm kia trung khí mười phần, xuyên thấu tất cả ồn ào. Diệp gia gia chủ, đến. Đúng lúc này, một cái to cởi mở âm thanh truyền vào đại sảnh. Nghe nói Thẩm gia Thiên Kim hôm nay phương thần, Diệp Mộ không mời mà tới, đặc biệt mang theo lễ mọn, tới trước chúc mừng. Chương 104, Thẩm Phong Sơn nghĩ mà sợ chương 104, Thẩm Phong Sơn nghĩ mà sợ âm thanh rơi chỗ, đại sảnh cửa bảo, một đoàn người long hành hộ bộ mà vào. Cầm đầu chống quải trượng lão giả, chính là thất gia thập phái bên trong Diệp gia gia chủ, Diệp Thủ Tuyết. Phía sau hắn, đi theo Diệp Chu, còn có mấy Diệp gia con cháu, trong tay nâng lấy mấy cái che kín lụa đỏ lễ bản. Tất cả đại sảnh, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Bọn hắn đồng loạt chuyển hướng lối vào, lại theo bản năng mà liếc về phía vừa nãy cái đó nói ra nhường Thẩm Giao biến thành công chúa người trẻ tuổi. Thất gia thập phái bên trong Diệp gia, Diệp Thủ Tuyết đích thân đến, vẫn là vì Thẩm Giao sinh nhật chúc mừng. Cái này, đây là tình huống thế nào? Thẩm Phong Sơn cũng bối rối, hắn căn bản không nhớ rõ cho Diệp gia phát qua thì mời. Nói trắng ra, hắn Thẩm gia mặc dù cùng quan phương mật thiết hợp tác, nhưng lực ảnh hưởng cùng nội tình còn kém rất rất xa thất gia thập phái. Lấy Diệp gia địa vị, cũng không phải hắn Thẩm gia muốn mời có thể mời. Hiện trường chỉ có Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, giống như đã sớm dự liệu được đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại bên cạnh đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc Thẩm Giao thủ, thấp giọng nói, "Nhìn xem, ta nói, hôm nay ngươi là công chúa." "Này, chỉ là bắt đầu." Lúc này, Thẩm Phong Sơn trước hết nhất phản ứng, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt ngay lập tức chất đầy trước nay chưa có nhiệt tình. "Diệp gia chủ, khách quý đến nhà." Trầm Mô không có từ xa tiếp đón, đoạn mong thứ tội. Ngài trước khi đến như thế nào cũng không nói trước thông báo một tiếng, Trầm Mô cũng tốt chuẩn bị sớm a. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa vui. Kinh hãi là lấy Diệp gia tại tu hành giới địa vị siêu phàm, vậy mà sẽ không mời mà tới tham gia nữ nhi của hắn sinh nhật yến. Vui chính là nếu có thể nhờ vào đó cùng Diệp gia nhờ vào chút quan hệ, đối với Thẩm gia mà nói không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Hắn thậm chí vô thức không để ý đến Diệp Thủ Tuyết trong lời nói bị Lâm Bạch mời này năm chữ, chỉ coi là Diệp gia cho Thẩm gia mặt mũi. Nhưng mà, Diệp Thủ Tuyết phản ứng lại cho Thẩm Tòng Sơn vào đầu rót một chậu nước lạnh. Đối mặt Thẩm Tòng Sơn ân cần chào hỏi, hắn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, mang trên mặt lễ tiết tính mỉm cười, ánh mắt nhưng cũng không ở trên người hắn dừng lại lâu, ngược lại nhìn về phía Thẩm Giao cùng nàng bên người Lâm Bạch. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Thủ Triết lại hướng phía Lâm Bạch vị trí, có hơi không người, trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái. "Lâm tiên sinh, Diệp Mô ứng ước tới trước, làm phiền." Lập tức, hắn mới chuyển hướng vẻ mặt ngây thơ, còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Thẩm Giao. "Vị này chính là Thẩm Giao tiểu thư a. Quả thật là trung linh dục tú, thiên sinh lệ chất. Lão phu Diệp Thủ Triết, vị Lâm tiên sinh mời, chuyến tới để chúc mừng Thẩm tiểu thư sinh nhật niềm vui." Vội vàng trong lúc đó, chuẩn bị lễ không chu toàn, mong rằng Thẩm tiểu thư chớ có ghét bỏ. "Vị Lâm Bạch mời." Mấy chữ này bị Diệp Thủ Triết chính miệng lặp lại một lần, giống như sấm nổ tại mỗi người bên tai ầm vang rung động. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lâm Bạch không có bối cảnh, không có thực lực, không bỏ ra nổi ra dáng món quà vương lị, Trương Hồng đắng người, trên mặt biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, giống như bị bàn tay vô hình hung hăng rút chúng, nóng bỏng quặn thắt lòng. Các nàng trừng to mắt, miệng mở rộng, hồi lâu không phát ra được một điểm âm thanh. Bàn xoáy trên mặt đắc ý cũng chậm rãi cứng đờ, biến thành cực độ kinh ngạc cùng khó hiểu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lại xem xét đối với Lâm Bạch thái độ cung kính Diệp Thủ Triết, đầu óc hỗn loạn tương mừng, càng không ngừng tự lẩm bẩm, không thể nào, cái này làm sao có khả năng? Hắn một học sinh nghèo làm sao lại như vậy biết nhau Diệp gia? Giả, nhất định là giả. Bàng Chấn Đông nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, cau mày, ánh mắt tại Lâm Bạch cùng Diệp Thủ Triết trong lúc đó qua lại liếc nhìn. Diệp Thủ Triết cỡ nào thân phận? Diệp gia lại là cỡ nào địa vị? Sao lại tùy tiện bị người thúc đẩy, chớ nói chi là đối với một cái nhìn lên tới bình thường người trẻ tuổi cung kính như thế. Cái này Lâm Bạch rốt cục là ai? Mà nghe được Diệp Thủ Triết lời nói, Thẩm Phong Sơn nhưng trong lòng cảm thấy không ổn. Hắn vừa nãy còn ở thư phòng trong dùng nét ngồi đại giếng, và ngôn từ gõ Lâm Bạch. Trong nháy mắt, Lâm Bạch đều hời hợt thỉnh động Diệp gia gia chủ đích thân tới chúc mừng. Mà Diệp Thủ Triết thái độ đối với Lâm Bạch lại mang theo rõ ràng cung kính. Cái này khiến hắn có chút nghi ngờ không thôi, Diệp gia thật là bị Lâm Bạch mời đến. Mà lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được Thẩm Giao. "Lâm Bạch." Nàng âm thanh mang theo mờ mịt, "Ngươi làm sao lại như vậy biết nhau Diệp lão?" Lâm Bạch cảm nhận được nàng căng thẳng cùng hoài nghi, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, thấp giọng nói, quay lại chậm rãi nói cho ngươi, trước nhận lấy hạ lễ. Lúc này, Diệp Thủ Triết đã ra hiệu sau lưng con cháu tiến lên. Một tên Diệp gia con cháu cao giọng đưa tin, Diệp gia hạ Thẩm Giao tiểu thư phương thần, dâng lên A cấp quỷ dị vật huyền quy bội, xích viêm phi hoàng châm các một kiện. Ngàn năm đoán ngọc một phương, có khác kỳ chân tài bảo một số, danh mục quà tặng ở đây. Theo hắn nói xong, mấy tên khác Diệp gia con cháu xốc lên lễ trên bàn lụa đỏ, lộ ra bên trong món quà. Thẩm Giao còn đang ở sững sờ, Lâm Bạch nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng dậy đối với Diệp Thủ Triết hành lễ, đa tạ Diệp lao hậu lễ. Giao Giao không dám nhận. Diệp Thủ Triết cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt râu ngắn, ánh mắt tại Lâm Bạch cùng Thẩm Giao trên người đi lòng vòng, từ đấy lòng khen. Thẩm tiểu thư không cần phải khách khí. Hôm nay được gặp Lâm tiên sinh cùng Thẩm tiểu thư, quả nhiên là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Lời này càng là hơn phân lượng mười phần, dường như chẳng khác gì là công khai ủng hộ quan hệ của hai người. Thẩm Phong Sơn lúc này cuối cùng miễn cưỡng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn tiến lên cố gắng vãn hồi cục diện, đối với Diệp Thủ Triết không người nói, Diệp gia chủ nói quá lời, tiểu nữ làm sao xứng đáng ngài như thế tán dương. "Nhanh, mời ngài tự tọa." Hắn chỉ vào đại sảnh phía trước nhất, "Chủ tọa." Dựa theo lẽ thường, lấy Diệp Thủ Triết thân phận, ngồi lên chủ vị không gì đáng trách, Thẩm gia cũng sẽ cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Nhưng mà, Diệp Thủ Triết lại lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Bạch, giọng nói nghiêm túc nói ra, "Thẩm tổng khách khí, hôm nay là Thẩm tiểu thư sinh nhật yến, lão phu ha có thể giọng khách gác giọng chủ." Hắn dừng một chút, cười nói, lại nói, "Có Lâm tiên sinh tại, cũng không tới phiên lão phu đi quá giới hạn, ngồi kia chủ vị. Có Lâm tiên sinh tại, cũng không tới phiên ta ngồi ghế chủ." Những lời này lại để cho Thẩm Tòng Sơn cứng một chút. Nếu như nói vừa nãy bị Lâm Bạch mời còn có thể miễn cưỡng giải thích Lâm Bạch dùng cái gì phương pháp đặc thù mời được Diệp Thủ Triết, như vậy câu này không tới phiên ta ngồi ghế chủ, thì triệt để biểu lộ Diệp Thủ Triết đối với Lâm Bạch địa vị. Tại Diệp Thủ Triết trong lòng, Lâm Bạch địa vị so với hắn vị này Diệp gia gia chủ cao hơn. Đây cũng không phải là đơn giản quen biết. Hắn nhớ tới Lâm Bạch vừa rồi tại thư phòng nói với hắn những lời kia, chẳng lẽ không phải khoe khoang, mà là thật sự. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mở miệng cùng nghĩ mà sợ. Nếu như đây đều là thật sự, vậy mình làm như thế nào đi đối mặt Lâm Bạch? Không chỉ có là hắn, Bàng Chấn Đông sắc mặt cũng thay đổi. Một bên Bàng Soái càng là hơn móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay, nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được, cái này bị hắn coi là sâu kiến, có thể tùy ý giẫm đạp lớp người quê mùa, lại có thể khiến cho Diệp Thủ Triết như thế đối đãi. Nhân vật chính của hôm nay hẳn là hắn, mà không phải Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch chỉ là đối với Diệp Thủ Triết gật đầu một cái, "Diệp gia chủ có lòng, một đường vất vả, mời ngồi vào đi." Này thái độ, bình thản giống là tại phân phó một người bạn bình thường. Diệp Thủ Triết không chút nào không lấy là ngang ngược, ngược lại liên tục khoát tay, tư thế thả thấp hơn. "Không khổ cực, không khổ cực. Có thể được Lâm tiên sinh mời, là Diệp Mộ vinh hạnh." Hắn nói xong, lại không có đi ngồi Thẩm Tòng Sơn an bài cái khác ghế khách quý, mà là rất tự nhiên đi tới Lâm Bạch sau lưng một cái chỗ trống ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, càng làm cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Diệp gia gia chủ lại tự nguyện ngồi ở kia cái sau lưng Lâm Bạch. Thẩm Giao ngửa đầu, nhìn giống như đây hết thảy đều đương nhiên Lâm Bạch. Nghi ngờ trong lòng cùng kinh ngạc đã đạt đến đỉnh điểm. Nàng lôi kéo Lâm Bạch ống tay áo, "Lâm Bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đúng lúc này, đại sảnh lối vào, giọng Thẩm Viễn vang lên lần nữa. "Các tạo tông tông chủ, các tông chủ đến." Chương 105, Lão Thiên Sư đích thần đến. Chương 105, Lão Thiên Sư đích thần đến. Giọng Thẩm Viễn ở đại sảnh quanh quẩn. Mọi người lại là giật mình, như thế nào các tạo tông cũng tới. Nhưng đúng lúc này, không đợi mọi người phản ứng, Thẩm Viễn thanh âm liên tục vang lên lần nữa. Thanh Vi phải đến, Chân Long phải đến, Tô gia đến, Mạo Sơn phải đến. Liên tiếp tên báo ra đến, các tân khách chỉ cảm thấy đại nào trống không. Những tên này tại người bình thường trong thai có thể lạ lẫm, nhưng ở chàng phạm là có chút địa vị người đều hiểu rõ. Đây đều là chân chính tu hành thế gia, ẩn thế tông môn, là áp đảo thế tục quyền lực chi thượng tồn tại. Theo cười dài một tiếng, tiên sảnh chỗ, một vị mặc bộ mạc, tay nâng cốc giữ nhiệt lão giả dẫn đầu đi vào. Chính là trước đó Lâm Bạch cùng Trương Tịnh Thanh đánh cờ lúc, ở một bên quan chiến lao đầu một trong, cũng là các tạo tông đương nhiệm tông chủ, Cát Thiên Vấn. Mà nhất làm cho người kinh hãi, là tung bay ở phía sau hắn cái đó bán trong suốt thân ảnh. Thời khắc này Hồng Bách Lâm linh hồn thể đã bù đắp hơn phân nửa, mặc dù vẫn hiện lên màu lam nhạt bán trong suốt hình, nhưng khuôn mặt rõ ràng, không còn là Thạch Bì thôn mới gặp lúc bộ kia tàn hồn phá toái bộ dáng. Bị Lâm Tiên sinh mời, hơi chuẩn bị lễ mọn, tới trước là Thẩm tiểu thư chúc tọ. Cát Thiên Vấn âm thanh to, trung khí mười phần, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chủ bàn bên cạnh Lâm Bạch. Cũng là cảm tạ Lâm Tiên sinh đem ta tông đời trước tông chủ cứu trở về. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cửa lại tràn vào mấy người. Cát lão đầu không hổ là cốc giữ nhiệt trong phao cầu kỳ nam nhân, chạy chính là nhanh. Chỉ thấy Thanh Vi phái một đoàn người cũng tiến vào. Cầm đầu là vị trung niên đạo nhân, hắn trêu ghẹo Cát Thiên Vấn một câu, sau đó đối với Lâm Bạch phương hướng chắp tay, vị Lâm Tiên sinh mời, Thanh Vi phái chúc mừng Thẩm tiểu thư phương thần. Tiếp đó, không ngừng có người đi vào. Chân Long phái bị Lâm Tiên sinh mời, chuyên tới để chúc mừng. Tô gia bị Lâm Tiên sinh mời, Tô gia chuẩn bị lễ một phần, chúc Thẩm tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Mao Sơn phái bị Lâm Tiên sinh mời. Liên tiếp bị Lâm Tiên sinh mời trong đại sảnh hết đợt này đến đợt khác. Chỉ chốc lát sau đại sảnh đều đầy áp người. Vương Lệ hai chân như nhũ ra, dường như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng gắt gao tóm lấy cái ghế lan can, nghĩ đến vừa nãy thế mà như thế chào phúng Lâm Bạch. Trong đầu chỉ có một câu, xong rồi, toàn xong rồi. Về phần Trương Hồng, thì sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy. Nhìn những kia ngày bình thường nàng nghĩ định bợ cả ba kết không lên đại nhân vật, giờ phút này sôi nổi hướng Lâm Bạch hành lễ ân cần thăm hỏi. Sau đó cung kính đứng ở Lâm Bạch sau lưng khu vực. Kia một phiến khu vực, bất chi bất giác đã đứng Diệp Thủ Tuyết, Cát Thiên Vấn mấy thất gia thập phái người. Thẩm Phong Sơn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, chỉ cảm thấy thân thể trận trận như nhũn ra. Hán đồng tử từ vừa nãy liền bắt đầu rung động, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đó đứng ở thân nữ nhi bên cạnh Lâm Bạch. Trong thư phòng lời nói, gan từng chữ ở bên tai tái hiện. Ngươi nếu là may mắn đưa thân thất gia thập phái, kia thấy ta như một hạt phủ du thấy thanh thiên. Nguyên lai like đây không phải là cuồng vọng, không phải nói ngoa, mà là trần trụi hiện thực. Nhìn những thứ này ngày bình thường Thẩm gia ngay cả ngước nhìn đều khó khăn đám cự đầu, giờ phút này bởi vì Lâm Bạch một câu mà tụ tập lại. Bọn hắn đối với Lâm Bạch thái độ cung kính, đối với chính mình cái này chủ nhân ngược lại chỉ là lễ tiết tính gật đầu. To lớn cảm giác bất lực nhường hắn triệt để đã hiểu. Hắn Thẩm Tòng Sơn mới là con kia hết ngồi đáy giếng con đít, mới là con kia mưu toan đo đạc thanh tiên phụ du, chính mình thậm chí còn đã từng dám uy hiếp cha mẹ của hắn, kiêm thực là buồn cười. Hiện tại Lâm Bạch là đứng ở chính mình không cách nào tưởng tượng độ cao. Lúc này chủ bàn bên trên Thẩm Giao đã đứng dậy, cơ giới thức mà tiếp nhận từng kiện hạ lễ. Những kia ngày bình thường cao cao tại thượng tông chủ, gia chủ, giờ phút này đối nàng hòa ái dễ gần, đưa lên chúc phúc sau liền cùng kính tối lui đến Lâm Bạch sau lưng. Thẩm Giao đầu óc trống rỗng, nàng nhìn Lâm Bạch bên mặt, nhìn những đại nhân vật kia đối với hắn thái độ cung kính. Nhìn tất cả đại sảnh yên tĩnh như chết. Đây quả thật là bạn trai của nàng sao? Là cái đó tại trong sân trường cùng nàng đi học chung, cùng nhau cật hồn đồn Lâm Bạch. Thoáng như trong ngộng. Mà lúc này, Lâm Bạch chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào sắc mặt tái xanh bàng xoáy trên người. "Bàng công tử," giọng Lâm Bạch bình tĩnh, "hiện tại ngươi cảm thấy, ta có không có tư cách nhường giao giao biến thành hôm nay công chúa chân chính?" Trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi ánh mắt đều tập trung tại trên người bàng xoáy. Bàng xoáy trên mặt xanh một miếng bạch một khối, trán nổi gân xanh lên. Hắn cảm nhận được vô số đạo tầm mắt như châm giống nhau đâm ở trên người hắn. Hắn không cam tâm. Dựa vào cái gì? Một cái bình thường sinh viên, dựa vào cái gì có thể khiến cho nhiều như vậy cự đầu cúi đầu? Bàng xoáy cắn răng, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, cái này lại không phải ngươi cá nhân thực lực, chẳng qua là ỷ vào quan hệ thôi. Có bản lĩnh dựa vào tự thân tu vi nói chuyện. Hắn như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, với lại, ta mời được sư phụ ta cùng sư bá. Bọn hắn là đương đại thiên sư đệ tử. Thiên sư phụ thế nhưng tu hành giới người đứng đầu người. Lời còn chưa dứt, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư đến, giọng Thẩm Viễn lần nữa từ cửa truyền đến. Bàng xoáy trong mắt đống nhiên bộc phát ra mừng như điên quan mang. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Không chỉ có là sư phụ, còn có đương đại lao thiên sư đích thần đến. Đây là cỡ nào vinh quang? Đây là cho hắn bàng xoáy, cho bàng ra mặt mũi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt lộ ra một loại nụ cười đắc ý, nhìn thấy không? Lâm Bạch, đương đại tu hành giới người đứng đầu người, thiên sư phụ lao thiên sư cũng đích thần tới. Đây là ta mời tới, là cái này ta bàng ra mặt mũi. Ngươi năng lực mời tới sao? Cửa đại sảnh, Thẩm Viễn cũng đi theo đi vào. Hắn đem tất cả nhìn ở trong mắt vẻ hưng phấn quả thực yếu giật xuất lai. Trong lòng điên cuồng hò hét. Lâm Bạch là ít, Lâm Bạch quả nhiên là ít. Hắn là muội phu ta. Hắn nhìn Lâm Bạch, ánh mắt thậm chí so Thẩm Giao còn thâm tình. Lúc này, vài vị đạo nhân tuần tự đi vào. Người cầm đầu hai mắt như điện, chính là ngày đó cùng Lâm Bạch đánh cờ đương đại thiên sư Trương Tĩnh Thanh.
Cùng ở bên người hắn, trừ ra Trương Toàn, còn có ngoài ra một người trung niên. Người trung niên này chính là Bàng Soái sư phụ. Bọn hắn vừa xuất hiện, tất cả đại sảnh bầu không khí cũng vì đó nghiêm một chút. Thiên sư phụ, hiện tại tu hành giới công nhận đệ nhất tông môn. Đương đại thiên sư Trương Tĩnh Thành, càng là hơn tu vi sâu không lường được, địa vị tôn sùng vô cùng. Tất cả mọi người nín thở, muốn nhìn một chút vị này lao thiên sư sẽ như thế nào tỏ thái độ, thật chẳng lẽ hướng về phía Bàng gia mặt mũi mà đến. Bàng Soái đã không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, không mình hành lễ, đệ tử Bàng Soái, cung nên sư tổ, cung nên sư phụ sư bá. Hắn ngẩng đầu, mang trên mặt không che giấu được đắc ý, cố ý cất cao giọng. Sư tổ năng lực đích thân đến, là đệ tử thiên đại vinh hạnh, cũng là Thẩm tiểu thư sinh nhật tiến vinh quang. Nói xong, hắn còn cố ý quay đầu liếc Lâm Bạch một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Nhưng mà một giây sau, Trương Tĩnh Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn Bàng Soái, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Bạch trên người. Lão thiên sư trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, hướng phía Lâm Bạch phương hướng chắp tay, âm thanh trong sáng, lần trước có việc gấp đội vàng rời đi, lần này may mắn bị Lâm tiên sinh mời, chuyến tới để tham gia Thẩm tiểu thư sinh nhật yến. Mong rằng Thẩm tiểu thư tuyệt đối đừng ghét bỏ. Chương 106, hắn là ít chương 106, hắn là ít những lời này vừa ra, mọi người khuôn mặt nhìn về phía Bàng Soái trong ánh mắt vô cùng đặc sắc. Lại là bị Lâm Bạch mời. Ngay cả đương đại thiên sư đều là Lâm Bạch mời tới. Mà lúc này, Bàng Soái trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Trương Tĩnh Thành, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, miệng ngậm ngừng, lại không phát ra thanh âm nào. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Lâm Bạch làm sao có khả năng mời được đến lão thiên sư? Lão thiên sư làm sao có khả năng đối với một người sinh viên đại học khách khí như thế? Hảo giác, nhất định là hảo giác. Bàng Soái hung hăng bóp bắp đùi mình một cái, đau đớn nói cho hắn biết này tất cả đều là thật. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, cơ hồ là thất thố hướng lấy Trương Tĩnh Thanh kêu lên, "Sư tổ, là ta mời ngài a, là cha ta tự mình đi thiên sư phụ tặng thiệp mời." Lâm Bạch hắn tính là thứ gì? Hắn có tư cách gì có thể đem ngài mời đến? Lời kia vừa thốt ra, tất cả đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Trương Tĩnh Thanh trên mặt ôn hòa nụ cười đột nhiên biến mất. Lão thiên sư không có ngay lập tức nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Bàng Soái, cặp kia nguyên bản ôn hòa đôi mắt trở nên u lãnh vô cùng. Bàng Soái bị này ánh mắt nhìn đến lạnh cả tim, nhưng giờ phút này hắn đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói tiếp, "Sư tổ, ngài có phải hay không tính sai? Ta mới là ngài đồ tôn a." Lâm Bạch hắn, "Đủ rồi." Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Từ Trương Tĩnh Thanh sau lưng, đi ra một người trung niên đạo nhân, chính là Bàng Soái sư phụ, thiên sư phụ trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật, Trương Lăng Vân. Trương Lăng Vân sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị quát lớn, "Bàng Soái, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau câm miệng." Hắn một bên nói, một bên liều mạng cho Bàng Soái nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Nhưng Bàng Soái giờ phút này đã bị làm choáng váng đầu óc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả mọi người hướng về Lâm Bạch? Bàng Soái chỉ vào Lâm Bạch, âm thanh khàn giọng mà quát, "Sư phụ, ngay cả ngài cũng hướng về hắn sao? Hắn Lâm Bạch tính là thứ gì? Một cái bình thường sinh viên, dựa vào cái gì có thể khiến cho sư tổ tự mình tới trước? Dựa vào cái gì có thể để các ngươi tất cả mọi người như thế cung kính? Ta không phục." Vô Liêm Sỉ quát to một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Trương Tĩnh Thanh cuối cùng mở miệng. Giọng lao thiên sư cũng không lớn, lại chấn động đến trong đại sảnh thủy tinh dụng cụ ông tác hưởng. Trương Tĩnh Thanh mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bàng Soái, "Lâm tiên sinh tục danh, cũng là ngươi năng lực gọi thẳng. Còn đối với hắn như thế bất kính." Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Trương Lăng Vân, "Lăng Vân, đây là đệ tử của ngươi." Trương Lăng Vân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không người nói, "Hồi sư phụ, là đệ tử dạy bảo vô phương." Đã như vậy, giọng Trương Tĩnh Thanh lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm, "Từ giờ trở đi, Bàng Soái không còn là ta thiên sư phụ đệ tử, trục xuất môn đường, vĩnh viễn không thu nhận sử dụng." Một câu nhẹ nhàng, lại như một cây dao găm hung hăng đâm vào Bàng Soái trong lòng. Thân thể của hắn run lên bần bật, hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trục xuất thiên sư phụ, đều bởi vì chính mình têu Lâm Bạch tên. Bàng Soái trừng to mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. "Không, không." Bàng Soái lắc đầu, âm thanh run rẩy, "Vì sao? Sư tổ vì sao? Ta rốt cục đã làm sai điều gì? Cái này Lâm Bạch hắn rốt cục là ai? Hắn đến cùng là cái gì thân phận? Các ngươi vì sao đều đối với hắn như vậy?" Hắn nói năng lộn xộn, giống như điên cuồng. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn cái này vài phút trước còn ngang ngược càn rỡ công tử nhà họ Bàng, giờ phút này lại như đầu chó nhà có tang, thất hồn lạc phách. Lúc này, ngay cả phụ thân của hắn cũng không dám ra ngoài đầu. Sợ lão tiên sư dưới cơn nóng giận sẽ liên lụy đến gia tộc của mình. Lúc này, Trương Toàn chậm rãi đi ra. "Bàng Soái, đã ngươi hỏi Lâm tiên sinh là thân phận gì, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. A cấp quỷ dị, Lâm tiên sinh một tay có thể diệt. S cấp quỷ dị, Lâm tiên sinh năng lực tùy tiện giải quyết. Thạch Bi thôn SSS cấp quỷ dị, Lâm tiên sinh năng lực mang theo tất cả chúng ta giết ra đến, cứu chúng ta không biết bao nhiêu người tính mệnh. Thậm chí vượt qua SSS cấp tồn tại, Lâm tiên sinh cũng có thể đem nó dọa lùi." Trương Toàn nuôi nói một câu, Bàng Soái sắc mặt đều bạch một phần. Trong đại sảnh các tân khách, càng là hơn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Những tin tức này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. A cấp, S cấp, SSS cấp, những thứ này đại khủng bố, Lâm Bạch lại năng lực tùy tiện giải quyết. Thẩm Giao thân thể càng là hơn cứng đờ, trừng lớn đôi mắt đẹp. Giọng Trương Toàn tiếp tục vang lên, càng ngày càng nặng, "Hắn là ai? Hắn là người cả đời đều ngước nhìn không được độ cao. Hắn là quỷ dị phủ xuống thời đại, là tất cả chúng ta mở sinh lộ người mở đường. Hắn chính là
Trương Toàn hít sâu một hơi, âm thanh như hồng trung đại lữ, vang vọng tất cả đại sảnh, vị kia cường giả bí ẩn, ít tên này, cuối cùng bị phơi bày ra nói ra. Soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía Lâm Bạch. Ở đây rất nhiều người đều không phải là người bình thường, đều biết ít một ít sự tích. Do đó, cũng đều biết ít ý vị như thế nào. Một tay diệt ra cấp, tùy tiện giải quyết S cấp, dẫn đội giết ra SSS cấp quỷ dị vây quanh, thậm chí năng lực dọa lùi siêu việt SSS cấp tồn tại. Đây cũng không phải là cường giả năng lực hình dung. Đây là quái vật. Không, là áp đảo quái vật chi thượng tồn tại. Lúc này, nghe được Trương Toàn câu chuyện, Bàng Soái triệt để bối rối. Hắn sủi lơ trên mặt đất. Rốt cuộc hiểu rõ. Đã hiểu vì sao tất cả mọi người đối với Lâm Bạch cung kính. Đã hiểu vì sao chính mình sẽ bị trục xuất thiên sư phụ. Đã hiểu vì sao chính mình từ đầu tới cuối cũng giống như tên hề. Cùng ít so sánh, hắn Bàng Soái tính là gì? Bàng gia tính là gì? Thiên sư phụ thân truyền đệ tử thân phận tính là gì? Chính mình còn muốn đem hắn giẫm lên dưới lòng bàn chân nhục nhã, còn muốn cướp đoạt bạn gái của hắn, đều là chê cười, là từ đầu đến đuôi chê cười. Bàng Chấn Đông sắc mặt trắng bệch, hắn hiểu rõ, Bàng gia xong rồi. Chỉ trong hội này, Bàng gia đã triệt để mất đi nơi sống yên ổn. Mà chủ bàn bên trên, Thẩm Giao ngơ ngác nhìn Lâm Bạch, đầu một mực ở vào choáng váng trạng thái. Ít, Lâm Bạch là ít, cái đó miệng ba hoa, đối với mình lỗ mang ít, đã từng xử lý quỷ mẫu, lại dẫn đội giải quyết thạch bi thôn ít. Càng là hơn hôm qua tại Z đại sát rơi quỷ thần đường, dọa lùi thần bí thọ quân ít. Cái đó nhường vô số khu quỷ giả kính sợ ngưỡng vọng tồn tại. Chính là bạn trai của nàng, Lâm Bạch. Thẩm Giao chợt nhớ tới rất nhiều chi tiết, Lâm Bạch bình an vô sự vượt qua sĩ nữ đồ quỷ dị, ngẫu nhiên đột nhiên biến mất, chính mình hai lần đều trùng hợp được hắn cứu, thậm chí nói ta có thể bảo hộ ngươi lúc loại đó tự tin. Nguyên lai, like, mọi thứ đều có dấu vết mà lần theo. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ sâu. Lâm Bạch phát giác được Thẩm Giao ánh mắt, quay đầu, đối nàng hơi cười một chút. Hắn thấp giọng nói, thật có lỗi, trước đó lo lắng cho mình thực lực chưa đủ. Vì an toàn, một mực không có kể ngươi nghe. Thẩm Giao ngơ ngác lắc đầu. Nàng hiện tại đã không biết phải nói gì, cảm giác trong ngực. Lâm Bạch hơi cười một chút, đứng dậy. Khi hắn đứng lên một khắc này, tất cả đại sảnh ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tập trung ở trên người hắn. Lâm Bạch liếc nhìn toàn trường. Cảm tạ chư vị hôm nay tới trước, là giao giao chúc mừng sinh nhật. Mượn cơ hội này, ta cũng có một số việc muốn tại yến hội sau khi kết thúc cùng chư vị bàn bạc. Lâm Bạch dừng một chút, ánh mắt đảo qua Diệp Thủ Tuyết, Cát Thiên Vân, Trương Tĩnh Thanh đám người. Về cái đó vượt qua SSS cấp quỷ dị thọ quân, về Âm Dương Lộ, về đời trước các phái tông chủ truyện. Chương 107, chương chi nhai chương 107, chương chi nhai vừa dứt lời, vài vị tự đầu sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Đời trước tông chủ. Trương Tĩnh Thanh đột nhiên mở to hai mắt. Cát Thiên Vân sau lưng Hồng Bách Lâm linh hồn thể có hơi rung động. Tấm kia trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vẻ mặt kích động. Nếu có Lâm Bạch tham dự, kia tìm thấy những kia lão bằng hữu, đều có rất nhiều nắm chắc. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Lâm Bạch. Nhìn mọi người vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Bạch đột nhiên nở nụ cười, không đổi, và trận này tiệc sinh nhật qua đi bàn lại. Nói xong, ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn Thẩm Giao, sau đó từ trong ngực lấy ra năm kiện vật phẩm. Mỗi xuất ra một kiện, trong đại sảnh hấp khí thanh đều nhiều một phần. Năm kiện quỷ dị vật, hơn nữa nhìn này khí tức, đều là A cấp. Ở đây rất nhiều tu hành giả, cả đời đều không nhất định năng lực có một kiện A cấp quỷ dị vật. Mà Lâm Bạch, duy nhất một lần lấy ra năm kiện. Trước ngươi thấy cha mẹ ta lúc, đưa bọn hắn món quà. Lâm Bạch ôn hòa nói với Thẩm Giao, những thứ này quỷ dị vật, coi như là cha mẹ ta đưa cho quà sinh nhật của ngươi. Tiếp theo, không đợi Thẩm Giao nói chuyện, hắn lại từ trong ngực lại lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Mở ra hộp gỗ, một viên nhẫn ngọc lặng lặng mà nằm ở màu đen nhung tơ bên trên. Lâm Bạch đem chiếc nhẫn đưa đến Thẩm Giao trong tay. Đây là bị dược ngọc giới, S cấp quỷ dị vật, là ta tiễn quà sinh nhật của ngươi. S cấp. Tất cả mọi người ngược nuốt một chút nước bọt. Hiện giai đoạn, A cấp quỷ dị vật cũng đã là tu hành giới đỉnh cấp bảo vật. S cấp. Nghe đều chưa nghe nói qua. Kia đã là tồn tại trong truyền thuyết. Ngay cả Trương Tĩnh Thanh đều có chút hâm mộ chằm chằm vào chiếc nhẫn kia. S cấp quỷ dị vật, hắn đều không có gặp qua. Lâm Bạch xích lại gần Thẩm Giao, thấp giọng nói, chiếc nhẫn này có thể để cho ngươi đang thời điểm nguy hiểm, mượn dùng ta một bộ phận lực lượng. Về sau, ngươi đều an toàn. Thẩm Giao ngẩng đầu, nhìn Lâm Bạch ánh mắt ôn nhu, hốc mắt đông chốc đều đỏ lên. Hôm nay, Lâm Bạch cho nàng kinh hỉ quá nhiều rồi. Nhiều đến đầu óc của nàng đã xử lý không qua tới, nhiều đến nàng cảm giác chính mình như là tại làm một cái mỹ hảo mà không chân thực động. Nàng ngây ngốc tiếp nhận những lễ vật kia, cảm giác hôm nay là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Mà lúc này, tại đám người biên giới, Trương Hồng thì thầm đi đến Thẩm Tòng Sơn sau lưng. Nàng hạ giọng nói với Thẩm Tòng Sơn, "Từ Sơn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi trên sân khấu a, giúp tiểu giao đem những lễ vật này tiếp nhận đi. Đây chính là năm kiện A cấp cùng một kiện S cấp a. Ngươi Thẩm gia muốn phát đạt." Thẩm Tòng Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi. "Đi trên sân khấu, giúp nữ nhi tiếp món quà." Vừa rồi tại thư phòng, hắn là thế nào đối với Lâm Bạch? Những kia trào phúng hiện tại nhớ tới, mỗi một câu cũng giống như cái tát quất vào trên mặt mình. Hắn còn mặt mũi nào đi lên? Nếu như mình chẳng phải mắt cho coi thường người khác, nếu như mình nghiêm túc đối đãi nữ nhi lựa chọn, nếu như mình trong thư phòng năng lực hơi xem trọng một chút Lâm Bạch, vậy bây giờ đứng ở trên đài nên có hắn một phần. Thẩm gia tướng mượn Lâm Bạch thế, nhảy lên biến thành chân chính gia tộc cao cấp. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn trở thành cái đó có mắt không trọng, đem nhầm chân long làm nê thu ngu xuẩn. Thẩm Phong Sơn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại mở ra lúc trong mắt chỉ còn lại đắng chát, bánh ngọt đến lạc. Mà đúng lúc này, giọng Thẩm Viễn phá vỡ ngưng trọng bầu không khí. Chỉ thấy đẩy một cái to lớn bánh ngọt đi đến. Bánh ngọt khoảng chừng mười mấy tầng, mỗi một tầng đều trang trí đẹp đẽ, tầng cao nhất cắm 20 chữ ngọt đến. Thẩm Viễn đem bánh ngọt đẩy lên Thẩm Giao trước mặt, đối với Lâm Bạch trừng mắt nhìn. "Tốt muội phu, nhanh cho Giao Giao dừng bánh ngọt." Lâm Bạch tiếp nhận Thẩm Viễn đưa tới bánh ngọt đao, cắt xuống một khối đưa cho Thẩm Giao. "Giao Giao, sinh nhật vui vẻ." Thẩm Giao con mắt lóe ra hạnh phúc và mang, nàng tiếp nhận bánh ngọt. "Cảm ơn ngươi, Lâm Bạch." Tiếp xuống sinh nhật yến, bầu không khí trở nên vui vẻ hòa thuận. Các tân khách sôi nổi tiến lên chúc mừng Thẩm Giao, lại nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt đã tràn đầy kính sợ. Bàng gia phụ tử chẳng biết lúc nào đã thì thầm rời sân. Trương Hồng cùng Vương Lệ mấy người cũng núp ở góc, không còn dám lộ diện. 2 giờ về sau, yến hội kết thúc. Thẩm gia trang viên một gian phòng họp bị dọn đi ra. Này vốn là Thẩm Tòng Sơn dùng để tổ chức hội đồng quản trị địa phương, trang trí xa hoa, bàn hội nghị có thể chứa đựng hơn 20 người. Giờ phút này, trong phòng họp ngồi mười mấy người. Lâm Bạch ngồi ở chủ vị. Hắn bên trái là Trương Tĩnh Thành, bên phải là Hồng Bách Lâm. Xuống chút nữa, là Diệp Thủ Tuyết, Cát Thiên Vân, Thanh Vi phái, Chân Long phái, Tô gia, Mao Sơn phái người. Đều là lần trước cùng Lâm Bạch đi Thạch Bi thôn, lại đáng giá tín nhiệm thế lực. Thẩm Tòng Sơn tự mình an bài phòng họp, lại chuẩn bị tốt nước trà, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Hắn hiểu rõ, tiếp xuống nói chuyện, hắn đã không có tư cách tham dự. Cửa phòng họp đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả âm thanh. Lâm Bạch đảo mắt mọi người, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay mời mọi người lưu lại, là nghị thảo luận thọ quân cùng chuyện sau này. Hắn không có bất kỳ cái gì làm nền, trực tiếp chính tướng tại Z lớn cảnh ngộ nói ra. Nghe tới thọ quân áp phúc cái này chớ chú lúc, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Mỗi ngày ngẫu nhiên một cái chớ chú quy tắc. Trương Tĩnh Thanh nói cách khác, Lâm Tiên Sinh ngươi mỗi ngày đều tại trong nguy hiểm vượt qua. Lâm Bạch gật đầu, hôm nay là ngày thứ hai. Tất cả mọi người thần sắc nặng nề. Mỗi ngày một cái quy tắc chớ chú, mà cái này lại là vượt qua SSS cấp quỷ dị quy tắc. Quả thực là treo ở đỉnh đầu đã mổ cân chi kiếm, không biết khi nào liền biết rơi xuống đòn công kích chí mạng. Lâm Bạch không có tại cái đề tài này thượng nói chuyện nhiều, hắn nói tiếp, thọ quân đẳng cấp, khẳng định đã siêu biệt cấp, ta hoài nghi, chúng ta trước đó cảnh ngộ những kia quỷ dị, chỉ là tầng ngoài cùng tồn tại, chân chính khủng bố còn giấu ở chỗ sâu. Những lời này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng lại là trầm xuống. Diệp Thủ Chuyết cười khổ nói, chỉ là tầng ngoài quỷ dị, liền đã để cho chúng ta mệt mỏi ứng phó, nếu như chỗ sâu những kia toàn bộ ra đây. Hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đã hiểu kia ý vị như thế nào. Tận thế. Lấy hiện tại bọn hắn thực lực mà nói, kia là thế giới chân chính tận thế. Do đó, chúng ta không thể lại bị động chờ đợi. Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, tìm thấy những kia quỷ dị xuất hiện bí mật. Có người hỏi, Lâm tiên sinh, làm sao tìm được? Lâm Bạch dừng một chút, mấu chốt, ngay tại những kia chấn thủ tại nơi nào đó đợi trước tiền bối trên người. Hắn nhìn về phía Hồng Bách Lâm, Hồng tiền bối, ngài là rất tìm hiểu tình huống người, mời nói cho chúng ta biết, liên quan đến đời trước tông chủ chuyện, còn có, cái khác tiền bối chấn thủ địa phương ở đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Bách Lâm. Vị này bị vây ở Thạch Bì thôn 20 năm lão nhân, giờ phút này linh hồn thể có hơi rung động. Hắn đem liên quan đến đời trước tông chủ chấn thủ chuyện nói một lần. Nghe được lời hắn nói, hiện trường những kia còn không hiểu qua người nhất thời đều phát ra tới kích động kêu lên. Nguyên lai, đời trước tông chủ đột nhiên biến mất không thấy, là bởi vì chấn thủ càng địa phương trọng yếu. Tiếp lấy Hồng Bách Lâm nhắm mắt lại, phản phất đang hồi ức thống khổ gì chuyện cũ, thật lâu mới chậm rãi mở ra. Ta là đời trước trong trẻ tuổi nhất, cũng là yếu nhất một cái. Giọng Hồng Bách Lâm mang theo đắng chát, ta đi Thạch Bi thôn đều kém chút tử vong, mà những người khác, bọn hắn đi địa phương, có thể so với ta chỗ nào nguy hiểm gấp 10, gấp trăm lần. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chúng ta 17 người, thất gia thập phái đương đại người cầm lái, riêng phần mình lựa chọn âm khí nặng nhất một chỗ trấn thủ, những thứ này không biết phân bố tại cả nước các nơi, đều là âm dương giao hội địa phương. Hồng Bách Lâm ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Trương Tĩnh Thanh trên người. Ta chỉ biết là trong đó mấy người hướng đi, trong đó ta nghĩ trước hết nhất tìm chính là đời trước Lao Thiên Sư, Trương Chi Nhai. Nghe được Trương Chi Nhai, Trương Tĩnh Thanh đột nhiên đứng dậy. Hồng tiên bối, sư phụ ta ở đâu? Chương 108, Hoa Lăng Viên chương 108, Hoa Lăng Viên đời trước Lao Thiên Sư đã biến mất vượt qua 40 năm, Trương Tĩnh Thanh tìm không biết bao nhiêu lần, đều không có tìm được. Hình như từ bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe được Hồng Bách Lâm hiểu rõ Lao Thiên Sư tung tích, lập tức có chút kích động. Hồng Bách Lâm cũng không có giãy vò khốn khổ, hắn hít sâu một hơi, phun ra ba chữ, Hoa Lăng Viên. Hoa Lăng Viên. Đế đô Tây ngoại ô cái đó Hoa Lăng Viên. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Không sai. Hồng Bách Lâm gật đầu, chỗ nào, là năm đó trên chiến trường hy sinh tướng sĩ tập thể mộ táng khu, mặc dù âm khí chi trọng, có thể xưng cả nước số 1. Trương Tĩnh Thanh lại nhíu mày, ta biết chỗ kia, nhưng mà những kia âm khí không phải tà âm khí, mà là thủ hộ chúng ta chính khí. Đồng dạng quỷ dị căn bản không dám đến gần a. Hồng Bách Lâm trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, bình thường quỷ dị không dám tới gần, nhưng có thể đến gần, là cường đại quỷ dị. Năm đó lần đầu tiên quỷ dị sao động chính là tại Hoa Lang Viên bên trong xuất hiện, bị trong vườn anh linh chấn áp về sau, càng ngày càng nhiều quỷ dị ra hiện tại chỗ đó, dẫn đến anh linh chi khí dần dần tiêu hao giảm bớt, Lao Thiên Sư vì thủ hộ những thứ này anh linh, chủ động tiến về Hoa Lang Viên giúp đỡ những kia anh linh chấn thủ quỷ dị. Nghe được Hồng Bách Lâm lời nói, Trương Tĩnh Thanh lẩm bẩm nói, chẳng thể trách những năm này đều không có tìm đến ngài, sư phụ, 20 năm ngài còn sống không? Trong phòng họp một mảnh trầm mặc. Lúc này, Lâm Bạch hỏi, còn có những người khác tung tích sao? Hồng Bách Lâm gật đầu, Chân Long phái Long Vân chân nhân đi Hoàng Hà Long đạo. Mao Sơn đạo trưởng Thạch Cường đi Tương Tây Thi Vương Động, Thanh Vi phái Thanh Hư đạo trưởng đi Tần Khanh binh Mã Dũng. Hắn môi báo ra một cái tên, trong phòng họp bầu không khí đều ngưng trọng một phần. Những địa phương này, không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái địa khu yếu điểm. Lâm Bạch chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người. Vậy chúng ta liền đi Hoa Lang Viên, trước tìm Trương lão tiên sư. Mọi người tự nhiên không ai phản đối. Lúc này, Diệp Thủ Triết đề nghị nói ra, "Đúng rồi, chúng ta muốn hay không tập hợp cái khác Thất Gia Thập Phái người cùng đi?" Thất Gia Thập Phái, tổng cộng 17 cố lực lượng. Bọn hắn hiện tại không sai biệt lắm mới không đến một nửa. Có thể kêu lên còn lại người, năng lực tăng thêm một ít bảo hộ. Không ngờ rằng Diệp Thủ Triết còn chưa có nói xong, Trương Tĩnh Thanh đã hừ lạnh lên tiếng. "Để bọn hắn làm gì? Những kia bọn chuột nhắt, lần trước Thạch Bi thôn hành trình đều làm con rùa đen rút đầu, lần này chắc chắn sẽ không đi." Lâm Bạch nhếch miệng lên, nổi lên một vòng cười lạnh, "Yên tâm, Thạch Bi thôn những kia quỷ dị chạy đi như vậy nhiều, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên, những người này sẽ chủ động tới tìm chúng ta." Đến tận đây, hội nghị tại ngưng trọng bầu không khí bên trong kết thúc. Thất Gia Thập Phái người lần lượt đứng dậy cáo từ. Trương Tĩnh Thanh rời đi trước, cố ý đi đến Lâm Bạch trước mặt, "Lâm tiên sinh, 3 ngày sau, lão hủ tại bên ngoài Hoa Lang Viên đợi ngài." Vị này đương đại thiên sư giờ phút này trong mắt không có nửa phần kiêu căng, chỉ có đối với sư phụ lo lắng. Lâm Bạch gật đầu, "Được, 3 ngày sau đi Hoa Lang Viên." Là hắn nhấc lên. Vì tiếp qua 3 ngày, hắn sửa chữa dòng thuộc tính kinh nghiệm sắp đạt thăng cấp. Đến lúc đó sẽ đi qua, sẽ có không ít năm chắc. Tiếp đó, những người còn lại cũng sôi nổi tiến lên chào từ biệt, ước định 3 ngày sau tập kết thời gian cùng địa điểm. Rất nhanh, trong phòng họp chỉ còn lại Lâm Bạch cùng với Thẩm Gia huynh muội. Thẩm Viễn nhìn trên bàn những kia chất như núi hạ lễ, trừ ra Lâm Bạch tặng 5 kiện A cấp ngoại, còn có Diệp Thủ Triết, các tiên vấn đám người tặng các loại chân quý món quà, trong đó không thiếu quỷ dị vật cùng tu hành tài nguyên. Hắn nuốt ngụm nước bọt, chuyển hướng Thẩm Giao, "Giao Giao, những thứ này ngươi muốn thế nào xử lý?" Thẩm Giao nhìn một chút những lễ vật kia, lại nhìn một chút Lâm Bạch, do dự một chút, nói với Lâm Bạch, "Những thứ này có thể cho ta ca sao?" Hắn hiện tại áp lực rất lớn, cần những tư nguyên này. Vì Lâm Bạch còn muốn phụ trách thành phố Z các khu vực quỷ dị phòng ngự, cho nên những thứ này quỷ dị vật đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Lâm Bạch nhìn Thẩm Giao thận trọng dáng vẻ, không thể nín được cười. "Nha đồng đốc, những thứ này đưa cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi nghĩ thế nào xử lý đều có thể." Thẩm Giao nhãn tình sáng lên, ngay lập tức chuyển hướng Thẩm Viễn, "Ca, những thứ này đều cho ngươi. Ngươi đi phân phối đi, ở đâu cần đều dùng đến ở đâu." Thẩm Viễn đầu tiên là sửng sở, lập tức mừng như điên xông lên đầu. Những vật này, đầy đủ vũ trang mấy chi đỉnh cấp khu quỷ giả tiểu đội. "Hào muội muội." Thẩm Viễn cười đến miệng đều ngoác đến mang hai. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, nói Lâm Bạch chỉnh trọng nói, "Yên tâm đại muội phu, những tư nguyên này ta sẽ dùng tại trên lưới lao." Lâm Bạch gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Thẩm Viễn người này, hắn bất tương đối tín nhiệm. Phân phối hết quỷ dị vật, Lâm Bạch đối với Thẩm Giao nói, "Vậy ta liền đi về trước." "Ừm, ta đưa ngươi." Thẩm Giao khéo léo gật đầu. Hai người sóng vai đi ra phòng họp. Đi đến đại sảnh, Thẩm Tòng Sơn chính đứng ngoài cửa tiễn khách. Lâm Bạch bước chân chưa ngừng, hoàn toàn không để mắt đến hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Vị này cha vợ, nếu không có cầm phụ mẫu uy hiếp hắn, tất cả còn dễ nói. Nhưng bây giờ, Lâm Bạch đã tại giữa hai người yên lặng vẽ một đường. Phản phất dường như trước đó nói, không có Thẩm Giao, Thẩm Tòng Sơn ngay cả cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có. Còn như Thẩm Viễn có thể hay không đem những kia quỷ dị vật phân cho Thẩm gia, Lâm Bạch cũng lười hỏi tới. Thẩm Tòng Sơn nhìn Lâm Bạch cùng nữ nhi đi xa bóng lưng, môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng không nói ra miệng. Vì tất cả đều là hắn tự tìm. Vì để tránh cho lung túng, Thẩm Tòng Sơn chỉ có thể chứa làm như không thấy được. Đi ra Thẩm gia trang viên, Trương Hải Hải đã tại cửa chờ. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Thẩm Giao ra đây, Trương Hải Hải ngay lập tức mở cửa xe, cung kính đứng ở một bên. "Lão bản." Lâm Bạch gật đầu, cùng Thẩm Giao lại nói mấy câu về sau, mới cáo biệt lên xe. Màu đen ô tô chậm rãi lái rời Thẩm gia trang viên. Về đến biệt thự về sau, đã trời tối. Lâm Bạch một bên đi lên lầu, một bên phân phó Trương Hải Hải, "Giúp ta đặt trước ngày mai sớm nhất ban một đi kinh đô vé máy bay. Ngoài ra, làm hết sức tra tìm Hoa Lang Viên tất cả tư liệu, quan phương, dân gian, truyền thuyết, tất cả có thể tìm tới, ta đều muốn." "Đúng." Trương Hải Hải lên tiếng, ngay lập tức đi làm. Lâm Bạch về đến gian phòng của mình, thoải mái dễ chịu tắm một cái. Sở dĩ ngày mai đi kinh đô, là hắn mong muốn sớm đi xem xét kia Hoa Lang Viên. Tắm rửa xong về sau, Trương Hải Hải gõ cửa đi vào. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. "Lão bản, liên quan với Hoa Lang Viên tư liệu trà không được." "Trà không được?" Lâm Bạch dừng lại. "Đúng thế." Trương Hải Hải đưa qua một cái máy tính bảng, công khai con đường có thể tìm tới, chỉ có Hoa Lang Viên là nghĩa trang liệt sĩ cơ bản giới thiệu, chiếm diện tích, xây dựng thời gian, an táng nhân số và chờ, ngoài ra, ngay cả quỷ dị diễn đàn thượng đô không có một chút xâm nhập thông tin, hình như mọi thứ đều bị phong tỏa. Lâm Bạch trầm mặc một chút. Nhìn tới, quốc gia đem phương diện này thông tin hoàn toàn phong tỏa. "Cũng đúng, loại địa phương này nếu như thông tin tiết lộ, sẽ khiến khủng hoảng. Ngươi đi nghỉ trước đi." Lâm Bạch nói, "Ngày mai tiễn ta đi sân bay." "Được rồi." Trương Hải Hải con người rời khỏi thư phòng. Trong thư phòng khôi phục yên tĩnh, Lâm Bạch ngồi trên ghế, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm. Tối nay không trăng, tinh quang ảm đạm. Thành thị đèn đuốc ở phía xa lấp lóe, lại khu không tiêu tan giữa thiên địa cô kia càng lúc càng nồng nặc âm lãnh khí tức. Quỷ dị thời đại đang ra tốc giáng lâm. Mà thọ quân chờ chú, dường như treo ở đỉnh đầu chắc đao, không biết thời điểm nào sẽ rơi xuống. Lâm Bạch mắt nhìn trên tường trung, còn có 3 giờ, chính là một ngày mới. Mà một ngày mới mang ý nghĩa mới chớ chú quy tắc. Hắn lặng lặng chờ đợi. Làm đúng 12 giờ lúc, trên đỉnh đầu của Minh Vương, vậy được quy tắc lại lần nữa biến hóa. Chương 109, Âm Đào Hoa chương 109, Âm Đào Hoa thọ quân ác phúc hôm nay quy tắc, hôm nay cái thứ nhất nghĩ đến ngươi người, sẽ trực tiếp tử vong nhìn thấy quy tắc này, Lâm Bạch đồng tử đống nhiên co vào. Cái thứ nhất nghĩ đến của ta người sẽ trực tiếp tử vong. Quy tắc này, so trước đó ác độc không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giảm thọ, thân nhân tử vong, những thứ này chí ít còn có dấu vết mà lần theo, có thể trước giờ dự phòng. Nhưng cái thứ nhất nghĩ đến của ta người, đây hoàn toàn là tư tưởng phương diện công kích. Căn bản là không có cách dự phòng. Ai mà biết được ai biết tại thời điểm nào nghĩ đến chính mình. Thẩm Giao, bằng hữu, thậm chí là cha mẹ của mình. Với lại trực tiếp tử vong, ngay cả cứu giúp cơ hội đều không có. Nhìn thấy quy tắc này về sau, Lâm Bạch đang tự hỏi một phần ngàn giây sau đều lập tức bắt đầu sửa chữa. Thậm chí không có thời gian suy nghĩ nhiều, dường như tại quy tắc xuất hiện trong điện quang hỏa thạch, màu máu chữ viết trong bên trong một cái chữ, trực tiếp cưỡng chế phát sinh biến hóa, thọ quân ác phúc hôm nay quy tắc, hôm nay cái thứ nhất nghĩ đến chó của ngươi, sẽ trực tiếp tử vong thành công. Sửa chữa điểm kinh nghiệm, cũng từ 20, 30, biến thành 23, 30. Lâm Bạch lần này thở ra một hơi thật dài. Vì hắn không có bao nhiêu tự hỏi thời gian, chỉ có thể như giống như hôm qua, đem người đổi thành cậu. Cái thứ nhất nghĩ đến chó của ta, sẽ trực tiếp tử vong. Cái này sửa chữa, nên an toàn. Rốt cuộc, cậu sẽ nghĩ người sao? Cho dù hội, có bao nhiêu cậu sẽ nghĩ tới hắn Lâm Bạch. Bất quá, hắn hay là mặc niệm một chút. Lỡ như thật sự có cậu là bởi vì hắn mà tử vong đâu. Đổi xong sau này, Lâm Bạch lúc này mới có thể an tâm ngủ ngon giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Hải Hải liền đem Lâm Bạch đưa đến sân bay. Trương Hải Hải cho hắn đặt là khoang hạng nhất, thuận lợi leo lên phi cơ sau. Sáng sớm chuyến bay, hành khách thưa thớt, tất cả khoang hạng nhất khu vực chỉ có Lâm Bạch một người. Lâm Bạch tựa ở rộng rãi trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác được có người vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Lâm Bạch mở to mắt, đập vào mi mắt là một cái nhìn lên tới 18-19 tuổi thiếu nữ. Nàng có một đầu bắt mắt hồng nhạt tóc ngắn, lọn tóc có hơi quan xoắn, làn da trắng nõn được gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo, như là á niệm trong đi ra nhân vật. Thiếu nữ mặc rộng rãi màu đen quần áo thể thao, mang cùng màu hệ mũ lưỡi chai, vành nón hạ lộ ra một đôi màu hổ phách con mắt. Cái kia, ngại quá quấy rầy. Thiếu nữ thanh âm rất nhẹ, mang theo một loại thận trọng cảm giác, xin hỏi ngài có thể đổi được khoang phổ thông đi sao? Hả? Lâm Bạch không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn lướt qua thiếu nữ bà bay, rơi vào nàng phía sau, đứng nơi đó một cái quỷ dị. Một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn quỷ dị, nhìn lên tới 27-28 tuổi, mang theo một loại giống như cười mà không phải cười quỷ dị biểu tình. Nhưng để người kinh khủng là, nam nhân kia đầu lưỡi từ có hơi mở ra trong miệng rủ xuống. Đỏ tươi dài nhỏ, đầu lưỡi dường như muốn đụng phải ngực, không ngừng có nước bọt nhỏ giọt xuống. Nhìn lên tới buồn nôn vô cùng. Quỷ dị ánh mắt âm nhu, chăm chú dính tại thiếu nữ tóc hồng trên người. Đây là một đầu S cấp quỷ dị. Lâm Bạch một chút đều đã đoán được đẳng cấp. Hắn không có nghĩ đến cái này thiếu nữ thế mà bị cái này S cấp quỷ dị cuốn lên. Lúc này, thiếu nữ thấy Lâm Bạch không nói lời nào, có chút nóng nảy, xin nhờ, ta thật sự có đặc thù nguyên nhân, 5 mét trong không thể có người, nếu không sẽ cho ngài đem lại tai họa. Chỉ cần ngài vui lòng đổi được khoang phổ thông, ta sẽ đền bù ngài gấp 3, không, gấp 5 lần giá vé. Tiền mặt chuyển khoản đều có thể. Thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy chân thành khẩn cầu. Thậm chí có một tia sợ hãi, không phải đối với Lâm Bạch sợ hãi, mà là đối với phía sau cái kia ma quái sợ hãi. Lâm Bạch tựa ở dễ chịu khoang hạng nhất trên ghế ngồi, ngáp một cái. Vậy ngươi đi khoang phổ thông đi. Hắn lười biếng nói, ta mới không tới. Nói xong, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, phản phất vừa nay đối thoại căn bản chưa từng xảy ra. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Nàng mở to hai mắt nhìn, miệng có hơi mở ra, cả người cứng lại ở đó, nhất thời lại không biết cái kia làm phản ứng gì. Người này thế nào chuyện? Nàng rõ ràng đã nói được như thế rõ ràng. 5 mét trong không thể có người. Sẽ đem lại tai họa. Nàng gấp nghĩ dầm chân. Nghe được nàng bị quỷ dị cuốn thân, hẳn là sẽ sợ tới mức tè ra quần á, nhưng trước mắt người này, không chút nào không coi là chuyện. Lẽ nào đã bị quỷ dị ảnh hưởng tới? Lúc này, thiếu nữ phía sau cái đó quỷ dị rũa ra đỏ tươi lưỡi dài, liếm liếm môi mình, động tác chậm chạp mà ma quái. Thiếu nữ cảm giác được phía sau âm lãnh khí tức càng thêm nồng nặc, nhịn không được dùng mình một cái. Nàng hiểu rõ, cái này quỷ dị ảnh hưởng phạm vi đang mở rộng. Thường ngày chỉ cần 5 mét trong không ai, nó liền biết yên tĩnh một ít. Nhưng một sáng có người tới gần, nó liền biết hưng phấn lên, bắt đầu tỏa ra loại đó vặn mèo nhân tâm lực lượng. Mà trước mắt cái này nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi, đã tiến nhập phạm vi. "Uy, ngươi nghe ta nói a?" Thiếu nữ thậm chí có chút tức giận. "Ta không phải đang nói đùa, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ta bị quỷ dị cuốn thân, nó là âm đào hoa, chỉ cần rời ta rất gần, liền biết nhịn không được yêu ta, vì ta điên cuồng, trước đó đã có mấy người vì ta nhảy lầu tự sát. Những hình ảnh kia, là nàng đời này đều không thể thoát khỏi ác mộng. 3 tháng ngắn ngủi, đã có 7 người vì nàng phía sau cái này quỷ dị mà chết đi." Thiếu nữ thử qua tất cả phương pháp, dọn nhà chuyển trường, thậm chí trốn vào vắng vẻ nhà. Nhưng chỉ cần nàng xuất hiện trong đám người, quỷ dị liền biết kích hoạt, bắt đầu ảnh hưởng người xung quanh. Lần này đi kinh đô, cũng là bởi vì nghe nói kinh đô có một ngôi chùa cổ có thể giải quyết vấn đề của nàng. Nàng mua sớm nhất ban phi cơ, cố ý tuyển khoang hạng nhất. Vốn cho rằng lúc này khoang hạng nhất hẳn là không người, không ngờ rằng, đối mặt thiếu nữ ngôn ngữ, Lâm Bạch hình như không có nghe được giống như, phảng phất đã ngủ. Thiếu nữ trợn tròn mắt. Bình thường người nghe được nàng bị quỷ dị cuốn thân, đã sớm lẫn mất xa xa. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này thì không lọt vào mắt nàng. "Ngươi?" Thiếu nữ há to miệng, cuối cùng chán nản thả tay xuống. Lúc này, phi cơ bắt đầu cất cánh, thiếu nữ nếu như ra ngoài ngồi khoang phổ thông, kia khoang phổ thông bên trong người rất có thể đều sẽ chết. Dưới mắt, nàng chỉ có thể thối hậu hai bước, tại rời Lâm Bạch xa nhất góc đứng. Mà đúng lúc này, nàng phía sau quỷ dị, giờ phút này đã hoàn toàn theo dõi Lâm Bạch. Cái đó quỷ dị bay tới Lâm Bạch trước mặt, túi người, dường như tướng mặt dán vào Lâm Bạch trên mặt. Đỏ tươi lưỡi dài trên không trung lắc lư, đầu lưỡi dường như muốn chạm đến Lâm Bạch chóp mũi. Quỷ dị con mắt biến thành sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen, bên trong phảng phất có vô số nam nữ si tình đang gào khóc thét lên. Nó tại phóng thích lực lượng. Loại đó vặn vẹo tình cảm, phóng đại dục vọng, để người lâm vào điên cuồng si mê lực lượng. Loại lực lượng này vô hình vô chất, trực tiếp tác dụng với linh hồn. Nhưng mà, Lâm Bạch mắt vẫn nhắm như cũ, hô hấp đều không có loạn một chút. Cái đó trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình biến hóa. Nó ngồi dậy, ngẩng đầu, như là khó hiểu. Không nên a, dựa theo trước kia, người đàn ông này đã sớm sẽ bị nó ảnh hưởng tới. Thế đó, nó hình như có chút không cam lòng. Đỏ tươi đầu lưỡi trên không trung mở rộng, tham dò tính hướng Lâm Bạch phương hướng kéo dài. Nhưng ngay tại đầu lưỡi sắp đụng phải Lâm Bạch trong mấy mắt, Lâm Bạch mí mắt có hơi giật mình. Hắn mở mắt ra. Ứng quảng đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 110, Hoàng Y Lý Lý chương 110, Hoàng Y Lý Lý Lâm Bạch mở mắt ra. Trong cặp mắt kia không có thiếu nữ trong dự đoán si mê cùng điên cuồng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn nhìn gần trong gang tấc quỷ dị, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Thanh âm không lớn, nhưng này quỷ dị trong hai lại phản phất kinh lôi nổ vang. Nó đột nhiên hướng sau phiêu tối, tấm kia anh tuấn mặt trong nháy mắt và mẹo, như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Thiếu nữ cũng cảm giác được dị thường, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy cái đó một mực dây dưa nàng quỷ dị, giờ phút này vậy mà tại run rẩy. Nó đang sợ, sợ sệt người trẻ tuổi này. "Ngươi?" Thiếu nữ ngai ngai nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch lại lần nữa nhắm mắt lại, phản phất vừa nãy cái gì đều không có phát sinh. "Ngồi đi." Hắn lạnh nhạt nói, "Phi cơ còn có 2 giờ mới đến, đứng không mệt mỏi sao?" Thiếu nữ sững sốt mấy giây, sau đó mới cẩn thận ngồi ở rời Lâm Bạch xa nhất trên chỗ ngồi. Nàng lén lén đánh giá cái này thần bí người trẻ tuổi. Hắn nhìn lên tới chẳng qua chừng 20, mặc phổ thông màu đen áo len cùng quần bò, khuôn mặt thanh tú, thậm chí có chút học sinh khí. Nhưng chẳng biết tại sao, thiếu nữ ở trên người hắn cảm giác được một loại khó nói lên lời khí tức, dường như là sâu không thấy đáy hải, mặt ngoài bình tĩnh, chỗ sâu lại ẩn chứa đủ để thôn vệ tất cả lực lượng. Mà cái đó âm đào hoa quỷ dị, giờ phút này núp ở cabin trong góc, xa xa chằm chằm vào Lâm Bạch, cũng không dám tới gần, lại không muốn rời khỏi. Trong buồng phi cơ khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ nổ âm thanh ở trên không trung 10.000 mét trong kéo dài tiếng vọng. Thiếu nữ nhìn ngoài cửa sổ lưu động biển mây, lại vụng trộm mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bạch. 3 tháng qua, lần đầu tiên nàng cảm giác được một tia đã lâu cảm giác an toàn. Mặc dù nàng không biết người trẻ tuổi này là ai, cũng không biết hắn tại sao không sợ cái đó quỷ dị. Nhưng ít ra giờ khắc này, nàng không cần lại lo lắng có người lại bởi vì tới gần nàng mà điên cuồng chết đi. Phi cơ tiếp tục hướng phía kinh đô bay đi. Lâm Bạch cũng không chân chính chìm vào giấc ngủ. S cấp âm đào hoa quỷ dị tồn tại nhường hắn duy trì cảnh giác, đồng thời cũng tại yên lặng quan sát đến cái đó thiếu nữ tóc hồng. Qua ước chừng nửa giờ, thiếu nữ dường như xác nhận Lâm Bạch ngủ lúc này mới cẩn thận từ trong ba lô lấy điện thoại di động ra. Nàng mở ra camera trước, điều chỉnh góc độ một chút, sau đó hạ giọng bắt đầu thu video. "Mọi người trong nhà tốt, ta là Hoàng Y Y." Thanh âm của nàng rất nhẹ, "Ta bây giờ tại đi kinh đô trên máy bay, khoang hạng nhất bên này không có cái gì người, cho nên có thể cùng mọi người đơn giản hồi báo một chút tình huống." Nàng tướng ống kính chuyển hướng ngoài cửa sổ, chụp mấy giây biển mây, lại chuyển về, tiếp tục nhỏ giọng nói, "Mấy ngày nay mọi người bình luận ta đều nhìn, thật sự vô cùng cảm tạ sự quan tâm của các ngươi cùng đề nghị, liên quan với trên người của ta vật này xác thực ngày càng nghiêm trọng. Tuần trước lại đã xảy ra cùng nhau, ta không nghĩ nói tỉ mỉ, tóm lại có người bị thương." Hoàng Y Lý hít sâu một hơi, "Trước mấy ngày, có người thông qua PM liên hệ ta, nói kinh đô tính an tự vệ mình đại sư có biện pháp có thể giải quyết trên người ta vấn đề, cho nên ta mới chuẩn bị đi kinh đô." Nàng dừng một chút, cười khổ nói, "Còn như rất nhiều người tại khu bình luận nói cái đó quỷ dị diễn đàn thượng thần thông quảng đại ít tiên sinh, ta thử qua, thật sự liên lạc không được, vị tiên sinh kia mặc dù cường đại, chỉ làm tung thần bí, do đó, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tính an tự. Lần này đi kinh đô, ta sẽ toàn bộ hành trình ghi chép. Nếu quả như thật có thể giải quyết, ta sẽ đem quá trình chia sẻ ra đây, hy vọng có thể đến giúp có cùng loại bối rối người, nếu như không giải quyết được." Hoàng Y Dĩ thì ánh mắt tạm đạm rồi một chút, vậy ít nhất cũng coi như cho quan tâm ta người một câu trả lời. Nàng đối với ống kính gạt ra một cái nụ cười, lần nữa cảm ơn mọi người quan tâm. Ta sẽ tiếp tục đăng chương mới. Thu kết thúc, Hoàng Y Dĩ đi thu hồi điện thoại, lại từ trong ba lô xuất ra một đài khinh bạc laptop, chen vào tai nghe, bắt đầu biên tập video. Lâm Bạch nhắm tầm mắt hơi động một chút. Nguyên lai là cái nghề được chủ blog. Phi cơ tiếp tục bình ổn phi hành, sau 2 giờ, đáp xuống kinh đô sân bay quốc tế. Lâm Bạch máy bay hạ cánh, theo dòng người đi ra nhà ga sân bay. Kinh đô bầu trời tối tăm mờ mịt, trong không khí mang theo phương bắc đặc hữu làm khô cùng hàn ý, hắn ngăn cản một cỗ taxi. "Sư phó, đi Hoa Lang Viên." Bác tài là 50 tuổi tả hữu đại thúc, nhìn lên tới rất vui tính. Nghe được chỗ cần đến, hắn xuyên thấu qua sau xem kính đánh giá Lâm Bạch một chút, "Tiểu hòa tử, đi Hoa Lang Viên tế bái tiên liệt." "Xem như thế đi." Lâm Bạch không có giải thích thêm. Xe lái ra sân bay, tụ hợp vào dòng xe cộ. Bác tài là hay nói người, chủ động tìm trọng tâm câu chuyện Hàn Nguyên, Hoa Lang Viên chỗ kia à, gần đây cũng không thái bình. Ồ. Lâm Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, thế nào không yên ổn. Phu cận cư dân đều nói, buổi tối thường xuyên năng lực nghe được bên trong có động tĩnh. Bác tài hạ giọng, thần thần bí bí nói, như là rất nhiều người đang khóc, hu hu nuốt nuốt, đặc biệt thầm người. Lâm Bạch lặng lặng nghe lấy, không cắt đứt. Bác Tài gặp hắn cảm thấy hứng thú, nói được càng khởi kỉnh. Muốn ta nói à, ngươi nếu du lịch hoặc là tham quan, ban ngày đi xem vẫn được, tuyệt đối đừng đợi quá muộn. Nếu quả thật muốn bái Phật cầu bình an, ta đề nghị ngươi đi bên cạnh Tĩnh An Tự, chỗ ấy phong cảnh cũng không tệ, hương hỏa còn vượng. Tĩnh An Tự. Lâm Bạch trong lòng hơi động, chỗ nào có thể giải quyết quỷ dị sao? Cái này, Bác Tài do dự một chút, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng Tĩnh An Tự Tuệ Minh đại sư rất nổi danh, đều nói hắn là phải đạo cao tăng, sẽ làm pháp sự, năng lực trừ tà, trong chùa bán hộ thân phù cũng rất linh nghiệm, thật nhiều người đều đi cầu, nghe nói thật có thể che chở chính mình không bị quỷ dị quấn thân. Hắn từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ túi tiền, cực cơ. Này, lão bà của ta đều cho ta cầu một cái, để cho ta mỗi ngày mang, đừng nói, đội lên về sau lái xe xác thực thuận lợi nhiều, bất quá chỉ là dễ mệt mỏi. Lâm Bạch ánh mắt rơi vào kia màu đỏ túi thượng, năng lực cho ta nhìn một chút không? Được a. Bác Tài vô cùng sảng khoái đem túi đưa qua. Lâm Bạch tiếp nhận, vào tay hơi trầm xuống. Túi dùng vải đỏ may, chính diện dùng kim tuyến tú lấy Tình An hộ thân bốn chữ, đường may tinh mịn, làm công tinh xảo. Chẳng qua nhường hắn nhíu mày chính là, cầm cái này túi, hắn lại cảm giác được từ bên trong truyền đến một tia quỷ dị hấp lực, tại mơ hồ hút trên người hắn lực lượng. Thế này sao lại là hộ thân phù? Rõ ràng là một cái hấp người tinh thần tà vật. Dám hấp ta? Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Trong ngay mắt, trong bao vải mơ hồ truyền đến hét thảm một tiếng. Tiêu thảm im bặt mà dừng. Đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt khói đen từ trong bao vải trôi ra, tiêu tán trong không khí. Tùy tiện đem bên trong tà túy giết chết, Lâm Bạch tướng hộ thân phủ còn cho Bác Tài. Hắn nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn tới này Tĩnh An Tự không phải cái gì đất lành. Lại dám luyện chế cái đồ chơi này, đến hút người đeo tinh lực. Nay tự miếu lại sát bên Hoa Lang Viên, chẳng lẽ có cái gì chuyện ẩn dấu. Con đường sau đó chỉnh, Bác Tài tiếp tục thiên nam địa bắc mà nói chuyện tiếm, từ kinh đô giá phòng cho tới gần đây sự kiện ma quái. Từ Tĩnh An Tự thần tích cho tới sát vách thị phát sinh thảm án diệt môn. Lâm Bạch phần lớn thời gian chỉ là lặng lặng nghe lấy, ngẫu nhiên ứng một tiếng. Sau 40 phút, taxi đứng tại Hoa Lang Viên ngoài cửa lớn. Ứng Quảng Đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 111, anh linh chi hồn chương 111, anh linh chi hồn đến. Bác Tài nói, tiểu hòa tử, ngươi thật muốn vào trong a? Ta nhìn xem ngươi tuổi tác, như là sinh viên, ban ngày vào xem vẫn được, tuyệt đối đừng đợi cho chạm vạng tôi a. Cảm ơn nhắc nhở. Lâm Bạch thanh toán tiền xe, đẩy cửa xuống xe. Taxi nên ngang rời đi. Lâm Bạch đứng ở Hoa Lang Viên trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn lại. Cao lớn bằng đá đền thờ trang nghiêm túc mục, Hoa Lang Viên ba chữ to tại bầu trời âm trầm hạ có vẻ đặc biệt nặng nề. Đền thờ phía sau là rộng lớn đường và mộ, hai bên tùng bách tú tùm, tăng thêm mấy phần sơ sát tiêu điều. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trong nghĩa trang tĩnh đến đáng sợ. Không có du khách, ngay cả tiếng chim hót đều không có. Phản phất tất cả sinh mệnh đều đang tận lực tránh đi nơi này. Lâm Bạch cất bước đi vào nghĩa trang. Một bước vào cửa lớn, hắn cũng cảm giác được một cỗ âm khí nồng nặc đập vào mặt. Nhưng này âm khí lại cũng không âm lãnh khó chịu, ngược lại có một loại làm cho người dễ chịu cảm giác an toàn. Hắn dọc theo đường vào mộ chậm rãi tiến lên. Hai bên là từng dãy chỉnh tề bia mộ, có chút trên bia mộ khắc lấy tính danh quê quán, có chút thì là vô danh mộ. Lâm Bạch đi đến nghĩa trang chỗ sâu nhất, tại một tòa cao tới hơn 10 mét bia kỷ niệm trước dừng lại. Bia trên người khắc đầy lít nha lít nhít tính danh, chừng mấy vạn chi chúng. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực chậm rãi triển khai. Nhưng vấn đề là, Lâm Bạch không có cảm ứng được hắn khí tức của hắn. Chẳng lẽ còn tồn tại một thế giới khác? Lão Thiên Sư không ở nơi này. Hắn tự hỏi, cũng không có một mình hành động, mà là quay người hướng nghĩa trang đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa chính, liền thấy một cái thai to mặt lớn hòa thượng từ nghĩa trang khác một bên cửa nhỏ đi ra. Hòa thượng kia mặc màu vàng tăng bảo, trên cổ treo lấy một chuỗi to lớn Phật châu, bụng tròn bo, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, đi trên đường nên ngang, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Bất quá, nhường Lâm Bạch ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, không phải hòa thượng này bề ngoài, mà là hắn phía sau đi theo bóng người. Tại người bình thường trong tầm mắt, hòa thượng phía sau giống tuyết, nhưng ở Lâm Bạch trong tầm nhìn, hòa thượng kia trong tay nắm một cái sợi xích màu đen, xiềng xích một chỗ khác, xuyên lấy 10 cái âm hồn. Những kia âm hồn thấy không rõ khuôn mặt, là từng đoàn hình người hôi vụ. Bọn hắn xếp thành một hàng, như tù phạm giống nhau bị hòa thượng nắm đi. Lâm Bạch tản ra sát khí dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Những thứ này âm hồn, là mai táng ở đây tiền bối anh linh. Là năm đó vì mảnh đất này rơi đầu lâu, đổ nhiệt huyết liệt sĩ. Tĩnh An Tự hòa thượng, thế mà trói buộc anh linh. Hòa thượng dường như đã nhận ra cái gì, quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch. Ánh mắt hai người trên không trung va chạm. Hòa thượng đầu tiên là sửng sở, lập tức híp mắt lại. Ánh mắt của hắn tại trên người Lâm Bạch đảo qua, như là đang đánh giá một kiện hàng hóa, trong ánh mắt hôn tạm cảnh giác hoài nghi, còn có một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Thí chủ, hòa thượng chắp tay trước ngực, trên mặt chất lên hư giả nụ cười, tới đây tế bái anh liệt. Lâm Bạch không trả lời. Ánh mắt của hắn rơi vào này chuỗi trên xiềng xích, rơi vào kia 10 cái anh linh trên người. Thân ngươi sau những kia là cái gì? Lâm Bạch chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh đến như băng. Hòa thượng sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Thí chủ đang nói cái gì? Bần tăng phía sau cái gì đều không có a, phải không? Lâm Bạch đi về phía trước một bước, động tác của hắn rất chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống một phần. Những kia bị tỏa liên mặc anh linh dường như cảm ứng được cái gì, âm hồn xuất hiện một tia yếu ớt ba động. Thả bọn hắn ra, Lâm Bạch nói, âm thanh rét lạnh vô cùng. Hòa thượng nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn chầm chầm vào Lâm Bạch, thí chủ, có một số việc không quản lý đừng quản, có ít người
không nên dây vào chớ trọng. Ta nói lại lần nữa. Lâm Bạch vung tay, thả bọn hắn ra. Hòa thượng cười lạnh một tiếng, bần tăng không biết người đang nói cái gì. Nếu như không có chuyện gì, bần tăng đều cáo từ trước. Nhìn thấy mập hòa thượng quay người muốn chạy trốn, Lâm Bạch ánh mắt triệt để lạnh băng. Muốn đi. Tay phải hắn hư không một nắm. Trong chốc lát, lấy Lâm Bạch làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét xung quanh cảnh tượng đống nhiên vặn vẹo sụp đổ. Bầu trời xám xịt biến mất, hoa lăng viên nghiêm túc bia mộ biến mất. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị hoàn toàn tĩnh mịch khô lâu mà thay thế. Vô số trắng bệnh hài cốt đầu lâu chất thành núi, trong không khí tràn ngập mục nát cùng khí tức tử vong, xa xa mơ hồ truyền đến oan hồn kêu rên, âm thanh thê lương, đâm thẳng linh hồn. Hóa bực. Hắn muốn mập hòa thượng muốn sống không được muốn chết không xong. Mập hòa thượng một cái lảo đảo, hắn kinh hãi ngắm nhìn một phía, nơi nào còn có hoa lang viên ảnh tử. Đây là cái gì địa phương? Mập hòa thượng hoảng sợ nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Mau thả ta ra ngoài. Hắn điên cuồng mà cơ hai tay, cố gắng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Nhưng thể nội Phật lực liền giống bị đông kết một dạng, căn bản điều động không được. Trong ngày thường những kia quen thuộc kinh văn, thủ ấn, giờ phút này tất cả đều mất đi hiệu quả. Thính An tự hòa thượng, giọng Lâm Bạch lạnh lùng được không mang theo một tia tình cảm, nói cho ta biết, các ngươi dùng những thứ này anh linh làm cái gì? Mập hòa thượng sắc mặt trắng bệch, lại vẫn cắn răng gượng chống, bần tăng không biết người đang nói cái gì. Mau thả ta ra ngoài, bằng không Thính An tự sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Giọng Lâm Bạch vừa dứt, khô lâu mà chỗ sâu truyền đến một hồi rợn người xương cốt tiếng ma sát. Đại địa rung động, hải cốt sơn băng. Một đầu to lớn khô lâu cánh tay từ lòng đất rũa ra, đúng lúc này là đầu lâu, thân thể, hai chân. Một tôn cao tới hơn 10 mét khô lâu cự hầu từ đống xương trắng trong đứng lên. SSS cấp khí tức ma quái, trong nháy mắt quét sạch tất cả bản vực. Đây là SSS cấp quỷ dị. Mập hòa thượng nhìn thấy cái này khô lâu cự hầu, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đũng quần trong nháy mắt ướt một mảng lớn. Hắn không thể đạt thông đạo, ngươi rốt cục là cái gì người? Thế nào có thể khống chế loại cấp bậc này tồn tại? Khô lâu cự viên túi lầu xuống, thiêu đốt lên quỷ hỏa hốc mắt chằm chằm vào mập hòa thượng. Nó chậm rãi nâng lên to lớn cốt trưởng, che đậy bầu trời, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hướng phía mập hòa thượng bổ xuống. Cốt trưởng chưa đến, kinh khủng uy áp đã để mập hòa thượng thất khiếu chảy máu. Hắn cảm giác chính mình như là bị đính tại hổ phách bên trong côn trùng, ngay cả một ngón tay đều không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm. Ta nói, tại cuối cùng nhất một khắc, mập hòa thượng bản năng cầu sinh cuối cùng áp đảo tất cả. Hắn tê tâm liệt phế thét lên, là tuệ minh sư thúc, là hắn để cho chúng ta đến bắt âm hồn. Hắn nói những thứ này anh linh oán lực đơn thuần, là luyện chế công đức kim thân tốt nhất vật liệu. Cốt trưởng tại khoảng cách mập hòa thượng đỉnh đầu không đến một tấc địa phương dừng lại. Công đức kim thân. Giọng Lâm Bạch lạnh lùng như cũ, nói rõ ràng. Mập hòa thượng ngồi phịch ở khô lâu đống trong, nước mắt chảy ngang, toàn thân run như run rẩy. Tuệ minh sư thúc thu được một loại quỷ dị năng lực, cần thôn phệ âm hồn, đúc thành công đức kim thân. Chỉ cần tập hợp đủ 9999 cái tinh thuần âm hồn, có thể đúc thành công đức kim thân, đến lúc đó có thể lập địa thành Phật, bất tử bất diệt. Hắn nói hoa lang viên anh linh oán lực thuần túy nhất, do đó, cho nên các ngươi liền đến nơi này, bắt lấy anh linh, cầm lấy đi thôn phệ luyện hóa. Giọng Lâm Bạch trong đè nén căm giận ngút trời. Không, không chỉ hoa lang viên. Mập hòa thượng đã hoàn toàn tan vỡ, nói năng lộn xộn mà nói, còn có chút còn có cái khác đến trong chùa miếu người.